Chương 382, Bắc Tác đại thắng, Trảm Hồng đỉnh chương 382, Bắc Tác đại thắng, Trảm Hồng đỉnh nghiệm. Thần Phong phát ra thở dài một tiếng. Cảnh nội chuyện đã khiến cho bể đầu sức chán, Bắc Tác lại có tin tức gì? Ba giã Trương Phong tướng quân điện báo, Bắc Tác Chu quân gần như bị tiêu diệt hầu như không còn. Khải Hoàn thành đã thuận lợi cầm xuống. Địch tướng Vệ Hồng đỉnh đã bị bắt làm tù binh cũng chém đầu gian chúng. Hiện tại xin chỉ thị vương gia phải chăng đem Bắc Tác toàn bộ chiếm lĩnh, vẫn là cầm xuống chủ yếu thành trì. Thần Phong ngạc nhiên mừng rỡ cũng tới quá mức đột nhiên a. Bên này vương thành bị bây, bên kia đại thắng quân địch. Tần Mai đem một phần tình hình chiến đấu biểu đưa cho Tần Phong, sau đối phương càng thêm không bình tĩnh. Thương vong so một lần 7, tiêu diệt quân địch 23 vạn người, tù binh 22 vạn người, chạy 7 vạn người. Tốt tốt tốt. Tần Phong trên mặt tươi cười. Nhường Trương Phong trước đem chủ yếu thành trì cầm xuống, cái khác trước đặt vào. Là, hiện tại Tề quốc không ai có thể dùng, đều chiếm cũng không quản được a. Đem tin tức này cáo chi toàn quân, cũng dán bố cáo dán trong thành các nơi. Nói cho Cam Long, cho ta giữ vững biên nam quận phủ. Mặt khác, nhường hắn cáo chi quân địch quân ta đại thắng Chu quân, tiêu diệt Chu quân 50 vạn người, không quá 3 ngày liền phải đến Từ Châu. Là, Chu quốc, Bắc Tắc. Vệ Hồng Đình đi một đường, triệu tập chừng 50 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp hướng Tề quân cứ điểm đi đến. Tề quân, ở nơi nào a? Cái này đánh lâu như vậy, hắn còn không biết Tề quân đến cùng ở nơi nào. Về đại tướng quân, Tề quân đồng dạng xuất hiện nông thôn núi hoang bên trong, chạy đi nơi đâu luôn có thể đụng đến tới. Kia liền đi nơi đó. Vệ Hồng Đình lúc này dẫn đầu đại quân hướng Khải Hoàn thành trung quanh thôn trang xuất phát. Bất quá, hành tung của hắn đều bị Trương Phong cho nhìn chằm chằm. Đối diện có 50 vạn người, vậy ta cũng dùng 50 vạn vây quanh hắn. Trương Phong nhìn lấy địa đồ vừa cười vừa nói, đem dư thôn nhường ra đi cho bọn họ, để lại đầu mối dẫn dụ Vệ Hồng Đình hướng Trang Khuyết nơi nào. Nói cho La Thanh, Trang Khuyết nơi nào bố trí tốt thuốc nổ, bờ sông mai phục tốt quân địch. Nói cho Văn Vũ giữ vững cửa ra vào, không thể để cho quân địch phá vây. Những người còn lại, dựa theo nguyên kế hoạch theo ta đi. Là, Vệ Hồng Đình đi vào thôn Trang đi sau hiện bốn phía không có một ai, chỉ có xốc xếp bước chân cùng một chút vật phẩm lưu tại nơi đó. Xem ra, Tề quân vẫn là chạy. Tướng quân, ta xem bọn hắn chạy không xa. Nói thế nào? Ngươi nhìn, trên mặt đất vẫn là lò bên trong xám vẫn là nóng. Điều này nói rõ bọn hắn hẳn là vừa mới chạy mất, mọi thứ đều là như vậy vội vàng. Vệ Hồng Đình gật gật đầu. Chuyến này ngược lại cũng có chút thu hoạch. Dù là không có, hắn cũng mất không ít tiền. Điều tra thêm manh mối, xem bọn hắn chạy đi đâu. Cũng không lâu lắm, một tên binh lính liền chạy đến báo cáo. Tướng quân, thôn Tây phát hiện Tề quân tản mát vật phẩm. Truy. Vệ Hồng Đình vội vàng xuất lĩnh đại quân đuổi kịp đi. Không biết rõ chạy bao lâu đường, Vệ Hồng Đình đi tới một chỗ bình nguyên. Ở trước mặt của hắn là một đầu rộng lượng đông lạnh sông cùng một chút cây khô. Hắn, cái gì đều không có đổi tới. Xây dựng cơ sở tạm thời, ngày mai trở về. Vệ Hồng Đình phát ra thở dài một tiếng. Hôm nay coi như đông du a. Sau khi trở về bắt mấy cái bách tính hoặc là thổ phỉ giết chặt đầu, cho thành nội bách tính làm bàn giao. Đang lúc Chu quân xây dựng cơ sở tạm thời chuẩn bị nghỉ ngơi lúc, bầu trời xuất hiện một đạo hồng quang. Ân. Vệ Hồng Đình kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Đây là? Đột nhiên, nội tâm của hắn run lên, con ngươi đột nhiên rụt lại. Không tốt, hồi ức trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Tề quân tới. Hắn bị người mai phục. Đang nghĩ ngợi, chung quanh truyền đến nổi trống âm thanh, tiếng kèn. Oanh, mấy đạo thanh âm tựa như kinh lôi tại cách đó không xa truyền đến. Trong quân doanh lập tức một ánh lửa. Tút tút tút, mấy đạo thanh âm dồn dập vang lên, ngay sau đó bốn phía xuất hiện Tề quân quân kỳ. Bọn hắn nguyên một đám người mặc trường bào màu trắng hướng Chu quân phát động công kích. Nổi trống thổi hiệu là cáo chi Chu quân bọn hắn tới. Lần thứ hai tút tút âm thanh là Tề quân mới hào khí, công kích hảo. Giết. Tề quân theo bốn phương tám hướng hướng Chu quân đánh tới. Chu quân đội vàng tụ tập cùng một chỗ tổ trận ngăn cản. Không phải bọn hắn sức chiến đấu không mạnh, mà là Tề quân càng thêm dũng mãnh. Tạo thành quân trận trực tiếp bị Tề quân dùng đạn lửa hoặc là lựu đạn giải quyết, quân trận vừa vỡ Tề quân liền vùng vẩy binh khí giết tới. Trương Phong kéo cung phóng thích cái thứ hai đạn tín hiệu trên không, chợt hắn dẫn đầu một bọn kỵ binh xông về trước phong. Vệ Hồng Đình thấy đại sự không ổn, đội vàng hạ lệnh binh sĩ hướng ra phía ngoài phá vây. Đương nhiên, hắn thấy được cái thứ hai đạn tín hiệu. Ngay sau đó nơi xa không trung xuất hiện chút điểm ánh lửa. Ánh lửa rất lóa mắt, ngay tại hướng bọn hắn tới gần. Với anh, vô số mai hỏa tiễn đánh đều rơi vào trong quân. Chu quân bị tạc người ngã ngựa đổ, rất nhiều người tại chỗ trở thành mảnh vỡ. A, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng vang lên, nghe được gọi là khiếp người. Một trận chiến này, Bắc Tác Tề quân cơ hồ đem toàn bộ súng đạn đều lấy ra dùng. Còn sót lại chừng 100 mai hỏa tiễn đánh, toàn bộ thuốc nổ, lựu đạn, súng phóng lựu đạn ống. Đại quân căn bản là không có cách hướng ra phía ngoài phá vây, bởi vì Tề quân tiến công quá mạnh cháy mạnh. Tướng quân, chúng ta phá vây không đi ra a. Tề quân không biết rõ có bao nhiêu người, trong rừng cây, trên đường đều có bọn hắn người trông coi. Nếu không, chúng ta qua sông a. Qua sông. Vệ Hồng Đình nhìn về phía đầu kia đông lạnh sông trong lòng có chút do dự. Đây đúng là con đường, có thể đông lạnh sông thường xuyên xảy ra vỡ ra tình huống. Tướng quân, chớ do dự. Bên người tướng lính không ngừng mà thúc giục nói. Dưới mắt tình huống nguy cấp, do dự một giây liền sẽ bại trận. Qua sông. Vệ Hồng Đình cắn chặt hàm răng, nội tâm hung ác hạ quyết định. Tuân lệnh sau, Chu quân đại kỳ vung dậy, quân đội bắt đầu hướng đông lạnh hà tiến. Phía trước không ít Chu quân bước qua đông lạnh sông sau phất tay ra hiệu an toàn. Thấy phía trước đã qua mấy ngàn người còn có đại lượng đồ quân đu, Vệ Hồng Đình cũng coi như thả lỏng trong lòng. Nhanh, toàn quân qua sông. Tốc độ. Vệ Hồng Đình vội vàng thúc giục nói. Đang lúc hắn chuẩn bị qua sông một phút này, đường sông bên trên nổ lên băng vụ. Oanh, Tề quân nhóm lửa thuốc nổ, đem cái này mặt băng cho nổ nát bấy. Đại lượng Chu quân rơi xuống sông băng bên trong hô to cứu mạng. Đã qua sông binh sĩ vừa mới chuẩn bị thoát đi, sau lưng liền xuất hiện một đội mai phục đã lâu Tề quân. Kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Vệ Hồng Đình giờ phút này mặt mũi tràn đầy trắng bệnh không biết nên làm thế nào cho phải. Trước có lang sau có hổ, chính mình là kia một khối lớn thịt mỡ. Đang lúc hắn do dự lúc, gầm lên giận dữ đánh thức hắn. Vệ Hồng Đình lao tặc ở đâu? Đi ra nhận lấy cái chết. Quay đầu nhìn lại, Trương Phong đang xuất lĩnh Tề quân thiết kỵ xông vào trong quân đại sát tứ phương. Hắn một bên giết lấy, một bên tìm kiếm Vệ Hồng Đình tung tích. Thấy không đường tối lui, Vệ Hồng Đình vội vàng hạ lệnh cùng quân địch quyết nhất tử chiến. Đáng tiếc, lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Vốn cho rằng theo binh thư bên trên có thể tử chiến đến cùng, kích phát binh sĩ sĩ khí liều mạng một lần. Có thể binh thư bên trên chưa nói cho hắn biết có hỏa tiễn đánh còn có đạn pháo. Chu quân sĩ khí bị kia từng mai đạn pháo cho nổ không có. Chương 383, không có ngươi. Đối ta rất trọng yếu. Chương 383, không có ngươi. Đối ta rất trọng yếu. Vệ Hồng Đình bị bắt, hắn mấy trăm vạn ngân lượng bị chặn được. Binh lính còn lại toàn bị bắt làm tù binh, đại lượng chiến mã, áo giáp, vũ khí đều bị thu được. Ngươi chính là Vệ Hồng Đình. Trương Phong ngồi trên chiến mã nhìn xuống bị trói thành bánh quai trèo bộ dáng nam tử. Ta là. Trương Phong cười khẩy, chợt làm cho người đem nó mở trói. Tự giới thiệu hạ, ta gọi Trương Phong, lần này chiến dịch tổng chỉ huy quan, Bắc Tác địa khu phó tổng chỉ huy quan. Ngồi. Nhìn về phía bên cạnh một khối tiêu mục, hắn ra hiệu đối phương ngồi lên. Vệ Hồng Đình ngồi lên một phút này, Trương Phong cũng ngồi ở bên cạnh. Tướng quân tìm ta chuyện gì? Muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trương Phong ha ha cười nói, tốt. Vệ tướng quân cứng rắn a, không bằng Trương tướng quân cao a. Vệ Hồng Đình bất đắc dĩ lắc đầu than khổ. Mấy thập vạn quân đội cứ như vậy không có, chính mình cũng như thế bị bắt. Cái gì vinh hoa phú quý chính là đạp ngựa nói nhảm đồ vật, cũng không bằng chính mình sống thực sự tốt. Bất quá còn tốt, chính mình mấy trăm vạn tài bảo đều đưa về kinh thành. Hy vọng Tề quân chủ lực bị chính mình hấp dẫn mà không có để mắt tới nó. Tăng thêm trong phủ gia tư, đầy đủ con cháu của mình khoái hoạt cả một đời. Trương Phong một bên dùng chiến hỏa nhiệt lượng thừa thiêu đốt đồ ăn, vừa cười nói rằng, cái này cũng không bằng chúng ta Tề vương kia là lại cao vừa cứng. Đây hết thảy đều là hắn tại phía sau màn quyết sách. Vậy các ngươi Tề vương thật đúng là cao minh. Có thể các ngươi vương thành đều bị người bao vây. Vệ Hồng Đình khinh thường cười nói, Tề vương không phải một giới đồ đần, đã lợi hại như vậy thế nào vương đô bị bao vây? Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ hắn vẫn là một cái tên ốc. Các ngươi vương đô thật bị bao vây. Ân. Trương Phong quyết nhiên đáp lại nói, vậy ngươi không đi trợ giúp vương đô đến đánh ta làm gì? Vệ Hồng Đình cảm xúc có chút kích động, cái này mẹ nó không phải ngốc hành vi. Quốc gia của mình đều nếu không có còn muốn ở chỗ này kiến công lập nghiệp. Vệ tướng quân có phải hay không dễ quên? Ta chỉ là phó chức, còn có chức vị chính. Ngươi vì cái gì không suy nghĩ chức vị chính đi đâu? Vệ Hồng Đình cao mày ý thức được có chút không đúng. Chức vị chính đi đâu? Chức vị chính trở về tăng viện a. Vệ Hồng Đình có chút buồn bực. Chức vị chính trở về tăng viện. Ân. Hắn mang nhiều ít người trở về. Hôm nay trận chiến đấu này Vệ Hồng Đình thô sơ giản lược tính ra có cái hơn 50 vạn thậm chí nhiều hơn a. Cái này thả nhiều ít quốc gia đều là toàn bộ lực lượng muốn chi tế quốc dạng này tiểu quốc. 180 thập vạn a. Nhiều như vậy. Kia ngươi hôm nay mang nhiều ít người đánh ta? 567 thập vạn a. Các ngươi nơi nào nhiều người như vậy? Vệ Hồng Đình cảm thấy có chút khó có thể tin, nghe được cái số này một phút này cả người hắn đều làm ngộng. Chiêu thôi. Thế nào chiêu? Đây không phải đến cảm tạ vệ đại tướng quân. Cảm tạ ta. Vệ Hồng Đình tự giễu cười, nụ cười có chút đắng chát chát. Cảm tạ. Cảm tạ các ngươi đại chu bách tính. Trương Phong đem nướng xong thịt xin đưa cho hắn. Bởi vì, trở về người đa số đều là các ngươi Chu quốc Bắc Tắc bách tính A. Dựa vào cái gì chúng ta Chu quốc bách tính muốn cho các ngươi bán mạng? Dựa vào cái gì? Ngươi cho ta thật tốt giải thích một chút cái này dựa vào cái gì? Vệ Hồng Đình tiếp nhận thịt xiên sau có vẻ hơi cấp nhãn. Cái này đặc biệt mã dựa vào cái gì? Bằng. Dựa vào chúng ta Tề quân cho bọn họ phát tiền a. Trương Phong Phong khinh vân đạm giải thích nói. Tiền. Đúng a. Chúng ta cho bọn họ phát thật nhiều tiền, đều là trắng bóng bạc. Không có 5-600 vạn cũng có cái khoảng 1.000 vạn a. Đại khái. 1.200 cái dương. Với anh, lời này vừa nói ra, Vệ Hồng Đình trong đầu vang vọng kinh lôi. Cái dương này có thể là 100, có thể là 1.000 cũng có thể là 1 vạn, nhưng không thể là 1.200. Ngươi cướp đi tiền của ta. Ân. Làm sao ngươi biết ta có tiền? Ngươi đánh ta chính là vì tiền của ta. Là, cũng không hoàn toàn là. Vậy ngươi vì cái gì? Ta vì đem tiền của ngươi cho những dân chúng kia. Ngươi đem tiền phát cho người nghèo. Vệ Hồng Đình nội tâm kinh khởi kinh đảo hải lãng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn thực sự không nghĩ ra dựa vào cái gì. Tiền về ngươi, ta nhận. Có thể ngươi tại sao phải tán cho bọn họ? Vệ Hồng Đình hôm nay chính là muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng, chết cũng muốn chết mình một chút. Vệ tướng quân, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi nói. Ngươi nói tiền đối ta trọng yếu, vẫn là ngươi đối ta trọng yếu. Trương Phong vừa ăn thịt xin vừa nói. Ta. Vệ Hồng Đình kiên định đáp lại nói. Hắn nhưng là Bắc Tắc đại đô thống, cao nhất quan viên. Triều chính quân chính đại sự đều trong tay hắn. Đồng thời hắn vẫn là đại chu tướng quân thế gia, trên triều đình địa vị gần với Giang Vô Đạo cùng Chiến Vô Cực. Nếu không phải tư lịch không đủ, đại nguyên soái địa vị liền là của hắn rồi. Trương Phong nghe được câu trả lời này sau lắc đầu. Suy nghĩ lại một chút. Không phải là tiền a. Vệ Hồng Đình hơi kinh ngạc, chính mình còn so ra kém kia mấy trăm vạn ngân lượng. Mặc dù Tề Quân Thu mua lòng người dựa vào tiền, có thể số tiền này địa vị còn cao hơn chính mình. Hắn Vệ Hồng Đình có chút không phục. Trương Phong lắc đầu suy nghĩ lại một chút, vẫn là ta trọng yếu. Vệ Hồng Đình cuối cùng sửa lại đáp án vì chính mình. Trương Phong lắc đầu cười nói, ngươi cùng tiền, đối ta đều không quan trọng. Vệ Hồng Đình, vậy ai trọng yếu? Không có ngươi, đối ta rất trọng yếu. Trương Phong vô vô bả vai của đối phương sau rời khỏi nơi này. Vệ Hồng Đình chiến tử tin tức như là như gió bão quét sạch toàn bộ Bắc Cát, thậm chí truyền vào quan nội thẳng đến Chu Quốc trên triều đình. Đã chết rồi sao? Như chết. Vậy rốt cuộc chết hay không? Như chết. Biết được vệ đại tướng quân bị Tề quân giết chết, số thập vạn đại quân toàn bộ bị tiêu diệt, Bắc Cát Chu quân dường như đã mất đi trụ cột giống như nguyên một đám đánh mất đấu trí. Trương Phong mang theo Vệ Hồng Đình đi vào Bắc Cát mỗi một cái châu phủ quận huyện, lợi dụng vệ đại tướng quân còn sống tin tức lừa bọn họ mở cửa thành ra. Không đến một tháng, Bắc Cát tất cả trọng yếu thành trì đều bị Tề quân cầm xuống. Toàn bộ Bắc Cát có thể nói hoàn toàn đưa về Tề quốc trên bản đồ đến. Đương nhiên, Vệ Hồng Đình chết tin tức đã báo cho Tần Phong, Trương Phong tự nhiên không dám giữ lại hắn một cái mạng. Hắn phái người đi trấn Bắc Quan, ngay trước trấn Bắc Quan tất cả Chu quân mặt đem Vệ Hồng Đình xử tử. Tướng quân, hiện tại Bắc Cát đã định, chúng ta nên làm cái gì? Công Tôn Uyên, La Thanh bọn người vây quanh ở Trương Phong bên cạnh hỏi. Làm sao bây giờ không phải hỏi ta, mà là hỏi Tề Vương? Cái này hơn một tháng thời gian Tề quốc giải trừ vong quốc phong hiểm, nhưng chiến tranh như cũ tiếp tục nữa. Bất luận là Lâm Diệu vẫn là Trương Phong đều không nghĩ tới cái này Nguyên gia quân cùng Càn quốc đại quân tác chiến như thế dũng mãnh. Bọn hắn tại Vương Thành, Tuyên Nam quận phủ, Quảng Lăng quận phủ chém giết dòng ra hơn một tháng. Lâm Diệu vốn định tập kích bất ngờ Linh Châu, có thể Vân Châu nơi này còn có đông đảo binh mã. Bất quá, Chu quốc mất đi Bắc Tắc tin tức vẫn như cũ truyền khắp ra. Nó dường như sấm sét tại mỗi người lỗ tai nổ tung. Có lẽ có ít người cảm thấy không quan trọng, thật có chút người lại bởi vậy run lẩy bẩy. Thì như ở xa Ly Châu Tiêu Vũ, Lâm Hy Nhi bọn người. Chương 384, Hàn Sở gửi thư, Tiêu Võ tuyệt vọng. Chương 384, Hàn Sở gửi thư, Tiêu Võ tuyệt vọng. Một tháng trước, Ly Châu, Tiêu Vũ đang chú ý Tử Châu tình hình chiến đấu. Đại quân đi qua mấy ngày lại bật vô âm tín, nội tâm của hắn không khỏi có chút lo lắng. Đến vào hôm nay đại tướng quân vì sao không có mỹ nhân làm bạn, nguyên nhân có ba. Một là Lâm Hy Nhi từng nói qua 13 năm quy tướng quân, 24 năm bồi thái tử, ngày thứ 7 nàng muốn nghỉ ngơi một ngày. Hôm nay là số trắng ngày, nàng cần tần làm đến ấm áp tâm linh của nàng. Hai chính là tiến về Từ Châu bộ đội dường như mất liên lạc giống như, căn bản không có tin tức gì chuyển đến. Ba thì là hắn đại nhi tử mới vừa từ Tây Cương trở về, hôm nay cần nhiều bồi bồi hắn. Phụ thân, ngài nhìn, gần nhất có chút ra rời. Tiêu Vũ đại nhi tử Tiêu Khải Nghi vẫn hỏi. Tiêu Vũ bộ dáng này giống như quá độ mệt nhọc về sau, hai mắt biến thành màu đen, thân thể phù phiếm. Nhưng nhìn tới cái này trước mắt binh thư, Tiêu Khải cảm thấy có thể là vì quốc sự vất vả. Dù sao Tần Khôn phản loạn đây là đại sự. Không sao, đây không phải đại quân phái đến Từ Châu đã nhiều ngày. Tiêu Vũ hậm hực cười nói. Tiêu Khải kinh ngạc dò hỏi. Đại quân phái qua bao lâu? Thô sơ giản lược tính ra cũng có cái 10 ngày tả hữu. Có thể Hải Nhi nghe nói gần nhất Từ Châu cùng Nam Bộ Nguyên gia đã xảy ra chiến sự. Ân. Tiêu Vũ có chút kinh ngạc, thế nào Nguyên gia cũng tới trộn lẫn một cước. Ta vừa trở về theo trên đường cái nghe được. Tiêu Khải giải thích nói. Thô sơ giản lược tính ra, hẳn là mấy ngày trước Nguyên gia phái số thập vạn đại quân tiến đánh Tề quốc. Nghe nói đều vây khốn Thiên An thành. Tiêu Vũ vội vàng thả ra trong tay binh thư chăm chú nghe Tiêu Khải lời nói. Ngươi nói là Nguyên gia xuất binh tiến đánh Từ Châu, sau đó chỉ dùng 1-2 ngày liền vây công Thiên An thành. Đối. Tiêu Vũ có chút sợ hãi, cái này Nguyên gia thực lực cường đại như vậy sao? Mặc dù có Càn quốc trợ giúp, có thể Tề quốc không phải danh xưng vô địch thiên hạ cũng dám đi Bắc Tắc cùng Chu quốc phân cao thấp. Một ngày liên đoạt mấy thành chiến tích, Tiêu Vũ nhớ lờ mờ trong đầu. Hắn phái người đi điều tra qua, đây là sự thực. Nhưng bây giờ chỉ dùng 2-3 ngày liền bị người ta đẩy đến cửa nhà. Cái này Tề quốc đại quân đều bị điều tới đông bộ vẫn là nguyên quân sức chiến đấu cường hãn. Nghĩ đến đại quân tầm 10 ngày không có bất kỳ cái gì tin tức, Tiêu Vũ liền loại bỏ Tề quốc không quân ý nghĩ. Bởi vì Tề quốc không quân đại quân hẳn là cũng sẽ tin chiến thắng liên tiếp báo về. Người tới, phái người đi Từ Châu xác minh tin tức. Một tháng qua đi, Tề quốc cùng Nguyên gia chiến đấu đã truyền khắp chung quanh các quốc gia. Tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở trận này trăm vạn cấp bậc đại quân chém giết. Tề quốc nhanh công Chu quốc đã long lánh các quốc gia, hiện tại Vương Thành bị vây lại có thể chống đỡ lâu như vậy, tất cả mọi người đều có chút hiếu kỳ thực lực của hắn cường đại cỡ nào. Về phần Tiêu Vũ cùng Tần Khôn, bọn hắn rất hiếu kỳ cái này Tần Phong lực lượng cường đại cỡ nào. Hắn đã có thể cùng Càn Nguyên Liên quân đánh có đến có về, lại có thể tại Bắc Tắc cùng Chu quân giao chiến. Tầm 10 ngày trước, Lâm Diệu xuất lĩnh trăm vạn đại quân nhập quan tiếp viện Vương Thành tin tức truyền khắp ra. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt tụ tập tại Vương Thành cùng Bắc Tắc hai cái địa phương. Một trận chiến đấu đột nhiên tăng lên trăm vạn đại quân, ý vị này thắng lợi thiên bình đã nghiêng về. Có thể Tề quốc có thể điều trăm vạn đại quân tiếp viện, kia Bắc Tắc hẳn là sẽ thất thủ a. Dù sao đây là cùng hai nước đại quốc đồng thời giao chiến, cái này Tề quốc chỉ là một cái tiểu quốc mà thôi. Càng quan trọng hơn là, hết hạn cho đến trước mắt, Tề quốc chiến tranh đều không có tướng lĩnh danh tự bị người biết rõ. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ Tề quốc không có lương tướng, manh tướng, thần tướng. Sao có thể chống đỡ lâu như vậy? Đây quả thật là để cho người ta hiếu kỳ. Thẳng đến báo, gần một tháng không có thu được phía trước gửi thư, cho dù là thám tử đều không có xác minh. Cái này số thập vạn người thật giống như mất tích như thế. Không đúng, thần bí biến mất, bước hơi khỏi nhân gian càng phù hợp. Tiêu Vũ đang vì này buồn bực lúc, một tên binh lính vội vã chạy tới. Tướng quân, chuyện lớn. Tần Khôn đánh tới. Đối Tiêu Vũ mà nói, giờ phút này chuyện lớn chính là Tần Khôn hướng bọn hắn quy mô tiến công. Giữa bọn hắn không có và nói qua, mặc dù song phương đều không có lẫn nhau đại binh xâm chiếm, có thể ngầm hiểu ý đều là tiểu bộ đội mà sát nhỏ. Tần Khôn cần ổn định cục diện chính trị, hắn không dám tùy tiện phát động chiến tranh, hắn cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Tiêu Vũ biết đao có giá trị nhất đang dùng tới nó thời điểm, một khi chiến tranh kết thúc chính mình bị đại tướng quân này liền trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cho nên, đánh chậm một chút tốt, đánh chậm một chút tốt. Đến cùng xảy ra chuyện gì, nói a. Nhìn xem binh sĩ miệng lớn thở dốc bộ dáng, Tiêu Vũ thúc giục mà hỏi thăm. Đủ. Thế quân, đem Bắc Tắc hoàn toàn cầm xuống. Chu Quốc đại tướng Vệ Hồng Đình bị chém giết tại trấn Bắc Quan trước, số thập vạn Chu quân đều tận mắt thấy. Với anh, Tiêu Vũ nội tâm nổ lên kinh lôi, thao thiên cự lãng không ngừng mà quần quật lấy căn bản là không có cách ngừng. Ngươi nói cái gì? Bắc Tắc không có. Là. Binh sĩ gật đầu cũng kiên định hồi đáp. Thấy thế, Tiêu Vũ nỗi lòng lo lắng dường như chết. Hắn biết cái này ba thập vạn đại quân là bị Tề quân ăn, là không về được. Tề quốc cùng Càn Nguyên liên quân, Chu quân giao chiến, là hai cái chiến tuyến. Tăng thêm chính mình là ba đầu, chỉ là hắn cùng Tần Phong đều không có tuyên phát thiên hạ. Tam tuyến tác chiến, trong đó hai cái vẫn là đại quốc. Cái này cần có bao nhiêu binh mã a? Cái này từ châu, một cái châu mà thôi, lấy ở đâu nhiều như vậy đại quân? Càng làm cho Tiêu Vũ khó có thể tin chính là Lâm Diệu theo Bắc Tắc mang đến chừng trăm vạn đại quân đến đây tiếp viện, có thể Bắc Tắc còn có sức mạnh ăn hết Chu quân. Điều này nói rõ hoặc là Đông Giã nhập quan tin tức là giả, hoặc là Bắc Tắc còn có đại quân. Tiêu Vũ cảm thấy tin tức thứ nhất là thật, có thể cảm giác thứ hai cũng rất thật. Bởi vì Đông Giã không có xuất lĩnh trăm vạn đại quân nhập quan lời nói, Vương Thành thế nào kiên trì lâu như vậy? Có thể ăn rơi Bắc Tắc. Đang lúc Tiêu Vũ ôm đầu trầm tư lúc, khác một tên binh lính vội vã chạy vào. Tướng quân, Tề quốc tổng tham mưu cho ngài tin. Tiêu Vũ, Tề quốc tổng tham mưu. Xem ra không có chuyện tốt ta. Chẳng lẽ cùng kia ba thập vạn đại quân có quan hệ? Tiêu Vũ mang lòng thấp thỏm bất an, giơ run run rẩy rẩy tay nhận lấy lá thư này. Mở ra xem, hắn lập tức hai mắt biến thành màu đen, cả người tại chỗ ngã xuống đất không dậy nổi. Diêu Đồ bị bắt, toàn quân bị diệt, Nam Châu đã thất thủ. Hàn Sở trong thư đề cập đến Tần Phong nghị hòa điều kiện, không đáp ứng hắn muốn xuất lĩnh 7 thập vạn đại quân đến giết hắn. Cái này Tề quốc, đến cùng có bao nhiêu binh a? Tiêu Vũ thần sắc vô cùng thống khổ, phát ra thở dài một tiếng. Nếu không phải là bị người mang lấy ngồi trên đế, hiện tại khả năng đều muốn ngã xuống đất có gấp. Không biết rõ qua bao lâu, Tiêu Vũ chậm rãi đứng người lên. Tướng quân, ngài cái này là muốn đi nơi nào? Ta muốn đi trong cùng, ta muốn đi tìm hoàng hậu nghị sự. Lửa giận trong lòng không chỗ phóng thích, càng nghĩ chỉ có một người. Về phần nghị hòa, ngày sau hãy nói. Hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là muốn đi tháo lửa. Chương 385, Tề quốc súng đạn rung động Đông Liêu. Chương 385, Tề quốc súng đạn rung động Đông Liêu. Đông Liêu quốc, Cửu Hoàng thành. Súng đạn viện nghiên cứu. Đông Liêu thái tử Lý Đình mang theo một đội người đi vào trong đại viện. Tham kiến thái tử điện hạ. Miễn lễ. Thánh sư ở đâu? Thánh sư tại hậu viện. Đạt được đáp án sau, Lý Đình đi thẳng tới hậu viện tìm kiếm Thiên Huyền. Tham kiến thái tử. Thiên Huyền đang tại chơi đùa kiểu mới thủy sư súng đạn, nhìn thấy Lý Đình tới sau vội vàng đến đây hành lễ. Thánh sư miễn lễ. Lý Đình cười khổ nói, "Thánh sư, phu hoàng đều nói ngài thấy đến bất kỳ người đều không cần hành lễ. Thế nào vẫn là như thế? Quân là quân, thần là thần, thiên cổ lưu truyền xuống quy củ tự nhiên không thể phá xấu." Thiên Huyền nghi vẫn hỏi, "Thái tử hôm nay đến đây có thể có chuyện quan trọng?" Lý Đình thường thường liền sẽ đến viện nghiên cứu một chuyến thị sát tình huống. Nếu như bình thường nhiều phía trước viện hoặc là sản xuất công xưởng bên trong tuần tra, tìm đến mình hoặc là chuyện quan trọng, hoặc là mời mình. Lý Đình cười nói, không hổ là thánh sư a, hôm nay thật là có chuyện quan trọng. Dứt lời, Lý Đình móc ra hiệu bên người tùy tùng tới. Mỗi cái tùy tùng trong tay đều ôm một cái hộp gấm. Đây là? Thiên Huyền có chút hiếu kỳ, cái này Lý Đình muốn làm cái gì đâu? Thánh sư nhìn kỹ, tuyệt đối đều là ngài yêu thích đồ vật. Dứt lời, tùy tùng nhao nhao mở ra hộp gấm. Ánh vào Thiên Huyền trước mắt là một cái mai màu đen mảnh vỡ cùng mấy quả đạn pháo hài cốt. Cảm nhận được phía trên truyền đến mùi khói thuốc súng, Thiên Huyền đục ngầu hai mắt lập tức sáng tỏ. Quả nhiên, vẫn là cái mùi này đáng a. Cái này, đây là súng đạn mảnh vỡ. Đối đi. Lý Đình vừa cười vừa nói, bộ dạng này, cái này chế thức không giống chúng ta Đông Liêu quốc. Thái tử điện hạ là từ đâu lấy được? Lý Đình nhặt lên một cái mảnh vỡ hỏi ngược lại. Thánh sư còn nhớ rõ đoạn thời gian trước nhắc lên đến Tề quốc. Ân, cái này Tề quốc nhường hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới là trừ Đông Liêu quốc bên ngoài cái thứ nhất nắm giữ súng đạn cũng đầu nhập thực chiến quốc gia. Đáng tiếc, hắn khoa học kỹ thuật trình độ không phải rất phát đạt. Cái này súng đạn chế tác tương đối thô ráp, căn bản không thể cùng bọn hắn Đông Liêu quốc so sánh với. Thánh sư, đây đều là cái kia Tề quốc làm ra. Ân, Thiên Huyền có chút kinh ngạc, cái này sao có thể là Tề quốc làm ra đâu? Tề quốc súng đạn hắn đã qua, cùng Đông Liêu quốc so sánh tựa như đại nhân cùng hài đồng, hắn Tề quốc chính là hài đồng, căn bản không coi là gì. Nhưng bây giờ, thái tử lại còn nói đây là Tề quốc làm ra, cái này khiến hắn có chút không tin. Bởi vì hắn nhìn thấy những này mảnh vỡ lần đầu tiên liền biết những này súng đạn chế tác tinh xảo, tất nhiên có hoàn thiện công nghệ cùng trình độ nhất định hiểu rõ mới có thể. Có thể Tề quốc cách hiện tại mới bao lâu liền có như thế lớn tiến bộ? Lý Đình cười hỏi, thánh sư không tin. Không tin. Thiên Huyền kiên định trả lời, lão phu làm súng đạn nghiên cứu không biết bao nhiêu năm, cái này Tề quốc mới bao lâu? Tiến bộ nhanh chóng như vậy ta không tin. Lý Đình chậm rãi giải thích, cái này Tề quốc là viên đạn tiểu quốc, có thể mấy tháng trước cùng chung quanh hai cái đại quốc đánh lên, một cái tên là Càn Quốc, một cái tên là Chu Quốc. Hai quốc gia này đều nắm chắc 100 vạn đại quân, cùng Đông Liêu quốc so vẫn chỉ là tiểu quốc, nhưng tại trung vực địa khu cũng là đại quốc. Cái này Tề quốc cùng hai cái đại quốc giao chiến nghe nói càng đánh càng mạnh, càng đánh càng mạnh. Mà trong đó áo nghĩa chính là cái này. Lý Đình đem một cái lựu đạn hải cốt đưa cho Thiên Huyền. Theo binh lính nơi đó miêu tả, bọn hắn trên chiến trường cùng Tề quân giao chiến lúc bên tai luôn có thể nghe được tiếng sấm. Tề quân luôn luôn dùng yêu thuật gì, hoặc là doanh trại bên trong ánh lửa ngút trời, hoặc là người ngã ngựa đổ. Hơn nữa, Tề quân còn có một chồng thứ gì có thể từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem người nổ lật tại thiên hoặc là xé thành mảnh nhỏ. Bản cung không hiểu rõ súng đạn, biết được tin tức này sau đặc biệt để cho người ta trước đi sưu tập cũng mời thánh sư đến nghiên cứu. Nghe nói Lý Đình lời nói này sau Thiên Huyền đành phải tiếp nhận kết quả này. Thánh sư, ngươi nhìn lửa này khí như thế nào? Thiên Huyền cẩn thận quan sát những mảnh vỡ này cùng hái cốt đến tiến hành phán đoán. Đồng nhiên, Thiên Huyền ánh mắt bị mấy cái tương đối hoàn hảo đạn pháo hấp dẫn. Hắn cầm lấy một cái lựu đạn cùng một cái pháo cối đánh quan sát. Cái này chế tác, cái này hình dạng, lợi hại. Đây đều là Tề quân vứt bỏ trên chiến trường cầm đánh, không nghĩ tới bị Đông Liêu quốc người cho lục soát tra được. Tần Phong từng hạ lệnh phải tất yếu giữ gìn kỹ mỗi một quả đạn pháo cùng máy phát xạ, quét sạch chiến trường lúc nhất định phải đem nó thu thập lại tránh cho bị người phát hiện. Có thể theo chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng, chiến sự không ngừng mở rộng, Tề quân có súng đạn dần dần gia tăng, những chi tiết này đã bị ném sau gót. Nhất là nhân thủ một cái lựu đạn cùng đạn lửa. Đương nhiên, máy phát xạ cơ bản đều bị mang về, còn có máy phát tín hiệu. Thánh sư, đến cùng thế nào? Lý Đình lo lắng hỏi, cái này Thiên Huyền thế nào nửa ngày không nói lời nào. Điện hạ, cái này còn phải cẩn thận nghiên cứu mới là. Bất quá thô sơ giản lược đánh giá ra cái này Tề quốc súng đạn là thật lợi hại. Cùng chúng ta Đông Liêu quốc so chỉ có hơn chứ không kém a. Công nghệ so với chúng ta tinh tế tỉ mỉ, chế tác hình dạng có một phong cách riêng. Lao phu đoán sau lưng của hắn có cao nhân, cái này cao nhân rất cao. Thiên Huyền bất đắc dĩ thở dài, giống như có một loại cảm giác bất lực. Chính mình tân tân khổ khổ cả một đời không bằng người ta mấy tháng. Hiện tại hắn giả, cũng không có quá nhiều tinh lực lại vượt qua. Cao bao nhiêu? Có thể được tới Thiên Huyền khẳng định, Lý Đình cảm thấy hẳn là đặc biệt lợi hại. Rất cao, cao hơn ta. Điện hạ, liền nói như vậy. Dựa theo Tề quốc súng đạn phát triển tốc độ, không cần 1-2 năm liền có thể hoàn toàn siêu việt chúng ta. Tiếp qua mấy năm khả năng vô địch thiên hạ. Nghe nói lời này, Lý Đình con ngươi đột nhiên rụt lại lộ ra khó có thể tin. Vô địch thiên hạ? Cái này, đây không có khả năng a. Ngược lại không thể bộ dạng này. Bọn hắn Đông Liêu quốc hao tốn không biết rõ mấy ngàn vạn còn vạn vạn lượng bạch ngân đầu nhập, không biết rõ hao tốn nhiều ít người bao nhiêu thời gian cuối cùng mới tới hiện hữu thành quả. Có thể cái này Tề quốc, không được, không thể bộ dạng này xuống dưới. Nhất định phải làm ra thứ gì. Thánh sư, xin theo ta hồi cung. Như thế chuyện quan trọng phải cùng phụ hoàng thương nghị mới là. Tốt. Tề quốc chơi đùa ra dạng này súng đạn đã không phải là bình thường tiểu quốc, nhất định phải trọng quyền xuất kích. Thiên Huyền đi theo Lý Đình ngồi lên đồng liễn tiến về hoàng cung. Trong hoàng cung, Đông Liêu đế hoàng Lý Vô Song lấy bệ nghệ thiên hạ dáng vẻ nhìn xem chung quanh mấy tên đại thần. Mấy người kia đều là Đông Liêu quốc trụ cột, là hắn đắc lực nhất thuộc hạ. Cũng không lâu lắm, một gã hoạn quan đi tới bẩm báo. Bệ hạ, thái tử điện hạ cùng thánh sư đến đây nói có chuyện quan trọng. Nhanh để bọn hắn vào. Là. Rất nhanh, Lý Đình cùng Thiên Huyền hai người song song đi vào đại điện. Tham kiến phụ hoàng, bệ hạ, miễn lễ. Nhìn thấy Lý Vô Song lần đầu tiên, Lý Đình liền đem vừa rồi chuyện đã xảy ra đều cáo chi cho hắn. Nghe xong lời nói này, sau Lý Vô Song cùng mấy tên đại thần đều rơi vào trầm mặc. Tính đến trước mắt, Đông Liêu quốc súng đạn phát triển trình độ thiết lập là Minh Thanh thời kỳ. Áo đỏ đại pháo, hỏa súng, súng hơi, hổ tôn pháo, liền tử súng chờ Phật lãng pháo máy những này đều có. Đằng sau sẽ phát triển thành nạ bộ lệ ổng thời kỳ hỏa pháo. Về phần Tề quốc bên này, đại gia chờ mong một tay không quân a trước mắt Tề quốc khoa học kỹ thuật trình độ, súng đạn đã hết hiệu lực. Vẫn là cổ đại trình độ nơi này cầu thật to nhóm tài trợ xuống tới nghiên cứu phát minh không quân o, o ta gọi tạp lạp thập ni của Phật, hiện tại chế tạo á cờ thiếu tiền. Veta 50 sau khi thành công cho ngươi một thanh chương 386, viện trợ Chu Quốc kế hoạch chương 386, viện trợ Chu Quốc kế hoạch đám người không nghĩ tới bọn hắn Đông Liêu vẫn lấy làm kiêu ngạo thuốc nổ kỹ thuật thế mà bị người vốn có. Mấu chốt đây vẫn chỉ là tiểu quốc mà thôi. Càng để bọn hắn không thể tiếp nhận là tiểu quốc thuốc nổ kỹ thuật phát triển tốc độ vượt xa bọn hắn. Tiếp tục như vậy cũng không quá tốt, đến làm những gì mới là. Chư vị, các ngươi có ý nghĩ gì cùng cái nhìn sao? Lý Vô Song đem ánh mắt đặt ở mỗi trên người một người chờ đợi câu trả lời của bọn hắn. Bệ hạ, thần cũng là có một ý tưởng. Đông Liêu quốc đại tướng quân Đồng Linh dẫn đầu lên tiếng. Người nói xem. Là. Đồng Linh trước Lý Vô Song thi lễ một cái chợt hướng đám người giải thích. Cái này Tề quốc đã nắm giữ súng đạn, cũng đã đầu nhập vào sử dụng. Theo súng đạn sử dụng tần suất gia tăng, số lượng gia tăng, lửa này khí tất nhiên sẽ bị thiên hạ tất cả mọi người biết được. Trước mắt chúng ta Đông Liêu quốc mặc dù gặp đối thủ cạnh tranh, có thể chưa chắc là một cọc chuyện xấu. Đầu tiên, chúng ta Đông Liêu súng đạn vẫn như cũ thiên hạ đệ nhất. Dù là bị Tề quốc siêu việt cũng là thiên hạ đệ nhị tồn tại, tóm lại ngoại trừ chúng ta không có người so Tề quốc lợi hại. Dứt lời, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu tán thành. Thiên Huyền sau khi nghe xong nội tâm có chút khó chịu, có thể hắn có biện pháp nào đâu. Đây đều là sự thật a. Đồng Linh tiếp tục mở miệng bổ sung. Súng đạn chúng ta đã trang bị không ít, nhưng trang bị lại nhiều đều là diễn luyện, chưa hề thực chiến qua a. Cho nên ý của ngươi là cầm súng đạn cùng Tề quốc đánh một trận. Đông Liêu thừa tướng Tống Tu nghi vấn hỏi. Là, cũng không phải. Ân. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức lơ ngơ. Đừng đưa nước đục thả câu, nói một chút đi. Lý Vô Song sốt ruột thúc giục nói, ta ý nghĩ là đem chúng ta quá hạn súng đạn, hoặc là bộ phận tại sử dụng súng đạn trợ giúp cho Chu Quốc. Hiện tại Chu Quốc còn tại cùng Tề Quốc giao chiến, điều này nói rõ Tề Quốc quốc lực cũng không phải là rất mạnh, chỉ là dựa vào súng đạn cùng Chu Quốc khả năng đọ sức một hai. Cho nên thừa dịp lấy bọn hắn không có phát triển, chúng ta liền phải ách giết từ trong trứng nước. Chúng ta tự mình phái quân đi qua không thực tế, chi phí tốn hao quá cao. Nhưng chúng ta có thể lấy viện trợ hình thức đem súng đạn cho Chu Quốc, đồng thời hướng Chu Quốc yêu cầu một khoản phí tài trợ. Nghe xong câu nói này, trong chàng không ít người đều lộ ra ý cười. Cái này viện trợ người khác còn phải cho mình tiền, phần lớn là một cái chuyện tốt ta. Kiếm lời lớn. Mọi người đều biết mua bán quân giới là nhất là kiếm tiền, kia súng đạn loại này chân quý thành phẩm cũng không dám tưởng tượng có nhiều kiếm lời. Nói tiếp, Lý Vô Song nội tâm đại hỉ, chờ mong Đồng Linh mới ý nghĩ. Chúng ta cho Chu Quốc súng đạn vận dụng ở trên quân sự. Trên thế giới này trận đầu súng đạn ở giữa chiến tranh liền sẽ làm cho người rất là rung động, súng đạn bí mật tự nhiên cũng biết bộc lộ ra đi. Nhưng những này cũng không đáng kể, bởi vì chúng ta nắm giữ bên trong cơ mật, hạch tâm. Đồng Linh nói đến đây bỗng nhiên dừng một chút, chợt đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Huyền. Thánh sư hẳn là cũng hy vọng chính mình súng đạn càng cường đại a. Đây là tự nhiên. Thiên Huyền kiên định đáp lại nói, hắn nghiên cứu cả đời súng đạn, tự nhiên là hy vọng con của mình vô địch thiên hạ. Dù là không thể vô địch cũng có thể vung người phía sau trên dưới 100 con phố. Chúng ta trước mắt thông qua diễn luyện cùng bộ phận quy mô trang bị súng đạn đạt được vấn đề cần một đoạn thời gian rất dài. Đồng Linh nhìn xem tất cả mọi người tiếp tục giải thích. Tổ chức một trận diễn luyện rất tốn hao tài chính, đồng thời diễn luyện kém xa thực chiến biểu hiện chân thực. Chúng ta lấy được ưu khuyết điểm cũng không bằng thực chiến phản hồi tới chuẩn xác. Cho nên, bản tướng quân cho rằng súng đạn cho Chu Quốc. Chúng ta có thể phái người đi tiền tuyến quan sát, thu thập số liệu. Thu thập sau khi trở về dễ dàng cho cải tạo thăng cấp súng đạn. Thiên Huyền sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Có lý, có lý. Hắn cảm thấy mình súng đạn vì cái gì bị Tề Quốc siêu việt. Chẳng phải là bởi vì chính mình đóng cửa làm xe đi. Thiên Huyền không cho là mình súng đạn nghiên cứu kỹ thuật kém Tề Quốc, duy nhất chênh lệch chính là thí nghiệm số liệu cùng đạt được phản hồi. Tề Quốc đại quy mô dùng cho thực chiến bên trên đạt được rất nhiều không đủ điểm có thể trực tiếp cải tiến. Có thể hắn không được. Đám người sau khi nghe xong cũng nhao nhao đồng ý nghĩ này. Lý Vô Song minh bạch súng đạn không phải vô địch, nhiều lắm là vô địch một chút thời gian. Khả năng mấy năm, khả năng mấy chục năm cũng có khả năng mấy trăm năm. Có thể về sau đâu? Súng đạn tất nhiên bị người biết hiểu, đồng thời bị người siêu việt. Như cùng hắn nhóm Đông Liêu Quốc sắt thép đồng lý, vốn là Bắc Bộ Thiên Long Quốc cùng Tây Bực Chư Quốc chuyển tới. Ở trước đó, bọn hắn Đông Liêu binh khí kém xa bọn hắn, thậm chí trên chiến trường trực tiếp bị chặt đứt. Khi đó Đông Liêu Quốc bị đánh chỉ dám co quắp tại trong thành, cũng hướng những người khác túi đầu xương thần mỗi năm cống tiền cống hàng năm tăng thêm công chúa hòa thân. Nhưng bây giờ thì sao? Bọn hắn Đông Liêu Quốc hoàn toàn nắm giữ cái này kỹ thuật cũng xa siêu việt hơn xa. Lựa này khí cũng giống như nhau, siêu việt vĩnh viễn là vấn đề thời gian. Hoặc là chính mình phát triển tốt hơn, hoặc là có mới đồ vật thay thế. Lý Vô Song cảm giác đến bọn hắn chỉ có không ngừng phát triển khả năng bảo trì vĩnh viễn cường đại. Ngoại trừ súng đạn viện trợ bên ngoài, Trâm cảm thấy cũng phái chút văn phụ thư viện học sinh tiến về chiến trường lịch luyện học tập. Tống Tu nghe vậy lúc này phụ hòa nói, thần cảm thấy có lý. Nghe lấy bọn hắn nghị luận, Lý Đình trong lòng có to gan ý nghĩ. Phụ hoàng, nhi thần có một ý tưởng. Nói một chút. Đối với đứa con trai này, Lý Vô Song thật là ký thác kỳ vọng. Hắn rất hiếu kỳ đối phương có cái gì lợi bàn cao kiến đâu. Nhi thần cảm thấy, cái này súng đạn chúng ta trước trợ giúp một bộ phận cho Chu Quốc xem như nghiên cứu. Nếu như thế cục có biến, chúng ta liền đem tất cả súng đạn đều cung cấp cho bọn họ, đồng thời mở rộng súng đạn chế tác công xưởng chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mặt khác, vì đề cao súng đạn nghiên cứu tốc độ ta cảm thấy nhiều triệu tập một số người đến. Lý Đình đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Huyền. Thánh sư mặc dù nghiên cứu súng đạn nhiều năm, có thể cuối cùng vẫn là một người. Chúng ta vì sao không nhiều triệu tập mấy người đâu? Mặt khác, súng đạn nghiên cứu đúng là quá phí tiền tài. Cho nên, Nhi thần cảm thấy chung quanh mấy cái quốc gia cũng có thể tham dự trong đó. Chúng ta kêu lên bọn hắn cộng đồng nghiên cứu súng đạn. Đương nhiên, dẫn đầu là chúng ta, hạch tâm kỹ thuật nhất định phải nắm giữ trong tay chúng ta. Trừ cái đó ra, chúng ta có thể để bọn hắn ra chút tiền tài. Chúng ta có thể làm được thiếu gia, thậm chí không gia. Nghe xong Lý Đình lời nói này, Thiên Huyền cùng Lý Vô Song đều rơi vào trầm tư. Thiên Huyền ý bắt đã có người kế thừa, hắn đã chọn tốt đệ tử, có thể để hắn lại dạy bảo những người khác. Lý Vô Song sầu lo, hắn sầu lo chung quanh các quốc gia học được kỹ thuật sau sẽ như thế nào. Thấy hai người do dự, Lý Đình vội vàng lên tiếng. Phu hoàng, Tề Quốc súng đạn đã tiếp cận thậm chí khả năng viễn siêu chúng ta, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian. Nếu để cho bọn hắn tiếp tục phát triển tiếp, chúng ta đóng cửa làm xe tất nhiên muốn bị đánh bại. Vậy chúng ta trước đó tốn hao thời gian cùng tiền tài không đều là chê cười sao? Chương 387, liên hợp súng đạn kế hoạch. Chương 387, liên hợp súng đạn kế hoạch. Trải qua một phen kịch liệt tranh luận, Lý Vô Song cuối cùng quyết định hướng Chu Quốc cung cấp súng đạn viện trợ cũng mở ra liên hợp súng đạn kế hoạch. Cùng lúc đó, Thiên Long Quốc, Nam Mộ Thiên Long Hoàng nhìn xem hạ nhân đưa tới tình báo cùng mảnh vỡ rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ ta Thiên Long trăm vạn thiết kỵ còn không bằng cái này cục sắt? Bệ hạ, nghe nói thứ này chỉ có lớn chừng cái trứng gà, chỉ khi nào nổ tung có thể đem một cái trọng giáp kỵ binh cho xé thành mảnh nhỏ. Chúng ta có thể không nghiên cứu, có thể cái khác mấy cái nếu là nghiên cứu hậu quả khó mà lường được. Phải biết cái này nho nhỏ Tề Quốc có thể lấy một châu chi địa đơn đấu mấy trăm vạn đại quân, uy lực có thể nghĩ à? Thiên Long Hoàng nhẹ gật đầu, cuối cùng mở miệng. Vậy được rồi, tranh thủ tại cái khác mấy cái làm ra đến trước cây đốt khí lấy ra. Là Nguyên Tượng Quốc vương thượng, đây là trung vực tiểu quốc phát hiện vũ khí bí mật. Nguyên Tượng Quốc vương mang theo vương miện mặc hoàng bào đang hưởng thụ lấy người hầu cách ăn mặc trang điểm. Một cái nho nhỏ mảnh vỡ tính là thứ gì? Quốc vương phát ra hừ lạnh một tiếng. Về vương thượng, nghe nói thứ này chỉ có lớn chừng cái trứng gà, lại có thể bộc phát ra căn phòng này như thế lớn năng lượng. Chúng ta kỵ sĩ đều lại bởi vậy biến thành mảnh vỡ, vô số dũng sĩ đều sẽ chết ở chỗ này. Thuộc hạ theo trung vực trở về hiểu rõ một hai phối phương, hy vọng vương thượng có thể duy trì. Nghe nói cái khác mấy cái quốc gia cũng bắt đầu nghiên cứu, chúng ta nếu là rơi ở phía sau vậy thì xong đời. Nghe được cái khác mấy cái đại quốc đều nhao nhao bắt đầu nghiên cứu, Nguyên Tượng Quốc vương bất đắc dĩ thở dài. Cho ngươi 5000 vạn lượng bạc, trước đi chơi a. Tạ bệ hạ. Đúng rồi, trước đó sắt thép cự long tạo như thế nào? Bẩm bệ hạ, Thiết Long đã chính thức đưa vào sử dụng. Nó có thể ngày đêm không ngừng, một lần vận chuyển mấy trăm con la ngựa chuyển vận đồ vật. Rất tốt. Thiên Nguyên Quốc. Hoàng thượng, đây là trung vực chuyển đến bí mật thần khí. Nghe nói có thể đem mấy chục người lập tức giết chết. Thiên Nguyên Hoàng đưa tay tiếp nhận kia một cái đen nhánh sắt lá. Chính là cái này miếng sắt sao? Không, là đây chỉ là hải cốt. Chúng ta còn nhặt được mấy cái tương đối hoàn chỉnh. Nghe nói Thiên Long, Đông Liêu, bọn hắn cũng bắt đầu nghiên cứu. Cái gì? Thiên Nguyên Hoàng nổi giận. Bọn hắn cái gì cấp bậc lại dám cùng ta giật đồ? Cho ta tạo, cho ta nghiên cứu. Nhất định phải đoạt tại trước mặt bọn họ lấy ra. Là. Dứt lời, Thiên Nguyên Hoàng cảm thấy thiếu chút cái gì. Ngươi nói thứ này lập tức có thể giết chết mười mấy người. Là. Vậy ta Thiên Nguyên 5 vạn người còn chưa đủ a? Chuyên mệnh lệnh của ta, phàm là trong nhà có dục có 10 đứa bé miễn trừ 5 năm thu thuế. Ta muốn tổ kiến 1000000 người binh đoàn. Là, Hoàng thượng. Tề quốc, Thiên An thành. Tề vương phủ. Khoảng cách Càn Nguyên liên quân vây công Thiên An thành sắp tới rồi một tháng. Đông Giã 100 vạn đại quân đã nhập quan cũng tại nhiều cái địa khu cùng quân địch triển khai chiến đấu. Có thể cục diện cũng không có chuyển biến tốt đẹp quá nhiều. Tề vương phủ bên trong, Tề quốc tất cả cao tầng đều tụ tập ở chỗ này. Bên trái là một đám văn thần, công tử Kỳ, Mưa Tinh, Vương Việt bọn người. Bao gồm Thẩm Ý, Lý Tinh chờ công tượng. Bên phải tất cả đều là võ tướng, cầm đầu là Lôi Lăng, Bạch Mộ Hàn, Lâm Diệu, Hạ Hầu Vũ bọn người. Lâm Diệu khuôn mặt có chút trắng bệnh, thân thể dường như có việc gì. Thì ra xuất lĩnh đại quân chuẩn bị theo Vân Châu xuất phát tập kích bất ngờ Linh Châu, có thể Vân Châu bên kia thế lực hỗn loạn tăng thêm mây lĩnh chỗ ba trạm nguyên gia bố trí xuống đại quân. Chiến tuyến không có đẩy vào bao nhiêu, hắn tập kích bất ngờ kế hoạch thất bại. Nhưng Vân Châu bị Tề quốc cầm xuống một nửa, thừa nửa dưới là tình trạng giằng co. Theo chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng, song phương dần dần biến thành tình trạng giằng co. Vương Thành mặc dù đối mặt binh lâm thành hạ cục diện, có thể phía sau lại hết sức an toàn. Hiện tại ngoại trừ Cam Long chỗ Tuyên Nam quận phủ vẫn như cũng bị vây nốt, con đường của hắn đều tính đã thông. Thấy chiến cuộc sáng tỏ, Tần Phong hiệu lệnh tất cả tướng lĩnh đều trở về. Lâm Diệu xuất lĩnh đại quân theo Vân Châu trở về, trên đường bị một đám nguyên gia lưu binh tập kích bất ngờ. Mặc dù những này chỉ là mâu tặc, cũng không có đối bọn hắn tạo thành tổn thương gì. Có thể không may Lâm Diệu bị lưu tiễn cho bắn trúng. Lâm Diệu, thân thể ngươi vừa vặn rất tốt. Tần Phong thấy đối phương bọc lấy áo khoác không ngừng mà ho khan, kia mặt mũi tái nhợt nhường hắn có chút đau lòng. Còn tốt, cảm tạ vương gia bèn mỉn si lìn cứu được một mạng. Lâm Diệu vừa cười vừa nói, chúng tên không nguy hiểm đến tính mạng, đáng sợ ngày hôm đó sau lây nhiễm vấn đề. Rất nhiều người chúng tên bất tử, có thể qua sau một thời gian ngắn bởi vì chúng tên mà chết. Thế quân y nói cái này gọi lây nhiễm, gọi virus. Hắn không hiểu, hắn chỉ chờ mong chính mình đừng chết. May mà khoa học viện cùng y dì học viện một mực tại nghiên cứu có quan hệ dược vật, đã được Tần Phong cho phép sau liền cho Lâm Diệu đánh lên. Cái gì bèn mỉn si lìn, tỏi làm chờ làm rồi nói sau. Hiện tại những thuốc này đều ở vào thí nghiệm giai đoạn, có thể một chút thí nghiệm kết quả đều cũng không tệ lắm. Đạt được đối phương sau khi trả lời Tần Phong nỗi lòng lo lắng cũng coi như buông xuống. Đây chính là một gã đại tướng, nếu là không có kia là tổn thất thật lớn. Tốt, đã không có việc gì chúng ta liền tới họp a. Tần Phong đem bảng biểu phát ra cho đám người. Đây là trong khoảng thời gian này Càn Nguyên liên quân đối với chúng ta tạo thành tổn thương. Trừ bỏ đồ thành mà hy sinh 100 vạn quân dân, cái khác trên chiến tuyến chúng ta chúng tổn thất 30 vạn người. Quân địch cũng không dễ chịu, tổn thất hơn 40 vạn. Nhưng ta không hy vọng cái số này tiếp tục mở rộng. Cho nên, công học viện súng đạn đến tăng thêm tốc độ. Tần Phong đem ánh mắt nhìn về phía công học viện cùng dầu điện học viện bọn người. Bây giờ ngoại trừ Tuyên Nam quận bên ngoài, địa phương khác tình huống còn tốt. Chúng ta cùng quân địch tạo thành lẫn nhau tình trạng giằng co. Phía sau hướng tới ổn định, công học viện có thể dẫn đầu khí giới di chuyển đến dầu điện học viện phụ cận. Nhà máy kiến thiết, còn có được hôm nay công xưởng tất cả đều di chuyển tới bên kia. Đối với cái này có thể có vấn đề sao? Tần Phong đem ánh mắt nhìn về phía mỗi người. Hiện ở hậu phương tương đối an ổn, dầu điện học viện cũng đang không ngừng đang phát triển. Tần Phong muốn đem những vật này di chuyển bên kia cũng phối hợp dầu điện kỹ thuật tiến hành thăng cấp, nghiên cứu phát minh. Trọng yếu nhất là phía sau lớn xây dựng cơ bản kiến thiết tương đối tốt, cũng tương đối nhanh. Bởi vì tiến lên đánh trận gác lại rất nhiều, có thể phía sau cũng không có vì vậy đình trệ xuống tới. Công tử Kỳ cùng Vương Việt hai người một mực phụ trách Kỳ Châu, Vũ Châu mấy nơi, nơi này làm cũng không tệ. Không có. Ta tán thành di chuyển. Đồng ý. Lý Tinh, Trương Hoa bọn người nhao nhao tỏ thái độ. Vì Tề quốc khoa học kỹ thuật tốt hơn phát triển, cũng vì nhà máy, súng đạn các thứ tốt hơn sáng tạo ra đến, bọn hắn quyết định đem công học viện, y lý học viện, khoa học viện đều di chuyển đi qua. Về phần quân sự học viện, nơi nào có chiến tranh bọn hắn liền ở nơi nào. Kế hoạch ban đầu công trình tiếp tục thực hành, không thể chậm trễ. Thiên Bảo lâu đưa tới hàng hóa đủ các ngươi chơi bừa một hồi đi. tăng tốc tiến độ. Chương 388, công nghiệp di chuyển, tinh binh mở đường. Chương 388, công nghiệp di chuyển, tinh binh mở đường. Mặc dù chiến vẫn còn đang đánh, có thể phát triển kinh tế không thể đình chỉ. Tần Phong đối Công Tử Kỳ, Mưa Tinh, Vương Việt bọn người đưa ra yêu cầu, tiếp tục quy hoạch phát triển kinh tế, đại lực khai triển lớn xây dựng cơ bản kiến thiết, tăng cường khu chiếm lĩnh tán đồng cảm giác, tranh thủ tại năm nay hoàn thành chủ yếu con đường xi măng hóa chất làm. Về phần xe lửa, mặc kệ là hơi nước lửa xe vẫn là động cơ đốt trong xe lửa, Tần Phong chỉ hy vọng năm nay có thể gặp tới bóng dáng của nó. Tại con đường kiến thiết đồng thời, xe lửa đường sắt cũng đi theo cùng nhau tạo dựng. Nói xong nội chính liền phải nói khoa học kỹ thuật. Thừa dịp thở dốc không gian đem công xưởng, lều cùng mấy đại học viện toàn bộ di chuyển đến phía sau. Tạm thời tuyên chỉ tại Mạc Dương quận cùng Kỳ Châu một vùng. Hàng mới liền xây dựng ở mỏ than, quặng sắt chờ quặng mỏ phụ cận cũng bắt đầu chuẩn bị thành lập nhà máy điện. Đương nhiên, Tây Lâm quận tạm thời loại trừ bên ngoài. Tần Phong cũng không hy vọng xây một nửa liền gặp phải chiến tranh hoặc là bị gian tế làm hỏng. Mặc dù Từ Châu là Tề quốc vương châu, là đô thành vị trí, có thể hiện tại xem ra Tề quốc lớn diện tích thổ địa đều tại Bắc Tắc địa khu. Trong lúc nhất thời Tần Phong cũng không biết mình là Yến quốc người hay là Chu quốc người. Ngược lại là người là được rồi. Nói xong những này, Tần Phong chuẩn bị cùng những tướng lãnh này nói chuyện quân sự. Tình thế bây giờ thế nào? Lôi Lăng nhìn xem chiến báo đáp lại nói, hiện tại nguy cơ là giải trừ. Đông bộ chiến khu tình thế hướng tới ổn định, chỉ cần phòng bị phương Bắc Vũ Triều xuôi nam cùng trấn Bắc Oan Chu quốc đại quân xuất động. Bắc bộ Nam Châu cũng bị bắt rồi, Tiêu Vũ cũng đồng ý chúng ta hòa đàm hiệp nghị. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là Tây Nam hai cái phương hướng. Vương Thành mong muốn an toàn chung quanh cần có bình chướng, đáng tiếc hai cái này không có. Nam bộ Vân Châu chúng ta chiếm cứ một nửa, Quảng Lăng quận nguy cơ giải trừ, Tây bộ bây giờ còn đang đánh. Vương Thành Tây Nam bên cạnh còn có 3 thập vạn quân địch, Tuyên Nam quận cũng có 3-4 thập vạn, Vân Châu quân địch nói ít cũng có số này. Lĩnh Nam chỗ va chạm, nơi này quân địch cũng bày ra hơn 20 vạn đại quân tử thủ quân hải. Có thể nói song phương tiến vào tình trạng giằng co, hắn đánh không lại đến chúng ta công không đi qua. Lôi Lăng chỉ lấy địa đồ bên trên Tuyên Nam quận phủ nói rằng, bây giờ vấn đề lớn nhất chính là Tuyên Nam quận phủ. Trung quanh có 2-3 thập vạn đại quân, Bắc bộ còn có 2-3 thập vạn. Vương Thành cố này quân địch chính là ngăn khuất Tuyên Nam cùng Trời An quận ở giữa. Nhìn như thường xuyên hướng thành đông tây hai bên tiến công, ý đồ đột phá, trên thực tế vẫn là lấy vây quanh Tuyên Nam quận làm chủ. Tuyên Nam quận bị vây rồi hơn một tháng, phải nghĩ biện pháp đả thông con đường mới là. Tần Phong phát ra thở dài một tiếng. Giữ vững, trong dòng dã một tháng, đánh lùi quân địch bao nhiêu lần tiến công, tiêu diệt hơn 20 vạn quân địch. Có thể Tuyên Nam quận quân coi giữ cũng còn sót lại không nhiều lắm. Chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu súng đạn? Chu Minh cười khổ nói, chỉ có một sư có thể dùng lựu đạn, đạn lửa cũng là còn có không ít, đủ 1-2 vạn người dùng. Cái khác đạn pháo cái gì đâu? Cũng không có. Ngoại trừ trước đó kêu dừng sản xuất bên ngoài, bởi vì lần này vật liệu chiến tranh đều không thể vận đưa vào, căn bản là không có cách sản xuất. Kia, chúng ta liền tổ chức một chi đội quân mũi nhọn. Tần Phong đưa tay vẽ lên một đường, theo quân địch phòng tuyến bên trên xé mở một đầu lỗ hổng. Tất cả đạn lửa, lựu đạn đều cho đội quân mũi nhọn dùng. Trận chiến này, Bạch Mộ Hàn làm tiên phong, Lý Vân, Tư Nghệ làm phó tay cho các ngươi Tề quốc tinh nhuệ nhất kỵ binh, giết ra một đường máu. Hạ Hầu Vũ, Dương Chiêu, cho các ngươi các lĩnh 5000 khinh kỵ phụ trách tiếp ứng bọn hắn, sau khi thành công phụ trách thanh trừ con đường. Lôi Lăng, Vương Thành vệ quân cộng thêm Đông Dã mới tập đoàn quân vừa đến năm đều từ ngươi chỉ huy. Chuẩn bị một chút, sau 3 ngày phát động tiến công. Chu Minh, Lý Quan Quân, các ngươi thống lĩnh tất cả quốc dân đột kích đội còn có học viên quân, phụ trách công xưởng, lều cùng học viện di chuyển. Là. Dứt lời, tất cả mọi người nhao nhao đứng người lên hướng Tần Phong hành lễ. Bạch Mộ Hàn túi chào lúc trên mặt là treo ý cười, nội tâm của nàng vô cùng kích động, không nghĩ tới Tần Phong rốt cục đem nặng như vậy mặc cho giao cho mình để hoàn thành. Lý Vân cùng Tư Nghệ hai người cũng không ngờ rằng Tần Phong coi trọng như thế chính mình, thế mà phối hợp Bạch Mộ Hàn dẫn đầu tinh nhuệ nhất thiết kỵ mở ra một con đường máu. Bất quá, bọn hắn có lòng tin hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Chi kỵ binh này sở dĩ là Tề quốc tinh nhuệ nhất tồn tại, đó là bởi vì hắn đi theo Tần Phong một đường, theo Minh Nguyệt Sơn Trang thành lập cho tới bây giờ. Những kỵ binh khác dưới hông chiến mã đều là trung vực chiến mã, bắc vực chiến mã, có thể chi kỵ binh này toàn bộ dùng đến nhất là tinh lương đông liều chiến mã. Mặc dù bọn kỵ binh binh khí cùng áo giáp đều là Tề quốc chính mình chế tạo, có thể chi kỵ binh này vũ khí áo giáp đều là hàng nhập khẩu lại thêm công học viện đặc biệt công nghệ thăng cấp cải tạo. Bọn hắn trải qua lớn chiến tranh nhỏ cho tới bây giờ, tại cải biến thành tứ đại dã chiến quân lúc bọn hắn bị phân chia tới Vương Thành vệ đội, trở thành Tần Phong tứ quân. Bất quá phần lớn thời gian bọn hắn đều phân tán trong quân doanh dạy học, hoặc là dẫn đội ra ngoài tiếu phỉ bình định xử lý nhiệm vụ. Trong đó đa số đội trưởng kỵ binh đều lên qua quân sự học viện nhanh chóng ban, đều có chút lý luận tri thức. Người số không nhiều, chỉ có chừng 5000 người. Có thể Tần Phong tại trên người của bọn hắn ký thác kỳ vọng. Tướng quân, những này cẩu tặc là muốn vây chết chúng ta a? Đá văng thương bên trên thi thể, Cao Dương thở hồng hộc hỏi hướng Cam Long. Một tháng qua, bọn hắn không biết rõ kinh nghiệm nhiều địch nhân thiếu lần tiến công. Hôm nay, bọn hắn lại đánh lùi một lần công thành. Giữ vững chính là quân địch quanh hắn không được bao lâu. Cam Long lau lau rồi máu đọng trên mặt nói rằng, đánh một tháng, trong thành ngược còn có không ít lương thảo dự trữ. Nhưng bây giờ vấn đề là nguồn mộ lính cùng vũ khí. Tuyên Nam quận lục tục tới mấy đợt biệt quân, đều là cái khác mấy huyện chạy tới. Lúc kia quân địch thành vây còn chẳng phải nghiêm, liều mạng sông vẫn là có thể xung tới. Thế nhưng giới hạn đám bộ đội nhỏ, nếu là nhiều người tốc độ một chậm liền sông không tới. Có thể theo thời gian trôi qua, cái này quân coi giữ nhân số giảm mạnh một nửa. Nửa đường có không ít bách tính bổ sung tiền đến, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Trước kia binh sĩ làm được một người một giáp thêm một thương, hiện tại chỉ có thể làm được một người một thương, thương vẫn là một thương. Đương nhiên, theo quân địch nơi này tịch thu được xây xây sửa sửa vẫn có thể dùng một chút. Càn Nguyên đại doanh. Nguyên Diên nhìn lấy địa đồ đang cùng mấy tên đại tướng thương thảo. Cái này Tây Quốc, thật đúng là lợi hại a. Không nghĩ tới đánh giá thấp lực lượng của hắn, mạng muội tiến công. Nguyên Diên không nghĩ tới Tề Quốc thật sự có mấy trăm vạn đại quân. Bọn hắn một bên cùng Chu Quốc đánh, một bên có thể cùng chính mình đánh. Vương Thành bị vây trực tiếp theo đông bộ điều một bộ phận tới. Càng làm cho hắn nghĩ mà sợ là đối phương còn muốn tập kích bất ngờ. May mắn bọn hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng tất cả, đề phòng tại chưa xảy ra. Nhưng bây giờ đã đánh, luôn không khả năng lui binh thần phục lựa chọn ngưng chiến a. Hiện tại, chúng ta phải đánh thế nào? Chương 389, mới xây thiết kế hoạch, bóng đèn xuất thế. Chương 389, mới xây thiết kế hoạch, bóng đèn xuất thế. Nguyên Diên có chút đau đầu, hiện tại chiến tranh rằng có không xong nên làm cái gì? Mặc dù bao tuyết đã qua, có thể bởi vì Tề Vương tên Vương bắt đạn kia đem thôn trang, cây cối toàn chặt. Bọn hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì thiết kế, chỉ có thể theo xa xôi phía sau đưa tới. Nguyên tướng quân, tại hạ cũng là có một ý tưởng. Mạc Sơn nhìn lấy địa đồ lạnh nhạt nói. Mới nói, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là hai phe địch ta đều đánh không lại đi, chính là như thế hao tổn. Bọn hắn mong muốn giải trừ Tuyên Nam quận phủ vây công, chúng ta muốn bắt lại Tuyên Nam quận phủ hoặc là tới gần Vương Thành. Nói một cách khác, chúng ta đều tại tìm cơ hội hướng đối phương quyết chiến. Tại hạ cũng là cảm thấy, điều Vương Thành phụ cận quân coi giữ chuyển hướng Tuyên Nam quận phủ. Quân địch bị chúng ta đánh lâu như vậy, thủ hạ cũng không bao nhiêu nhân mã. Chúng ta tăng thêm Vương Thành chung quanh quân coi giữ có thể xoay sở đủ 4-5 thập vạn người. Ta cũng không tin cái này 4-5 thập vạn người còn bắt không được cái này nho nhỏ quận phủ. Cầm xuống quận phủ sau, chúng ta liền trốn ở mấy người này quận huyện bên trong chờ đợi lấy mùa xuân đến. Chờ mưa xuân đi qua, con đường chẳng phải đính bùn lúc chính là mới tiến công thời cơ. Mạc Sơn sợ nhất chính là mưa xuân thời điểm, kia là mưa phùn giả dích để cho người ta rất không thoải mái. Trọng yếu nhất đầu xuân hóa băng lúc con đường biến rất kém cỏi, lại thêm mưa xuân đem sẽ thay đổi nửa bước khó đi. Đừng nói kỵ binh, chính là bộ binh đều đi không có bao nhiêu đường. Bọn hắn không có tiếp tế, chỉ có thể dựa vào phía sau vận chuyển tới. Cho dù là muốn dựng trạm tiếp tế cũng có chút khó khăn. Quân sư, ngươi thấy thế nào? Nguyên Diên đem ánh mắt đặt ở yêu giá trên thân. Đại tướng quân, hiện tại hai phe địch ta rằng có không xong. Tại hạ cho rằng không nên một mặt truy cầu tiến công, mà là truy cầu phòng thủ cùng tiếp tế. Chúng ta trăm vạn đại quân có thể không có quá nhiều tiếp tế, có thể Tề quân là tại bản thổ tác chiến, bọn hắn có thể đạt được rất nhiều trợ giúp. Trừ cái đó ra, chúng ta có thể phái người đi Chu Quốc tìm kiếm kết minh. Theo ta được biết, Chu Quốc tại Bắc Tắc đều không có điều động nhiều ít đại quân, nếu như Chu Quốc thật xuất binh lời nói cục diện sẽ không là như vậy. Ngoại trừ như Chu Quốc không cho phép, chúng ta còn có thể cùng Vũ Triều kết minh. Chỉ có đại quân xuôi nam, tăng thêm Chu Quốc cùng Tề Quốc cân đoán. Ta ngược lại thật ra muốn biết Tề Quốc thế nào đối mặt tam phương vây công. Nguyên Diên nghe xong cảm thấy kế này có thể thực hiện. Một mặt cùng Tần Phong giao chiến cuối cùng chính mình quốc lực suy sụp, bất lực cùng Tiêu Vũ bọn người tranh đoạt thiên hạ. Vậy trước tiên nghỉ ngơi lấy lại sức a. Rời đi Thiên An thành sau, Lý Tinh bọn người ngồi bọn hắn chế tạo thử ô tô trong đêm trở lại Kỳ Châu. Cho dù trên đường dễ dàng thả neo, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy cũng không tệ lắm. Bởi vì các học viện đều muốn di chuyển tới, cho nên thẩm ý mấy người liền bước đầu tiên đi theo Lý Tinh đi tới dầu điện học viện. Còn lại thiết bị loại hình đều từ Chu Minh phụ trách hộ tống nơi này. Dầu điện học viện. Hiện tại chúng ta hướng phương hướng nào tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Mấy tên viện trưởng cùng đỉnh tiêm nghiên cứu viên tụ tập lại mở tiểu hội. Lúc đầu kế hoạch thật tốt, bị chiến sự cắt ngang sau cũng không biết nên làm như thế nào. Trước mắt Tề quân vẫn là cần súng đạn, cơ sở súng đạn như lựu đạn chờ tiếp tục sản xuất xuống dưới. Cái khác ta cảm thấy đến nhà máy thành lập lại nói. Trương Vũ cầm lấy một chồng bản vẽ nói rằng, trong khoảng thời gian này chúng ta đã chế tác một chút khí giới dụng cụ. Chúng ta hợp tác, tăng tốc tiến độ, trước làm ra đến lại nói. Ít ra trước tiên đem súng phóng lựu đạn những vật này làm không bảo tàng, cái khác từ từ sẽ đến. Trương Hoa gật đầu đồng ý có đạo lý, nhưng chúng ta không thể liền chỉ phụ trách một cái hạng mục. Trước mắt vẫn là tập trung nhà máy kiến thiết cùng cơ sở súng đạn cải tiến phương diện, cái khác nhà máy điện kiến thiết vẫn như cũ không thể rơi xuống. Chúng ta đã chế tạo Tề Vương nói tới đốt đèn, có thể phát điện hiệu suất không đủ. Trương Hoa đem Tề Quốc nghiên chế đời thứ nhất bóng đèn thắp sáng. Hiện tại phát điện của bọn họ kỹ thuật chủ yếu dựa vào dầu, bởi vì nơi này có giếng dầu. Nhìn trước mắt cái này ngọn tản ra đỏ màu vàng tiểu quang cầu, trên mặt tất cả mọi người đều là viết rung động. Đó là cái nhân tạo mặt trời nhỏ a. Lợi hại, đây chính là điện lực lượng sao? Nhưng bây giờ vấn đề là phát điện hiệu suất quá thấp. Trương Hoa bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta cần cải tiến phát điện hiệu suất chế tạo cỡ lớn máy phát điện. Đèn chân không kỹ thuật không là rất khó, có thể điện chuyển thâu là cái vấn đề. Lý Tinh trong đầu đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Chúng ta vì cái gì không đem máy hơi nước, dầu nhiên liệu cơ cùng điện lực nhiều phương diện dung hợp cùng một chỗ đâu? Thì như hơi nước xe trực tiếp đào thải, dùng chúng ta dầu nhiên liệu để thay thế. Không chỉ có tiếp tế dễ dàng, hơn nữa động lực càng mạnh. Từ trí tinh tại chỗ chỉ xảy ra vấn đề chỗ. Ý nghĩ tuy tốt, nhưng bây giờ đồ đạc của chúng ta cơ hồ đều là thí nghiệm giai đoạn. So sánh với ngươi dầu điện, chúng ta máy hơi nước đã đại quy mô vận dụng đồng thời sửa đổi không ngừng. Trọng điểm so ngươi ổn định. Cỗ xe ngươi có thể đem ra cải tiến, có thể đại quy mô nhà máy động lực còn cần máy hơi nước đến. Hạng võ cũng gật đầu phụ họa. Hiện tại, chúng ta đã có thể cải tiến cũng chế tạo ra mã lực vượt qua ngàn thất máy hơi nước, ít ra nhà máy có thể đầu nhập kiến thiết. Dầu tính tự cảm giác tiến, nhưng khi giới thế cục không phải muốn trước tiến, mà là muốn ổn định đồng thời có thể nhanh chóng sản xuất. Ít ra chúng ta trước tiên đem tòa thứ nhất hoàn mỹ nhà máy dựng lên a. Ít ra, chúng ta đến làm cho súng đạn sẽ không phát sinh bất kỳ trục trặc, nhường binh sĩ có thể đại quy mô sử dụng a. Giải quyết trước mắt chiến cuộc, đến lúc đó chúng ta lại chuyển ném dầu điện. Thẩm Ý xem như thần tượng, hắn có đủ nhất tính quyền uy. Ta đồng ý ý nghĩ này. Hiện tại liền hiệp lực đem nhà máy làm tốt. Nếu có thể, vẫn là làm một chút dầu nhiên liệu động lực. Nó dễ dàng cho tiếp tế, hơn nữa sắt vách chính là giếng dầu. Vừa rồi tới thời điểm ta nhìn đã trang thật nhiều dũng, có mấy cái nhà kho đi. Nhà máy điện là tất yếu kiến thiết, có cái này quang cầu sau chúng ta liền có thể đạt được tốt hơn chiếu sáng. Nhìn qua cái này tiểu quang cầu sau cái này đáng chết ngọn nến ta là một khắc đều nhìn không được. Một cái tựa như mình nến chi hỏa, một cái tựa như hạo nguyệt chi quang. Trải qua một phen kịch liệt thương thảo, cuối cùng vẫn là tập trung lực lượng làm ra nhà máy. Nhà máy điện cũng là theo sát phía sau cùng một chỗ kiến thiết. Đương nhiên, còn có y dược nhà máy. Tề quốc y học nghiên cứu lấy được thành tựu không tệ, có thể phòng thí nghiệm sản xuất lượng quá thấp, bọn hắn cần nhà máy đến sản xuất. Ở tiên tuyến đánh khí thế ngất trời lúc, phía sau đang tiến hành đại quy mô kiến thiết. Lý Tinh cùng Trương Vũ hai người phụ trách cải tiến nghiên cứu súng đạn. Đồng nhiên, Lý Tinh ánh mắt bị cao su hấp dẫn. Trương Vũ, ta có cái to gan ý nghĩ. Ngươi lại muốn làm ra cái gì yêu thiêu thần? Lý Tinh. Lời gì? Ngươi nói cái gì lời nói? Cái này gọi to gan tưởng tượng. Lý Tinh bất mãn phản bác. Nhóm này cao su ngoại trừ làm dày cùng lốp xe ta cảm thấy có chút lãng phí, không bằng cùng đi chơi đùa hạ. Đoán xem có vũ khí gì muốn hiện ra. Vui một mình không bằng vui chung, toàn thế giới cùng một chỗ làm súng đạn nhiều náo như ta. Súng đạn nghiên cứu cần tài chính đầu nhập, tác giả Cun hiện tại hướng thật to quên tiền chút, người, chương 390, ngắn ngủi ấm áp chương 390, ngắn ngủi ấm áp giải quyết rất nhiều công việc, đem đầu tay chuyện phân phát cho người phía dưới sau, Tần Phong về tới trong hậu viện. Hắn quá mệt mỏi, hắn không muốn lại xử lý quốc sự. Nhìn xem trong phòng vị kia một thân áo tơ trắng lại có thai thiếu phụ, Tần Phong chỉ nghĩ thật tốt làm bạn nàng cùng trong bụng hải tử. Trở về, Lạc Vân Khanh thả ra trong tay thêu vừa, tiểu y hiệp như hoa giống như nhìn về phía Tần Phong. Nàng đội vàng đi vào Tần Phong bên người là đối phương bỏ đi nặng nề áo lông. Chút chuyện nhỏ này ta tự mình tới liền tốt. Tần Phong hướng đối phương ôn nhu cười nói, một chút chuyện nhỏ mà thôi, ta chỉ là mang thai cũng không phải tàn phế mà thôi. Lạc Vân Khanh một bên thay Tần Phong chỉnh lý quần áo, một bên là đối phương bưng trà đổ nước. Lại nói, thê tử là trượng phu làm vài việc thế nào? Tần Phong lắc đầu bất đắc dĩ cười. Không biết theo trường nào thì bắt đầu, Lạc Vân Khanh biến càng phát ra mềm mại. Nàng bây giờ càng giống tầm thường nhân gia tiểu kiểu thê giống như, cả ngày là trong nhà thêm chút quần áo, vì chính mình làm chút chuyện nhỏ. Đến, uống mấy ngụm trà nóng nghỉ ngơi. Lạc Vân Khanh đem nóng hổi nước trà đưa tới Tần Phong trước mặt. Đi, ngồi xuống đi. Ngươi cũng đừng bận rộn. Tiếp nhận đối phương đưa tới cái chén, Tần Phong giữ chặt Lạc Vân Khanh nhu di nhường ngồi trên đùi của mình. Đều lớn như vậy còn nhảy nó đâu? Nào có, ta hiện tại cũng chỉ trong phòng. Lạc Vân Khanh miết miệng có chút ủy khuất phản bác. Nhìn ngươi bận rộn như vậy sống, ta có chút đau lòng. Đau lòng cái gì? Lạc Vân Khanh gắt giọng, cũng là phu quân để cho ta đau lòng đâu. Phu quân trong khoảng thời gian này đều không có về trong nội viện a. Lạc Vân Khanh hốc mắt phím hồng, duỗi ra ngón tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve đối phương lông mày. Nhìn xem Tần Phong có chút ra rời, có chút tiêu thụy bộ dáng nội tâm của nàng có một loại không nói được tư vị. Ngươi nhìn ngươi, đỏ ngầu cả mắt. Người cũng gầy. Làn da đều biến chênh lệch không ít. Vốn là gầy yếu, hiện tại làm như thế nào bù? Mấy ngày liền chinh chiến tăng thêm chiến sự mở rộng, từng phong tiền tuyến truyền đến điện báo đưa đến trong phủ cần Tần Phong quyết đoán. Trước kia còn có Lôi Lăng, Hàn Sở mấy người cho mình giữ cửa ải. Hiện trong tay không người chỉ có thể tự mình đến quyết định. Mỗi một bước sai lầm đều sẽ nhường cục diện lâm vào vực sâu và trượng, may mà chính mình quyết đoán đều là đúng. Ít ra chống đỡ tới trong tay đại tướng trở về. Lạc Vân Khanh trong lời nói giữa các hàng đều tràn đầy quả trách, có thể Tần Phong nghe nhưng trong lòng thì một mảnh ấm áp. Thế nào bổ? Dùng ngươi đến bổ. Tần Phong ghé vào đối phương trong ngực, người người kia mùi thơm quen thuộc. Nghe nói như thế, Lạc Vân Khanh gương mặt hiện lên một vệt tường đỏ, thính hai đỏ tươi lan tràn đến trong tóc. Nàng một tay khẽ vuốt đối phương sợi tóc thanh âm yếu đối đáp lại nói, liền biết những này không đứng đắn chuyện. Đang khi nói chuyện, Lạc Vân Khanh không tự giác đem một cái tay đặt ở chính mình hở ra trên phần bụng. Ánh nến, hỏa lô cùng người trong lòng ở bên, giờ phút này nàng cảm thấy thật ấm áp. Lạc Vân Khanh thật hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này. Cái gì quyền lực, cái gì hoàng vị nữ đế, cũng không bằng Vu gia bây giờ tới. So với cô gia quả nhân đế vương, kia tình nguyện làm hiện tại như vậy tiểu nữ nhân. Đáng tiếc, tiểu gia hỏa này còn tại trong bụng. Nếu là ra đời liền tốt. Nghĩ đến cái này, Lạc Vân Khanh khỏe miệng không tự giác nhếch lên. Nội tâm của nàng có chút chờ mong hạ một mùa đông sẽ là cái dạng gì. Hẳn là so hiện tại càng tốt đẹp hơn a. Dù sao khi đó thật là một nhà ba người, hoặc là bốn chiếc. Không biết rõ sẽ có mấy cái, nhưng càng nhiều càng tốt. Nương tử, chuyện gì để ngươi vui vẻ như vậy? Tần Phong phát hiện đối phương kia không thể dễ dàng phát giác được nụ cười, bởi vì ngươi để cho ta vui vẻ. Lạc Vân Khanh khẽ hừ một tiếng, chợt vùi đầu vào đối phương chỗ cổ. Phu quân, ta rất nhớ ngươi. Ta cũng là. Cảm thụ được trong ngực ấm áp, chóp mũi quanh quẩn lấy mùi thơm, khó được thư thái nhường Tần Phong đông cảm giác nhẹ nhõm. Nếu không phải cái này đáng chết nguyên ra, có lẽ mình bây giờ còn có thể nhiều bồi bồi đối phương. Nghe ngoài cửa sổ phong thanh, trong phòng hỏa lô tư thành, hai người lẫn nhau tựa sát. Đáng chết, qua một thời gian ngắn nữa đứa nhỏ này cũng sắp sinh a. Có thể ta đều không có cơ hội ra tay a. Ngoài cửa sổ, một thiếu nữ ánh mắt u oán nhìn chằm chằm trong phòng. Nàng chính là Lâm Hiên Linh, theo kinh thành chạy tới tỷ nữ. Mặc dù đạt được Lạc Vân Khanh thu lưu, nhưng đối phương từ đầu đến cuối đối nàng bảo trì đề phòng. Không chỉ có an bài chuyện rời xa Lạc Vân Khanh phạm vi, ngay cả mọi cử động có không ít ánh mắt nhìn chằm chằm. Nàng vẫn muốn tìm cơ hội hại mất Lạc Vân Khanh trong bụng hải tử, có thể chưa bao giờ từng có cơ hội tiếp cận. Nàng muốn thượng vị, nàng muốn nương tựa theo mỹ mạo của mình thượng vị. Nàng không muốn tại làm một gã hạ nhân, nàng muốn làm Tề Vương phi. Nàng tin tưởng vững chắc, bằng vào mỹ mạo của mình định có thể đánh động Tề Vương tâm. Chỉ là một mực bị Lạc Vân Khanh quấy nhiễu mà thôi. Lâm Nhiên Linh, tháng này đến nội viện 3 lần nhìn trộm nhà chính tổng cộng 23 lần làm việc tốc độ chậm lại 5 lần. Trên nóc nhà, một nữ tử cầm một cây bút trên giấy viết cái gì. Ánh mắt của nàng một mực đặt ở Lâm Hiên Linh trên thân, nhưng đối phương chưa từng có phát hiện qua nàng tồn tại. Chu Quốc, Long Diễm Thành. Bắc Tác mất đi, Vệ Hồng Đình bị ngay trước Chu Quốc tướng sĩ mặt chém giết. Chuyện này huyền như gió bao quét sạch toàn bộ Chu Quốc. Tất cả mọi người sau khi nghe xong run lên trong lòng, bộ phận bách tính vì đó run lẩy bẩy. Thật là đáng sợ. Đường đường tướng quân thế gia, một đại danh tướng cứ thế mà chết đi. Ngoại trừ Vệ Hồng Đình tin chết bên ngoài, còn có Bắc Tác số thập vạn tướng sĩ cả nhà phương diện tin tức. Đương nhiên, những người này chết không có chỉ có Trương Phong biết. Bọn hắn nghe được tin tức chỉ là tin đồn. Dù sao, có đôi khi người chết so người sống càng hữu dụng. Trong hoàng cung, Linh Long sắc mặt xanh xám nghe hạ nhân báo cáo. Hắn không nghĩ tới Vệ Hồng Đình thế mà chết. Mặc dù đối phương giành công tự ngạo có chút khó chịu, có thể tội không đáng chết. Dưới mắt càng là lúc dùng người, không có Vệ Hồng Đình không biết rõ nhường ai đến. Trên triều đình, Linh Long ánh mắt quét đến cái nào trên người một người đối phương đều sẽ tự giác túi đầu xuống. Không người nào dám cùng hắn đối mặt. Chúng ai khanh? Vì sao không nói một lời a? Linh Long cực lực áp chế lửa giận trong lòng, có thể thanh âm của hắn rõ ràng mang theo độ khí. Giang Vô Đạo run lẩy bẩy hoàn toàn không dám nói một lời. Thưa tướng, đại nguyên soái, các ngươi nói một chút nên làm cái gì? Giang Vô Đạo nghe được mình bị điểm danh lập tức toàn thân run rẩy. Về, bẩm bệ hạ. Thần nghe nói, Càn Quốc chính cùng Tề Quốc giao chiến, Càn Nguyên Liên quân đã vây khốn Vương Thành, Tề Quốc bị diệt ở trong tầm tay. Linh Long hừ lạnh nói, ta còn nghe nói Bắc Tắc số thập vạn đại quân trong đêm về nước trợ giúp đâu. Tề Quốc bị diệt, cái này Tề Vương sẽ không chạy sao? Không có một cái Từ Châu, hắn còn có chấm một cái Bắc Tắc. Giang Vô Đạo bị Linh Long mắng một câu không dám đáp lại. Cái này Tề Quốc thế nào cùng mình đi không giống chứ? Chỗ nào tuân ra đến nhiều như vậy đại quân? Lúc trước đánh như thế nào một cái chân Bắc Vương đều lề mề nửa ngày, hiện tại thế nào như thế dũng manh đâu? Chương 391, đạo sĩ làm pháp, trấn áp yêu thuật. Chương 391, đạo sĩ làm pháp, trấn áp yêu thuật. Nhìn xem ấp úng nửa ngày nói không ra lời Giang Vô Đạo, Linh Long lập tức lòng nhan giận dữ. Chính là cái phế vật. Còn kêu cái gì danh sĩ? Đi một chuyến Tề Quốc không chỉ có không có kết minh thành công còn thành công nâng lên chiến loạn. Đánh coi như xong, liền lai lịch của đối phương đều không có hiểu rõ. Đại Nguyên Soái, ngươi thấy thế nào? Linh Long đem ánh mắt đặt ở Chiến Vô Cực trên thân. Hiện tại Chu Quốc cũng không có mấy cái có thể nhìn, văn liền Giang Vô Đạo võ liền Chiến Vô Cực. Những người khác, khó mà nói. Chiến Vô Cực trầm ngâm nói, thần cũng là cảm thấy còn tiếp tục thủ đông chân Bắc An. Tề quân thế nào đánh bại Vệ tướng quân cũng tiêu diệt số thập vạn đại quân còn cần khảo sát. Có thể thời gian dài như vậy đến nay Tề quân chưa hề đối chân Bắc An hoặc là Khải Hoàn thành phát động tiến công, giải thích rõ bọn hắn thiếu khuyết khí giới công thành. Đã như vậy, chúng ta cũng đừng chủ động trêu chọc, tiếp tục phòng thủ trấn Bắc Quan. Chỉ cần Tề quân vào không được, chúng ta liền thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi lấy lại sức. Đồng thời, chúng ta cũng điều tra Tề quốc yêu thuật đến tột cùng là cái gì. Lời này vừa nói ra, Chiến Vô Cực cùng Linh Long trong lòng hai người hết sức tò mò. Cái này Tề quốc yêu thuật rốt cuộc là thứ gì? Theo rất nhiều binh sĩ phản hồi, Tề quốc có một loại vũ khí cùng yêu thuật. Vũ khí chính là như lớn chừng cái trứng gà, hoặc là một cây thô to gậy gỗ. Ném ra sau có thể phát ra bạo tạc, giống như lò luyện đan nổ đồng dạng. Lập tức ánh lửa ngút trời, quang mang vạn trượng. Càng kinh khủng chính là, liền cái này nho nhỏ đồ vật có thể đem người nổ thành bụi phấn, đem kỵ binh hạng nặng đều nổ người ngã ngựa đổ. Cái thứ hai yêu thuật là Tề quốc thế mà lại trời giáng sao trời. Rất nhiều binh sĩ nói trước giờ đại chiến, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện dị tượng. Chỉ thấy cuồng phong được khởi, sấm sét vang dội. Ngay sau đó vô số điểm đỏ xuất hiện trên không trung. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, những này điểm đỏ ngay lập tức rơi xuống trong quân. Nơi xa đi, cái này giống như hỏa lưu tinh. Hỏa lưu tinh nhập trong quân, cũng là xảy ra to lớn bạo tạc. Cùng lúc trước vũ khí khác biệt, yêu thuật này trước sau bất quá mấy hơi thời gian. Chính là ngắn như vậy ngắn mấy hơi, trong quân lập tức một cái biển lửa. Lần nữa mở mắt, trung quanh trong nháy mắt một mảnh thương vong chỉ còn lại núi thây biển máu. Đáng sợ, quá mức đáng sợ. May mà Tề quân không có phát tác nhiều lần như vậy, nếu là nhiều lần đều có thừa bên trên không gián đoạn, Chiến Vô Cực đã không dám tưởng tượng trận chiến này đánh như thế nào. Tề quân chỉ cần triệu hoán hỏa lưu tinh, Chu quân liền đợi đến tử vong tiến đến. Linh Long nghe được đám người báo cáo sau bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cũng được, hiện tại chúng ta khẩn yếu nhất là mượn cơ hội này nghỉ ngơi lấy lại sức. Không có đánh trấn Bắc Vương trước đại chu binh mã cường tráng, một trận chiến này xuống dưới không chỉ có binh mã tổn thất vô số, Bắc Tắc còn không có một khối là của mình. Thực lực không lớn bằng lúc trước, nhất định phải khôi phục. Cái kia thần bí vũ khí, các ngươi cho ta tốt dễ trà rõ sở. Chúng ta đại chu cũng nhất định phải có. Về phần kia yêu thuật, Giang Vô Đạo. Linh Long đem ánh mắt lần nữa đặt ở Giang Vô Đạo trên thân. Thần tại. Giang Vô Đạo nội tâm 10 phần thất vọng, hắn chỉ cầu Linh Long đừng giết hắn liền tốt. Người kiến thức rộng rãi, điều tra thêm cuối cùng là cái gì? Thực sự không được. Đi mời mấy cái tên nói tới thi pháp. Hắn Tề quốc có yêu thuật, chúng ta liền đến hàng yêu. Là. Cứ như vậy, Chu quốc lựa chọn từ bỏ Bắc Tắc, từ bỏ cùng Tề quốc tranh chấp. bọn hắn lựa chọn nghỉ ngơi lấy lại sức cũng tìm kiếm phá giải Tề quân yêu thuật phương pháp xử lý. Hiện tại Tề quân tại cùng Càn Nguyên Liên quân đánh trận, nhưng bọn hắn còn có sức mạnh cùng chính mình phân cao thấp. Chính mình quốc lực đại tổn có thể hay không đánh qua còn khó nói, sao không mượn cơ hội này tạm thời tránh mũi nhọn. Linh Long nghĩ đến, chờ Càn Nguyên Liên quân cùng Tề quốc đánh xong sau chính mình lại ra tay. Nếu như Tề quốc thua còn tốt, thắng bọn hắn quốc lực đại tổn cũng đánh không lại chính mình. Chiến Vô Cực mang theo một các tướng lĩnh nhóm bốn phía tìm kiếm Tề quân vũ khí bí mật, cũng hướng về thiên hạ các quốc gia thuê thiên tài đến phá giải. Về phần Giang Vô Đạo, hắn mang theo một số người bái phòng ẩn cư danh sĩ, thỉnh cầu bọn hắn rời núi đến chân áp Tề quốc yêu pháp. Thiên An Thành, thành Nam Đại Doanh, hơn 10 vạn vương thành vệ đội cùng Đông Giá hơn 10 vạn đại quân đều tập kết nơi này. Bạch Mộ Hàn tay cầm kim thương, một tay vướt ve lấy trước mặt cái này con chiến mã. Lần thứ nhất tiếp nhận nặng như thế mặc cho, nàng còn có chút không quá tin tưởng. Bất quá, giờ phút này nội tâm của nàng vô cùng kích động. Con ngựa, lần này chúng ta muốn kể vai chiến đấu. Cái chán kể sát đầu ngựa, phản phất có cái gì thì thầm muốn cùng nó nói. Bạch tướng quân, chuẩn bị thế nào? Lôi Lăng nhìn thấy một màn trước mắt tò mò hỏi. Mặc dù Bạch Mộ Hàn võ nghệ là rõ như ban ngày, có thể nhiệm vụ của lần này vô cùng gian khổ. Nàng cần muốn dẫn dắt 5000 tinh kỵ theo 3 thập vạn trong đại quân giết ra một đường máu. Chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Mộ Hàn hướng phía Lôi Lăng cười nói, vậy là tốt rồi. Lời tuy như thế, có thể Lôi Lăng luôn cảm thấy có chút không yên lòng. Nếu như cảm thấy có vấn đề, vậy thì mau chóng rút lui a. Thế nào, ngươi không tin ta? Bạch Mộ Hàn bất mãn hỏi. Chính mình võ nghệ không sánh bằng Lôi Lăng là sự thật, có thể nàng không cảm thấy mình có nhiều trên người ta. Không là không tin ngươi, mà là lo lắng an nguy của ngươi. Ngươi thật là Tề Vương vệ đội thống lĩnh, Tề Vương tâm phúc đại tướng a. Cái này đã xảy ra chuyện gì ta cũng không dám cùng Tề Vương bàn giao. Lôi Lăng bất đắc dĩ cười nói, Bạch gia huyết mạch duy nhất, Tề Vương cùng Vương phi bình thường luôn luôn tận lực bảo hộ nàng chu toàn. Vừa vặn là Tề Vương vệ đội thống lĩnh, ngoại trừ già đời một chút bên ngoài còn cần đầy đủ năng lực phục chúng. Cho nên, Tần Phong là hy vọng Bạch Mộ Hàn lần này có thể kiến công lập nghiệp. Nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn đặc biệt bàn giao Lôi Lăng xem trọng. Bạch Mộ Hàn nghe được lời nói này sau run lên, chợt sâu kín nói rằng, yên tâm đi, khẳng định không có chuyện gì. Nói, nàng đỗng nhiên ngừng tạm. Thật muốn có chuyện, còn có ngươi hạng chót. Lôi Lăng, đừng cho là ta không biết rõ bọn hắn không có bàn giao ngươi đến xem ta. Đối với Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh an bài, Bạch Mộ Hàn đã sớm thấy rõ tất cả. Trừ phi bạn bất đắc dĩ, không phải nàng chưa hề cần trên chiến trường. Cho dù là Vương Thành bị vây thời điểm nàng cũng chỉ là Lôi Lăng phó tướng. Lần này, Tần Phong thật là đem Tề quốc tinh nhuệ nhất thiết kỵ cho nàng cộng thêm 2 tên phụ tá. Lôi Lăng vừa muốn nói gì, có thể cuối cùng không nói gì. Hắn thở dài, chợt rời đi nơi này. Vậy ngươi nhiều chú ý. Cùng lúc đó, Lý Vân cùng Tư Nghệ hai người phân biệt rèn luyện lấy trong tay mình bình khí. Người đao này thật đặc biệt ta. Lý Vân nhìn xem Tư Nghệ trong tay kia cây trường đao có chút hiếu kỳ. Nó không giống trung bực thường gặp đại đao, loan đao, mà là thân thể dài nhỏ hơi có khúc độ trường đao. Chôi đao cũng có chút kỳ quái, giống như có thể hai tay nắm cũng có thể một tay nắm. Đao này là nhà ta tổ truyền. Nghe nói là áp dụng tiên nguyên quốc kỹ thuật cùng thiết liệu, tham khảo đông vực mã đao rèn đúc mà thành. Nó có thể bộ chiến cũng có thể kỵ chiến, đã có thể làm đao dùng cũng có thể làm thương dùng. Tổ truyền. Lý Vân tự rêu cười nói. Nhà ta giống như cũng có đem tổ truyền thương, đằng sau không biết rõ đi nơi nào. Còn nó, ngược lại tổ tông cũng bị mất, chúng ta làm tổ tông lại truyền một thanh chính là. Chương 392, thiết kỵ công kích. Chương 392, thiết kỵ công kích. Tảng sáng thời điểm, một chi người mặc bạch bào kỵ binh xuất hiện ở trong doanh trướng. Cầm đầu chính là Bạch Mộ Hàn cùng Lý Vân, Tư Nghệ ba người. Bạch bào phía dưới, tất cả mọi người xuyên lấy trọng giáp tay cầm trường thương. Không chỉ có như thế, mỗi một cái kỵ binh bên hông đều treo chạm mã đao, trên lưng một thanh nỏ. Trước kia là dùng cung, nhưng mà phía sau phát hiện cung không bằng liên nô dùng tốt. Hơn nữa cung tiến vào tay độ khó tương đối cao, không bằng liên nô đồng loạt bắn không ngắm. Lôi Lăng nhìn xem đồng hồ bỏ túi bên trên thời gian trong lòng bắt đầu đếm thầm. Thời gian tới, công kích đội xuất phát. Dứt lời, Bạch Mộ Hàn tựa như rời dây cung cung tiến nhanh chóng hướng về phía trước chạy như bay. Sau lưng kỵ binh theo sát phía sau, dơ lên tuyết sương mù bay về phía trước chạy. Thoáng nhìn Bạch Mộ Hàn bọn người bắt đầu hành động, Hạ Hầu Vũ cùng Dương Chiêu cũng bắt đầu tiến về hai bên phụ trợ tác chiến. Tất cả mọi người đều cho ta nhớ cho kỹ. Nhiệm vụ của chúng ta là tập kích quấy rối quân địch, hấp dẫn chú ý, không phải cùng bọn hắn hỗn chiến. Các ngươi minh bạch? Minh bạch. Cung nơi tay, theo ta đi. Giết địch quân, cứu đồng đội. Hạ Hầu Vũ giơ cao lên cung tiễn rụt ngựa mà đi, sau lưng khinh kỵ theo sát phía sau. Cùng Bạch Mộ Hàn tinh kỵ khác biệt, Hạ Hầu Vũ cùng Dương Chiêu hai người kỵ binh không có tinh chế trọng giáp. Bọn hắn mang theo càng nhiều lông mũi tên, đã có trường cung suốt xa lại có liên nô gần bắn. Đương nhiên, bên hông vẫn là treo cưới đao tác chiến. Càn Nguyên Liên quân đại doanh. Các binh sĩ mới vừa từ trong doanh trướng đi ra. Bọn hắn ngáp một cái, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ chuẩn bị nên đón một ngày mới. Từ ở chiến sự rằng co không xong, quân đội lại không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ tác chiến. Bởi vậy bọn hắn bắt đầu quen thuộc cuộc sống như vậy, cũng có chút thư giãn xuống. Trước kia thần kinh vẫn là căng thẳng, dù sao lúc nào cũng có thể bị kêu lên đi đánh trận. Hiện tại, quân địch không có đánh tới, bọn hắn cũng không đánh tới. Liên thương ngày tuần tra cũng bảo trì trạng thái chiến đấu liên tốt. Đương nhiên, đại lượng liên quân kỵ binh vẫn như cũ đang tuần tra, để phòng Tề quân tập kích bất ngờ. Tuần bệ, trinh sát giải mỗi một chỗ, nhìn chằm chằm Tề quân động tĩnh. Cho nên, Bạch Mộ Hàn một trận chiến này cũng không phải là tập kích bất ngờ mà là tấn công mạnh. Đang lúc liên quân các binh sĩ bắt đầu xếp hàng ăn điểm tâm lúc, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi buôn lôi âm thanh. Nhận qua Tề quân súng đạn công kích, bọn hắn lập tức cảnh giác lên. Như bọn hắn sở liệu như vậy, Tề quân công đến đây. Cũng không lâu lắm mấy tên trinh sát liền phát hiện Bạch Mộ Hàn xuất lĩnh một đội kỵ binh trùng trùng điệp điệp lao đến. Bọn hắn có gõ lên chiến trống, có thổi hiệu minh chạm canh gác, còn có nhanh chóng hướng trong đại doanh lui về nói với mình đồng đội. Tề quân tới, Tề quân tới, Tề quân kỵ binh tới. Nghe được truyền đến cảnh cáo âm thanh, tất cả binh sĩ vội vàng uống một ngụm cháo cũng tranh thủ thời gian cầm vũ khí lên chuẩn bị nên địch. Bạch Mộ Hàn cưỡi chiến mã phi nhanh tại trên đường, hai của nàng bên cạnh không ngừng truyền đến quân địch tiếng cảnh báo. Cũng không lâu lắm, một chi quân trận ra bây giờ tại trước mặt của nàng. Binh sĩ nâng thuận ra thương, chỗ đứng dày đặc chờ đợi kỵ binh công kích. Tại bên cạnh của bọn hắn, rất nhiều cự ngựa lộn xộn bày ra. Cái này cực lớn trình độ bên trên ảnh hưởng tới kỵ binh công kích tốc độ. Sau lưng cung tiễn thủ nhóm nhau nhau kéo cung đáp dây cùng, chờ đợi mệnh lệnh. Nhìn thấy trận thế này, Bạch Mộ Hàn vội vàng hạ lệnh binh sĩ xuất ra đạn lửa mở đường. Đạn lửa. Dứt lời, Bạch Mộ Hàn dẫn đầu ném ra một cái bình nhỏ ra ngoài. Bành, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, đạn lửa tinh chuẩn đập vào trên tâm chắn cũng bắt đầu thiêu đốt. Thương hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy lên, hỏa diễm đi theo thẩm thấu đi xuống chất lỏng thiêu đốt binh sĩ thân thể. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn trận thế trong nháy mắt tản ra. Thả. Nhìn thấy đối phương đi tới tầm bắn bên trong, tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, vô số mũi tên hướng lấy bọn hắn bay tới. Nam Thuẫn, tốc độ của kỵ binh rất nhanh, tăng thêm bọn hắn người mặc trọng giáp cơ hồ không sợ cùng tiễn tổn thương. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bọn kỵ binh vẫn là mang theo tâm chắn. Kỵ binh bên trái treo đao cùng Thuẫn, phía bên phải treo túi đựng tên cùng ném mạnh đánh. Bọn hắn cầm lấy đại Thuẫn, che lại đầu ngựa cũng nhập thân vào Thuẫn sau xông về trước phòng. Thương thương thương, mũi tên đánh trúng Thuẫn cùng giáp bên trên phát ra tiếng leng keng. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không cách nào xuyên phá tầng này phòng hộ. Đáng chết. Tướng quân nhìn thấy mưa tên đối Tề quân không tạo được bất cứ thương tổn gì trong lòng vô cùng tức giận. Đổi tự nỏ xe, châu xe nỏ. Bình thường mũi tên đã không cách nào đối Tề quân tạo thành tổn thương, nhất định phải thay đổi vũ khí hạng nặng. Xe bắn đá là không thực tế, nện không đập bên trong mặt khác nói. Liên tốc độ kia Tề quân đã xông qua đi nơi nào? Cự nỏ tổn thương rất lớn, nó có thể xuyên qua mấy tên trọng giáp binh sĩ. Đồng thời, nó tầm bắn cũng rất xa, có thể thiếu điểm. Nó quá lớn, nó cần dùng châu ngựa lôi kéo đến di động, hơn nữa tốc độ di chuyển không vui. Tại bọn hắn di động cự nỏ xe thời điểm Bạch Mộ Hàn đã xuất lính kỵ binh chuẩn bị tiến công. Bọn hắn dần dần tới gần liên quân, không hề đứt đoạn dùng đạn lửa cùng lựu đạn phá trận. Hiện tại Tề quân còn không cách nào công kích, quân địch bày ra thiên la địa võng. Có thể theo bạo tạc cùng hỏa diễm xuất hiện, những này cái gọi là quân trận trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dù là có cự ngựa quấy nhiễu Tề quân công kích tiến độ, có thể cự ngựa cũng có thể bị tạc thành cát bã. Đơn giản lôi kéo cùng sử dụng lựu đạn nổ ra một cái khe hở, Bạch Mộ Hàn lập tức chỉ huy đại quân công kích. Theo ta công kích. Bạch Mộ Hàn hét lớn một tiếng, trận một thương đâm xuyên mấy tên liên quân. Liên quân binh sĩ mong muốn vây quanh ngăn cản bọn hắn, có thể thiết kỵ uy lực làm trong lòng bọn họ sinh ra một cỗ sợ hãi. Nhanh, quá nhanh. Rất nhiều binh sĩ không thể kịp phản ứng liền bị thiết kỵ đụng bay ra ngoài, thậm chí trực tiếp bị gót sắt cho giẫm đạp thành bột thịt. Dưới mắt Tề quân đã bắt đầu phá trận, giết vào đến đại doanh bên trong, nhưng bọn hắn xe nọ còn chưa chuẩn bị xong. Nhanh, nhanh a. Đều vọt tới trước mặt còn chưa chuẩn bị xong. Tướng lĩnh không ngừng mà thúc giục, cũng chỉ huy binh sĩ bắt đầu phòng ngự. Lang yên quần quật, trung quanh liên quân thấy này cũng liền bận bịu đến đây trợ giúp. Mắt thấy quân địch đã vọt tới trước mặt, trong doanh là số không nhiều kỵ binh đội vàng tập hợp phản kích. Số lượng không nhiều, nhưng cũng có 1-200 người ngựa. Đáng tiếc, bọn hắn đánh giá thấp kỵ binh hạng nặng lực lượng, càng đánh giá thấp hơn chi này kỵ binh hạng nặng lực lượng. Cầm đầu kỵ binh tướng lĩnh chờ đúng thời cơ, thúc ngựa hướng Bạch Mộ Hàn chạy đi. Bạch Mộ Hàn đang bề bộn tại chém giết, cơ hồ không rảnh bận tâm cái khác. Đang lúc cái kia tướng lĩnh đi vào trước mặt nàng lúc, Bạch Mộ Hàn bỗng nhiên xoay người tránh thoát lưỡi dao của hắn cũng trở tay đâm tới một thương. Giết chết đầu lĩnh một phút này, tất cả kỵ binh sĩ khí bỗng nhiên đại giảm, nhưng không có cho bọn họ cơ hội phản ứng, Bạch Mộ Hàn liền xuất linh trọng kỵ xông đụng tới. Ô, a, ngựa tiếng gào thét, binh sĩ tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà vang lên. Bọn hắn hoặc là chết tại Tề quân binh khí hạ, hoặc là trực tiếp bị thiết giáp đâm chết. Lý Vân cùng Tư Nghệ hai người theo sát Bạch Mộ Hàn sau lưng, ba người bọn họ giống như sói lạc bầy dê giết gọi là khoái hoạt. Không có mấy cái quân địch có thể chống đỡ ba cái hiệp. Bốn nước lớn đặc điểm đều điểm hạ, chính các ngươi đi đoán. Có cái gì đại minh súng đạn tư liệu cho ta chút, có chút tìm không thấy tìm không được đầy đủ hoặc là cầm hoàng cùng trước đó trên thế giới tất cả súng đạn tư liệu đều được. Có người hay không chờ mong một tay hải chiến, thủy chiến cũng được. Hôm nay liền ba trường, có ép buộc chứng, số lẻ nhìn khó chịu, các vị có chiến thuyền tư liệu có thể cho ta cung cấp điểm đi. Ý, đại minh đến hơi nước trước thuyền thuyền đều muốn. Chương 393, màu trắng tử thần chương 393, màu trắng tử thần nhìn thấy Bạch Mộ Hàn xuất linh thiết kỵ đại sát tứ phương, liên quân tướng lĩnh trong lòng vô cùng lo lắng. Nhanh, nhanh a. Tại hắn không ngừng thúc giục phía dưới, cái này cái gọi là cự nỏ rốt cục chuẩn bị hoàn tất. Thả. Ra lệnh một tiếng, mấy chục chi to lớn lông mũi tên hướng nơi xa bay đi. Lông mũi tên số lượng tuy nhiều, có thể độ chính xác không phải rất cao. Tăng thêm kỵ binh tốc độ di chuyển cực nhanh, một chút cự tiễn trực tiếp bị né tránh ra, liền bên cạnh đều không có đụng phải một chút. Số ít cự tiễn tiếp xúc đến Tề quân, có thể lại bởi vì góc độ vấn đề trực tiếp bị nhảy ra. Đương nhiên, vẫn là có không ít mũi tên thành công trúng đích Tề quân. Có trực tiếp xuyên qua mấy tên, có chỉ là bắn chết dưới hông chiến mã. Thoáng nhìn cự nỏ đối phe mình tạo thành uy hiếp, Lý Vân lúc này xuất lĩnh bộ phận kỵ binh muốn qua phá hư nó. Bạch tướng quân, ta dẫn người đem những món kia làm hỏng rơi. Nhanh đi. Nhiệm vụ của bọn hắn không phải chém giết chiến đấu, mà là giết ra một đường máu nhường sau lưng đại quân có thể tới. Tuân lệnh về sau, Lý Vân hướng cự nọ thúc ngựa mà đi. Mắt thấy quân địch đang hướng mình bay chạy tới, nọ binh vội vàng nhét vào cự nọ chuẩn bị phản kích. Cho ra chết. Lý Vân hét lớn một tiếng, móc ra hai cái lựu đạn ném tới. A, bị cái này bạo tạc ảnh hưởng, binh sĩ sĩ khí có chút hề bại. Làm quần cuộn khói đen tán đi lúc, Lý Vân đã xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Hàn mang vào điểm, một thương một người. Sau lưng Thiết Kỵ trực tiếp dùng thương đem xe nọ phá đi, hoặc là ném thêm một viên tiếp theo đạn lửa. Theo đại quân không ngừng mà xâm nhập, chạm mặt tới quân địch cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, không ít liên quân binh sĩ bị đột nhiên xuất hiện Thiết Kỵ sợ hãi đến chạy tứ tán. Càn Nguyên phòng tuyến bên ngoài, Hạ Hầu Vũ cùng Dương Chiêu chia ra hai đường phân biệt theo đông tây hai cánh tiến công, dùng cái này đến hấp dẫn quân địch chú ý lực. Bạch Mộ Hàn xung kích chính là trung đoạn, bởi vì nơi này là cách Tuyên Nam quận phủ gần nhất con đường. Đồng thời, một khi con đường này bị xung mở, thể quân liền có thể lập tức tràn vào tiến đến đem chiến trường chia cắt thành đông tây hai bên. Nhìn thấy trung quân đại doanh giấy lên quần quận lang yên, hai bên liên quân vội vàng tổ chức nhân mã cũng chuẩn bị hướng phổ thông trợ rút. Đông cánh, Hạ Hầu Vũ dùng kính viễn vọng một mực quan sát đến quân địch động tĩnh. Tướng quân, chúng ta còn không xuất kích sao? Bên cạnh phó tướng nghi vấn hỏi. Không phải đã nói hấp dẫn hỏa lực, thế nào dừng ở nơi này? Không đổi, bọn hắn đều không núp ních đâu. Hạ Hầu Vũ lạnh nhạt nói. Hắn không muốn sáng loáng tiến lên, cái này không sẽ dẫn tới quân địch trinh sát phát hiện dẫn đến đánh cỏ động rắn, sẽ còn nhường dụ địch hiệu quả trở nên kém. Trong ống nhỏm, quân địch ngay tại tập kết liền lần lượt bắt đầu di động. Nhìn thấy quân địch di động hành tung, Hạ Hầu Vũ đội vàng nhường binh sĩ làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Làm quân địch bộ đội theo trong doanh trướng xuất phát lúc, Hạ Hầu Vũ trực tiếp xuất quân đi theo. Đi tới đường nhỏ, xuyên qua mênh mông đất tuyết. Quân địch thân ảnh xuất hiện trước mắt lúc, Hạ Hầu Vũ lúc này dương cung bắn tên. Chết. Dứt lời, ba tên quân địch hướng thanh rốt cuộc. Phát hiện trong đồng bạn tiến xuống ngựa, quân địch lập tức chú ý tới có người tập kích bất ngờ. Địch tập, địch tập. Bọn hắn lẫn nhau cao giọng hò hét cũng rút vũ khí ra chuẩn bị sẵn sàng. Mấy tên cao giọng hò hét binh sĩ mở lớn lấy miệng lại thật lâu không cách nào nói chuyện, chỉ cảm thấy trong cổ họng có hàn phong không ngừng chút vào. Bởi vì bọn hắn trúng tên. Các binh sĩ nhìn thấy Hạ Hầu Vũ thần sạ vô cùng cảnh tượng trong lòng vô cùng phân chấn, nguyên một đám sĩ khí tăng vọt cảm thấy mình cũng được. Ném bắn tên mưa, du kích. Bây giờ cách quân địch còn có chút khoảng cách, liên nô áp chế lực không phải rất mạnh còn phải cung tiến đến. Tuân lệnh sau, tể quân nguyên một đám cầm lấy chiến cung kéo hết cơ hướng bầu trời vọt tới. Vô số mưa tên từ không trung rơi xuống phía dưới, nện ở trong quân địch. Càn Nguyên liên quân thấy thế đành phải đình chỉ bước chân cầm lấy tâm chắn tiến hành phòng ngự. Bộ phận kỵ binh không có phân phối tâm chắn trực tiếp bị lưu tiễn bắn trúng ngã xuống đất không dậy nổi. Đuổi theo cho ta. Kỵ binh thống lĩnh thấy thế giận dữ, lúc này hạ lệnh binh sĩ truy kích tể quân. Nhìn thấy liên quân khởi hành một phút này, Hạ Hầu Vũ trực tiếp hạ lệnh rút lui. Bọn hắn một bên chạy trước một bên không quên bắn mấy mũi tên cho những bộ binh kia. Một đội, hai đội, tập kích quấy rối bộ binh. Ba đội, bốn đội, trở về cướp bóc đại doanh. Đội năm theo ta đi, hóng gió một chút tranh. Hạ Hầu Vũ sau khi ra lệnh nghiêng người hướng về sau bắn ra một tiễn. Một tiếng này, trực tiếp bắn tới kỵ binh đối phương thống lĩnh chùm tua đỏ dẫn lên mặt. Cảm thụ chạm mặt tới tử vong, thống lĩnh lập tức trái tim run lên ngay sau đó toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đáng chết. Hắn thầm mắng một tiếng, chợt chỉ huy binh sĩ tiếp tục truy kích. Về phần hắn, thả chậm bước chân trốn ở trong quân. Hạ Hầu Vũ liếc thấy đối phương bộ dáng này có chút nhếch lên khóe miệng. Không gì hơn cái này. Nếu như nói hắn gọi Hạ Hầu Vũ, khả năng chỉ có tể quân người nhận biết, bởi vì hắn là Bắc Dã tổng chỉ huy. Nhưng nếu như gọi hắn màu trắng tử thần, đoán chừng không ít liên quân đều sợ vỡ mật. Cái danh xưng này là Tần Tiêu đại quân truyền đến. Lần kia chiến đấu, Hạ Hầu Vũ tựa như một cái bạch sắc cú linh không ngừng xuyên thẳng qua. Phàm là gặp qua hắn liền không có mấy cái có thể sống sót. Trận chiến kia, Hạ Hầu Vũ một người bắn giết mấy trăm quân địch. Sau đó, cái danh xưng này truyền đến Càn Nguyên liên quân bên trong. Bọn hắn chỉ biết quân địch có một cái ưa thích người mặc bạch bảo thần xạ thủ, không chệch một tên một tiễn một mạng. Nghe nói tại màu trắng tử thần dẫn dắt phía dưới, không có một chi quân đội có thể sống ra đất tuyết. Càn Nguyên liên quân không ngừng mà hướng về phía trước đuổi theo, Hạ Hầu Vũ không ngừng mà mệnh lệnh binh sĩ bắn tên quá nhiều. Thống lĩnh thấy thế giận dữ, có thể hắn chỉ có thể nuốt vào cái này miệng bằng khí. Không có cách nào, đuổi không kịp. Hắn muốn chạy, nhưng vấn đề là có thể chạy mất sao? Một khi chính mình quay người rời đi, đối phương thật giống như thuốc cao ra cho giống như lại dính đi lên. Cứ như vậy, chi kỵ binh này một mực ở vào chơi diều trạng thái thẳng đến đầu hàng. Không có kỵ binh che chở, bộ binh tựa như dê đợi làm thịt. Giống như cổ đều rơi đến đây, liền chờ ngươi kéo xuống áp đao. Bởi vì là muốn trợ giúp chủ soái, cho nên không có mang theo bất kỳ phản kỵ binh khí giới cùng vũ khí hạng nặng. Duy nhất có thể lấy áp chế kỵ binh chính là cung tên. Nhưng bọn hắn cung căn bản bắn không đến, cung bắn không cho phép tề quân. Tề quân một mực cùng bọn hắn giữ một khoảng cách, không ngừng mà bắn tên công kích. Chiến mã lao vụt, tiễn như thiểm điện, không chạy nổi, với không tới. Bọn hắn chính là bia sống chờ đợi tử vong đến. Không ít binh sĩ tập thể nâng thuẫn phòng ngự mưa tên, có thể tổng có mấy người là thắng xui xẻo. Thấy thuẫn trận dày đặc, tề quân mừng rỡ trong lòng. Bọn hắn không có lựu đạn nhưng không có nghĩa là không có đạn lửa a. Mấy tên tề quân bất chấp nguy hiểm tiến lên ném ra mấy cái đạn lửa. Hỏa diễm tại dưới chân của bọn hắn, trên thân tràn ngập ra, liên quân binh sĩ dọa đến vội vàng bốn phía tán loạn. Mắt thấy thời cơ chín muồi, tề quân nhóm hoán đổi liên nô bắt đầu thu hoạch được. Bọn hắn không có cái gì chính xác, chỉ có hỏa lực bao trùm. Tề quân chỉnh tề đứng thành một hàng, hướng lên bầu trời ném bắn tên mũi tên. Chờ một đợt công kích qua đi, liên quân binh sĩ nhìn thấy đối phương khoảng cách nhích lại gần mình liền chuẩn bị kéo cung phản kích. Sao liệu vừa ngoi đầu lên, Tề quân đợt công kích thứ hai lại bắt đầu. Chương 394, Ngũ Hổ tướng chương 394, Ngũ Hổ tướng liên quân binh sĩ vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu phản kích, Tề quân mới tiến công lại bắt đầu. Chỉ thấy Tề quân binh sĩ chấn định tự nhiên ngồi ở trên ngựa. Bọn hắn một tay nắm lấy tên nỏ, tay kia đè xuống một quả cái nút. Một giây sau, một cái lớn hộp tên theo cung nỏ bên trên rơi xuống. Ngay sau đó, bọn hắn theo trên yên ngựa lấy ra một khối mới hộp tên cũng lắp đặt lên đi. Lắp đặt, kéo dây cung, tiếp tục xạ kích. Nói là liên nổ, lại cùng cái chốt động súng trường càng thêm tương tự. Mỗi một lần xạ kích đều phải kéo động dây cung mới có thể bắn ra cung tiễn. Cùng truyền thống tên nọ khác biệt chính là không cần thay mới. Tóm tắt một bước liền tóm tắt quá nhiều thời gian. Vậy như thế nào cho liên nổ bên trên tiễn? Công học viện nhân viên nghiên cứu theo lò xo trang bị nhận lấy dẫn dắt. Những này hộp tên có bên trong được lò xo, mà có nội bộ chứa gân châu. Tề quốc trước mắt có thể chế tác lò xo, chỉ có điều vẫn còn chế tạo thử giai đoạn. Tề quốc hiện tại rất điên cuồng, thứ gì cũng dám tạo, đều có thể tạo. Có thể những vật kia toàn bộ đều là vật thí nghiệm, chỉ có thể nhìn không thể dùng. Ngoại trừ nghiên cứu khoa học giá trị cùng giải tỏa sự kiện quan trọng thành tựu bên ngoài không có quá nhiều tác dụng. Trên thế giới này viên thứ nhất bóng đèn, đài thứ nhất máy phát tín hiệu, đài thứ nhất máy phát điện cùng đài thứ nhất ô tô còn có đài thứ nhất máy bay. Trước mấy cái đều tính thành công, vật thí nghiệm miễn cưỡng tính có thể sử dụng. Máy bay lời nói, không phải tại máy bay rơi chính là tại máy bay rơi quá trình bên trong. Mặc dù còn chỉ có cánh tay lớn nhỏ nhỏ mô hình mà thôi. Chính là như vậy cái chốt động tức tên nọ lại trở thành một cái đại sát khí. Vô số liên quân binh sĩ chết thảm tại lưu dưới tên, hoặc là chạy trối chết chạy khỏi nơi này. Thấy thời cơ không sai biệt lắm, Tề quân nhóm hai mặt nhìn nhau. Giết! Một tên binh lính móc ra công kích hào thổi lên. Nương theo lấy chói hai tiếng kèn băng lên, Tề quân bắt đầu sau cùng thu hoạch. Bọn hắn vọt tới bộ binh bên trong dùng mã đao vung chém tới. Kỵ binh va chạm, chiến đao công kích. Ngắn ngủi mấy hơi, một mảng lớn binh sĩ ứng thanh ngã xuống đất tiến về đại doanh Tề quân từng cái ném ra đạn lửa tới mỗi một cái góc, bọn hắn hiện tại nhiệm vụ chính là cho Bạch Mộ Hàn hấp dẫn hỏa lực. Thế nào hấp dẫn hỏa lực? Để trong này lửa cháy không phải tốt. Chỉ cần lương thảo lấy, vũ khí lấy, bọn hắn chỉ có thể thả lỏng trong lòng dập lửa. Phát hiện trong doanh trướng tràn đầy ánh lửa, liên quân binh sĩ vội vàng cao giọng hò hét đồng bạn đến đây dập lửa. Cháy rồi, nhanh dập lửa. Tề quân giết tới. Nhìn thấy có mấy tên Tề quân thân ảnh, các binh sĩ dọa đến vội vàng chạy khỏi nơi này. Bên kia có chiến mã. Mấy tên Tề quân phát hiện nơi xa có một khối chuồng ngựa, trong bọn họ tâm lập tức vô cùng kích động. Đi ra một chuyến còn có thu hoạch ra. Kết quả là, bọn hắn thừa dịp quân địch dập lửa lúc cùng đồng đội lúc đang chém giết mang theo một đoàn chiến mã về tới đại bản doanh. Cùng Hạ Hầu Vũ bên kia khác biệt, Dương Chiêu thì là vô cùng rêu rao. Hắn bọn tới trại địch phụ cận mệnh lệnh binh sĩ thổi lên kèn lệnh. Nghe được cái này quen thuộc kèn lệnh, Càn Nguyên Liên quân lập tức minh bạch Tề quân hướng bọn hắn phát động tiến công. Dương Chiêu dẫn đầu đại quân theo sát Bạch Mộ Hàn con đường, hắn một bên thổi hiệu một bên hướng quân địch xạ kích. Không ít người coi là đây là Tề quân đại quân, liền vội vàng xoay người hướng Dương Chiêu phát động tiến công. Mắt thấy trung quanh đã tất cả đều là quân địch thân ảnh, Dương Chiêu vội vàng hạ lệnh đại quân thoát đi. Cùng Hạ Hầu Vũ như thế, bọn hắn đều là một bên trốn một bên bắn tên công kích. Tề quân đại doanh, tự Bạch Mộ Hàn, Hạ Hầu Vũ bọn người sau khi rời đi, Lôi Lăng vội vàng tập kết quân đội bắt đầu tiến công. Bạch Mộ Hàn là một cây trường thương, nàng phá vỡ quân địch phòng ngự, nhiễu loạn quân địch trận pháp cùng bố trí. Mà bọn hắn những này Tề quân, chính là tiến về thu hoạch quân địch sinh mệnh. Thừa dịp trại địch đại loạn, bọn hắn muốn đem những người này hết thảy đưa ra thị trường. Toàn quân xuất kích. Trên chiến mã, Lôi Lăng giơ cao tam tiên lưỡng nhận đao hô lớn. Nghe vậy, mấy bạn Tề quân nhao nhao khởi hành lên. Vì lấy phòng ngừa vững nhất, Lôi Lăng mang theo kỵ binh hướng trại địch chạy gấp tới. Theo thiết kỵ không ngừng xâm nhập, trung quanh quân địch biến càng ngày càng nhiều. Bạch Mộ Hàn miệng lớn thở hào hển cũng dẫn đầu thiết kỵ tiếp tục công kích. Tay của nàng có chút mỏi như nhũ ra, thậm chí hơi tê tê. Không phải là bởi vì trên đường gặp phải địch nhân giao chiến mà dốc hết toàn lực, mà là chém vào quá nhiều người chặt tê. Có lẽ, đây chính là trọng giáp kỵ binh lợi hại a. 5000 tinh kỵ phối hợp 3 tên mãnh tướng giết vào địch trong doanh trại như vào chỗ không người, trước kia đối kỵ binh có thể tạo thành vũ khí uy hiếp toàn diện dùng lựu đạn chờ nổ tung. Cho dù địch nhân muốn dùng kỵ binh đến ngăn cản bọn hắn, có thể áo lót bên trên gai sắt trực tiếp đem địch nhân chiến mã đâm chết. Cung tiễn đánh vào người hoặc là toát ra lẻ tẻ hỏa hoa, hoặc là trực tiếp bị bắn ra. Đây chính là xe tăng, chẳng qua là thời đại này xe tăng. Móng ngựa chỗ đến chỉ có thi thể. Xông, đụng, đạp ba chiêu này xuống dưới không ai có thể gánh vác. Đại lượng binh sĩ trung bước, nhìn xem Bạch Mộ Hàn mang theo người giết vào trong đó. Công kích lâu như vậy, thiết kỵ quy mô vẫn như cũ khổng lồ, dường như không có người nào thương vong. Tiểu tặc, chạy chỗ nào? Đồng nhiên, Càn Nguyên trong đại doanh một tên tướng quân đứng ra ngăn cản bọn hắn. Tướng quân cưỡi ngựa bật đao, tựa như vô cùng uy phong. Ở phía sau hắn còn có mấy tên tay cầm đao thương búa truy chiến tướng. Bọn hắn đứng ở chỗ này tựa hồ chính là chờ đợi Bạch Mộ Hàn đám người đến. Mấy người chính là Càn Quốc hữu tên Ngũ Hổ tướng, Tiêu Hủ, Lá Bân, Lô Đại Sơn, Đặng Huy, Tưởng Thống. Phía trước giấy lên chín đạo lang yên, giải thích rõ tình thế 10 phần khẩn cấp. Tề quốc đại quân khẳng định là giết tới. Thế này, Lô Chấn Quốc đội vàng mệnh lệnh thủ hạ Ngũ Hổ tướng xuất lĩnh tinh binh thân vệ tiến đến ngăn cản. Đi vào cái này không bao lâu, Bạch Mộ Hàn bọn người liền xuất hiện tại trước mặt. Tiểu tặc, lão giả còn không chết. Bạch Mộ Hàn hừ lạnh một tiếng chợt nâng thương hướng cầm đầu Tiêu Hủ giễu tới. Thấy thế, Lá Bân chờ người tay cầm binh khí theo sát phía sau. Bên trên, tốt. Lý Vân cùng Tư Nghệ nhìn nhau một cái, chợt cũng vào tới. Đến tận đây, song phương tướng lĩnh lẫn nhau đánh lên. Tề quân thiết kỵ không có người lãnh đạo, thế là hướng chung quanh liên quân đại khai sát giới. Nhìn thấy Lý Vân cùng Tư Nghệ hai cái trẻ tuổi lại tràn ngập ngây thơ dáng vẻ, Đặng Huy cùng Từng Thống hai trên mặt người lộ ra cười khẽ. Hai cái mao đầu tiểu tử mà thôi. Nghĩ đến, bọn hắn liền hướng Lý Vân hai người phát khởi tiến công. Về phần Tiêu Hủ ba người, bọn hắn đem Bạch Mộ Hàn vây cố lên. Ba người hướng mình tiến công, Bạch Mộ Hàn trong lòng chút nào không cái gì khiếp ý, ngược lại ánh mắt tràn đầy xem thường. Nàng hiện tại âm thầm nghĩ, ta đánh không lại Lôi Lăng còn không đánh lại các ngươi những này tạp bã. Mặc dù cánh tay có chút bủn rủn, có thể cái này không có đối nàng có quá nhiều ảnh hưởng. Bạch Mộ Hàn thương ý liên miên bất tuyệt, đâm, chọn, quét các loại động tác cơ hội là một mạch mà thành. Nàng đã muốn đón đỡ ba người công kích, lại muốn tìm cơ hội động cơ sẽ. Không nghĩ tới tên tiểu Bạch Kiểm này lại là nữ. Một cái đàn bà thế nào khó như vậy đánh. Yên tâm, nàng không kiên trì được bao lâu. Mấy người không nghĩ tới Bạch Mộ Hàn lại là nữ tử thân. Nữ tướng quân thường nghe nói, có thể cơ hội không ai thấy tận mắt. Ba người chắc chắn Bạch Mộ Hàn đánh ba sẽ không tiếp tục kiên trì được, bọn hắn chỉ cần ngăn chặn là được. Phát hiện đối phương gan dám khinh thị chính mình, Bạch Mộ Hàn trở tay hướng Lô Đại Sơn đâm tới một thương. Chương 395, Tề Vương, ngươi đều có thể xưng đế. Chương 395, Tề Vương, ngươi đều có thể xưng đế Thiên An Thành, Tề Vương phủ. Chiến đấu bắt đầu một phút này, Tần Phong an vị tại trong phòng chỉ huy thống lĩnh toàn quân. Tại bên cạnh hắn còn có Lâm Diệu giúp hắn nhu đoạn. Bởi vì thân thụ chúng tên, Lâm Diệu tạm thời không cách nào trở lại Đông Giã nhậm chức. Thế là Tần Phong đem nó lưu lại, trở thành hắn tham nhu quân sư. Chúng tên mặc dù càng, có thể nội thương còn không có khôi phục. Mùa này thời tiết vẫn là tương đối rét lạnh, khoảng cách mùa xuân còn có hơn nửa tháng. Lâm Diệu bởi vì sợ gió sợ nước, thế là hắn gấp bó chặt gấm cọp lông áo khoác, ngồi Tần Phong bên người phân tích chiến cuộc. Nói cho Cam Long, quân ta đã hướng Tuyên Nam quận phủ tới gần, cần phải thủ bước ở. Tần Phong hiện tại liền sợ Tuyên Nam quận phủ bị quân địch cho công phá. Lâm Diệu, hiện tại cái này chiến ngươi thấy thế nào? Tần Phong kiên tin bọn họ có thể tại hôm nay đột phá chúng đây, giải quyết Tuyên Nam quận phủ nguy cơ. Nguy cơ cơ sau khi giải trừ đâu? Hiện tại chiến tuyến kéo rất dài, theo bắc tới nam đô bày ra đại quân. Hàn Sở một người trấn thủ bắc bộ, mặt phía bắc Lâm Tần Khôn cùng Tiêu Vũ, nam có Nguyên gia. Vân Châu cầm nửa dưới, nhưng bọn hắn còn có một nửa chưa bắt lại. Tuyên Nam quận thu phục sau khi trở về bọn hắn muốn trực diện Nguyên gia quân, củng cố phòng tuyến, chờ đợi thời cơ. Lâm Diệu nhìn chằm chằm lấy địa đồ phân tích nói, có lẽ chúng ta có thể tìm cơ hội phát động tiến công. Có thể thế cục bây giờ không được chúng ta phạm sai lầm. Lâm Diệu một tay tại trên bản vẽ khoa tay, một tay hướng Tần Phong giảng giải. Vương gia, chúng ta Tề quốc hiện tại đã rất lớn. Mặc dù không tính là gì đại quốc, có thể theo một ý nghĩa nào đó đã coi như là quốc gia. Ngoại trừ Vân Châu vẹn vẹn cầm nửa dưới, còn lại Bắc Tắc Cửu Châu tăng thêm Yến quốc Nam, từ Nhị Châu tổng cộng có 11 cái châu. Nếu như Vân Châu thuận lợi cầm xuống chính là 12 cái châu. Yến quốc ngoại trừ Kinh Kỳ Châu cũng vẹn vẹn 12 cái châu, ngay hiện tại liền có 12 cái châu, đây là bình thường vương gia cùng bình thường phiên vương sao? Tần Phong tập trung nhìn vào còn giống như thật là như thế này. Hắn thường xuyên đem Bắc Tắc Châu cho bỏ qua, chỉ nhớ rõ Yến quốc Từ Châu. Cũng chính là ngươi trước mắt không có xứng đế, không phải ngươi chính là một cái chân chính quốc quân. Lâm Diệu tiếp tục nói bổ sung, hiện tại chúng ta Bắc Tắc gặp phải ba cái vấn đề. Cái thứ nhất là mặt phía Bắc Vũ Triều, cái thứ hai chính là mặt phía Nam Chu Quốc, thứ ba là đồng bộ đất hoang. Đất hoang cũng không phải là không có người, mà là những cái kia là nơi vô chủ, là dân tộc du mục. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ đến tập kích quấy rối, cho nên chúng ta phải làm tốt đề phòng. Trừ cái đó ra, chúng ta còn phải giữ gìn Bắc Tắc trị an, tiếp tục tiêu diệt toàn bộ Bắc Tắc sơn phỉ bọn cướp đường. Vẹn vẹn những này, chúng ta liền cần chừng trăm vạn thậm chí nhiều hơn đại quân. Mà cùng Càn Nguyên Liên quân rằng có cùng Yến quốc hai vị hoàng đế chống lại, chúng ta lại phải có trăm vạn đại quân mới được. Hiện tại Tề quốc đã nắm giữ 200-300 vạn đại quân, dù là đem quốc dân đột kích đội quân đội như vậy đều tính ở trong đó cũng là 200-300 vạn cấp bậc. Chúng ta có thể tìm quân địch một trận chiến, thắng đương nhiên tốt, nhưng nếu là thua đâu? Đây chính là mấy trăm vạn tinh nhuệ quân đối kháng, không là trước kia hai vị quốc hầu đỏ sức. Tần Phong chăm chú suy nghĩ vấn đề này. Lần này chiến tranh quy mô là hắn gặp qua lớn nhất, cũng là hắn chỉ huy qua lớn nhất cấp bậc. Minh Nguyệt Sơn Trang xem như tiểu đả tiểu nháo, mặc dù hiểm có thể vẹn vẹn mấy vạn người chiến đấu. Hai vị quốc hầu bình định chiến dịch thật là nhiều đến số thập vạn người. Dạng này quy mô tại hiện tại xem ra vẹn vẹn một cái chiến dịch cấp bậc. Lần này, song phương động một chút thì là số thập vạn, chừng trăm vạn đại quân xuất động. Như Lâm Diệu nói tới thắng đương nhiên tốt, nhưng nếu là thua đâu? Thua kia đến chôn vùi nhiều ít Tề quân tướng sĩ a. Nhẹ thì lâm vào phòng thủ, nhưng còn có thể tiếp tục cùng quân địch giằng co. Nặng thì quốc lực suy yếu, muốn mất đi đại lượng thổ địa. Chúng ta Tề quốc hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Dừng muốn phát ra bất đắc dĩ thở dài. Lại nhiều một chút thời gian, chúng ta liền có dư thừa súng đạn sử dụng, thậm chí là càng thêm hoàn thiện súng đạn xuất hiện. Mặc dù bây giờ đối địch quân là có ưu thế, có thể đả thương vong vẫn là quá mức thảm thiết. Vừa mới bắt đầu tập kích bất ngờ lúc súng đạn hiệu quả tốt nhất. Tất cả mọi người vừa thấy được vật kỳ quái bạo tạc đội vàng bốn phía chạy đi. Nếu là hỏa tiễn đánh lời nói tốt hơn, không chỉ có đánh giết đại lượng quân địch, còn có thể trực tiếp đem bọn hắn gan cho đánh không có. Vậy bây giờ, chúng ta liền củng cố phòng tuyến a." Thần Phong lạnh nhạt nói. "Người thân thể này, hiện tại thế nào?" "Còn tốt, nhưng khoảng cách khôi phục còn phải đã nhiều ngày." Nói đến đây, Lâm Diệu bất đắc dĩ cười. Hắn tự học qua chút điểm y thuật, đối với phương diện này vẫn hơi hiểu biết. Ngoại thương dễ dàng, có thể nội thương khó. Ngắn thì mấy ngày mấy tháng, lâu là mấy năm thậm chí cả một đời. Một tiếng này, mặc dù không có xuyên thấu trái tim vẫn như trước thân đâm thủng thân thể. Đông Giã, ngươi còn có thể tiếp nhận sao? Tạm thời là không được. Chỉ huy trăm vạn đại quân là kịch liệt tiêu hao trí tuệ, hắn hiện tại căn bản làm không được. Nghe được Lâm Diệu kiên quyết như thế đáp lại, Tần Phong trong đầu có một cái mới nhân tuyển. Có một người, ngươi xem một chút hắn thế nào.
Ai?
Nhạc Vũ, quân sự học viện tốt nghiệp, ưu tú nhất học sinh. Từ ở chiến sự, Tần Phong tuyên bố nhóm này quân sự học viện học sinh tốt nghiệp. Bởi vì tốt nghiệp một phút này, bọn hắn liền phải lao tới quân doanh. Trước kia kế hoạch trong quân doanh thực tập một đoạn thời gian, cuối cùng khảo hạch phân phối. Trận chiến tranh này tại Tần Phong xem ra chính là tốt nhất học tập. Nhìn qua Vương Vũ đưa tới có quan hệ Nhạc Vũ báo cáo, Tần Phong chỉ cảm thấy người này hết sức ưu tú. Có thể văn có thể võ, quân chính hai tay bắt thiên tài. Trọng yếu nhất là tuổi trẻ. Tuổi trẻ chính là lớn nhất tiền vốn, giống nhau lợi hại hai người cái nào cái trẻ tuổi chính là cái nào bị người ký thác kỳ vọng. Nhạc Vũ vẹn vẹn 20 tuổi, cái này tại trong quân đội xem như phi thường trẻ tuổi tồn tại. Lâm Diệu tiếp nhận Tần Phong tư liệu bắt đầu phân tích lên. Nếu là vương gia không sợ người phía dưới không phục, ngược lại có thể phân công. Nhìn qua Nhạc Vũ chỉ huy mấy cuộc chiến đấu, Lâm Diệu nhịn không được tán thưởng đối phương. Không chỉ có thể vận dụng truyền thống binh pháp, còn có thể đem súng đạn trở dung hội quan thông. Tuổi trẻ là ưu thế lớn nhất đồng thời cũng là lớn nhất thế yếu. Khó kẻ dưới phục tùng. Cái này đơn giản, ngươi vẫn là Đông Giã tổng chỉ huy, hắn là chỉ huy phó tạm thời tiếp nhận chức vị của ngươi. Tần Phong nhàn nhạt cười nói. Hắn vốn định đem Trương Phong điều nhiệm đi qua, có thể hắn vừa đi Ba Giã liền không có người. Huống hồ Ba Giã vừa mới lập xuống chiến công hiển hách, bộ dạng này liền không nói được. Văn Vũ cùng La Thanh hai người chỉ có thể nói làm cái phụ tướng, tại thống lĩnh cùng trên sự chỉ huy còn kém chút hòa hậu. Đây cũng là Tần Phong hỏa tốc để bạt Lâm Diệu cũng bổ nhiệm làm tổng chỉ huy nguyên nhân. Tề Quốc đem nhiều, có thể đảm nhận mặc cho tổng chỉ huy ít người. Trước mắt chỉ có Lôi Lăng, Lâm Diệu, Hạ Hầu Vũ, Cam Long, Trương Phong mấy người. Hàn Sở cũng được, có thể hắn là tổng tham mưu không phải vạn bất đắc dĩ Tần Phong không sẽ phái hắn đi. Chu Minh hiện tại một tay giám chế vũ khí khó mà thoát thân. Suy nghĩ kỹ một chút, chỉ có Nhạc Vũ một người. Chương 396, súng đạn binh pháp chương 396, súng đạn binh pháp Thiên An Thành, quân sự học viện. Giải quyết Vương Thành nguy cơ sau tất cả học viên đều về tới trong học viện. Tề Vương có lệnh, bọn hắn thuận lợi thông qua được khảo hạch, có thể tốt nghiệp. Những người này đến từ trời Nam biển Bắc, có Chu Quốc người, có làm người trong nước, có Tây vực người cũng có Bắc vực người. Nhưng bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm, nghèo khổ xuất thân. Cái này cũng là bọn hắn bằng lòng đi theo Tần Phong, là Tề Quốc hiệu lực nguyên nhân. Không có có người muốn trở về làm mẫu quốc hiệu lực, bởi vì bọn hắn đều là bị mẫu quốc vứt bỏ người. Những người này vốn là có lấy bất phàm thiên phú, mỗi cái đều là dựa vào tự học thành tài. Tề Quốc quân sự học viện thu nhận học sinh tiêu chuẩn không phải tùy tiện người đều có thể bảo, nhất định phải thông qua khảo hạch. Ngươi có thể có cường đại chỉ huy thiên phú, cũng có thể thể hiện ra hơn người võ nghệ, tóm lại ngươi nhất định phải có một cái năng khiếu. Bọn hắn có thể thông qua khảo hạch cũng đủ để chứng minh thực lực cường đại. Chính là như vậy thiên tài thiếu niên nhóm vì sao lại ngàn dặm xa xôi đi vào Tề Quốc, nguyên nhân lớn nhất chính là bọn hắn không bị người coi trọng. Bọn hắn từng muốn báo quốc, nghĩ tới thành vì quốc gia lương đống, có thể cuối cùng bị thượng vị người từ bỏ. Nguyên nhân chính là nghèo khổ xuất thân. Nghèo khổ xuất thân giống như bị đánh lên là cấn, trời sinh không xứng bị người trọng dụng. Ngay tại vạn sáng câu dịch lúc, Thần Phong cho bọn hắn hy vọng, muốn lấy được trọng yếu, mong muốn lưu sinh, mong muốn trong lịch sử lưu lại tên của mình đều được. Điều kiện duy nhất chính là gia nhập Tề Quốc, trở thành Tề Quốc người, là Tề Quốc vì chính mình hiệu lực. Trừ cái đó ra, quân sự học viện bên trong mỗi ngày tất nhiên bên trên khóa chính là tư tưởng chỉ đạo khóa. Đang không ngừng tẩy lễ hạ, bọn hắn hoàn toàn trở thành Tề Quốc người. Hiện tại, các học viên hưởng thụ khó được thời gian nhàn nhã. Bởi vì tiếp qua chút thời gian, bọn hắn liền phải phân phối trong quân doanh. Bọn hắn rốt cục mộng tưởng thành sự thật, có thể làm quan, có thể chỉ huy đại quân chinh chiến thiên hạ tại trên sử sách lưu danh. Tóm lại, tốt nghiệp, mộng tưởng liền thành sự thật, tốt nghiệp liền có thể đạt được hồi báo. Có học viên lẫn nhau chơi đùa đùa giỡn, có học viên lẫn nhau ở giữa đỏ sức một hai, còn có ngay tại trong túc xá ngủ ngon. Đây hết thể đều tại Tần Phong đến sau kết thúc. Thì ra, Tần Phong cùng Lâm Diệu muốn qua nhìn xem cũng khảo hạch hạ vị này gọi Nhạc Vũ ưu tú học sinh. Làm hai người đi vào trong nội viện một phút này, tất cả học viên thấy này liền vội vàng tiến lên hành lễ. Tốt, rất có tinh thần. Tần Phong đối những học viên này tán dương. Nhận Tần Phong khen ngợi, trong bọn họ tâm vô cùng kích động. Tất cả học viên đều là ở tại tập thể ký túc xá, ngoại trừ cá biệt mấy cái. Bởi vì bọn họ là học sinh ưu tú, học viện xem như ban thưởng cung cấp độc tòa nhà cho bọn họ ở lại. Tần Phong cùng Lâm Diệu đi tới một tòa nhà gỗ trước nhẹ nhàng gõ đại môn. Thanh khẩn, tiếng cửa vang sau không bao lâu, đại môn bị từ từ mở ra. Chuyện gì? Một gã tướng mạo xuất khí lại mang có mấy phần sát khí thiếu niên lang xuất hiện tại hai người trước mặt. Thấy là Tề Vương Tần Phong cùng Đông Giã tổng chỉ huy Lâm Diệu sau, Nhạc Vũ đội vàng hướng hai người hành lễ. Tham kiến vương gia, tham kiến Lâm tổng. Nhạc Vũ nội tâm vô cùng kích động, hắn không nghĩ tới Tần Phong thế mà lại xuất hiện ở đây. Tần Phong quét mắt hạ, cái này hăng hái bộ dáng là thật không tệ. Cái gì cũng tốt, có thể lây dính nồng đậm sát khí. Có thể hiện thực có chút bất đắc dĩ, Tề Quốc đã không người có thể dùng chỉ có chi này học viên quân. Tần Phong nội tâm âm thầm nghĩ, cái này chiến tranh có thể thật đáng sợ a. Vẹn vẹn tham dự mấy cuộc chiến đấu, cũng làm người ta đã xảy ra cải biến cực lớn. Tần Phong lấy lại tinh thần nhìn xem hướng mình chào Nhạc Vũ. Đi, để xuống đi. Là, không mời chúng ta đi vào ngồi một chút. Tần Phong hướng Nhạc Vũ cười nói, cái gì cũng tốt, chính là quá mức quý củ. Nghe nói lời này, Nhạc Vũ lúc này kịp phản ứng. Vương gia, Lâm tổng, bên trong cho mời. Đi vào giữa phòng, Tần Phong phát hiện trong phòng mười phần sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì lộn xộn. Không biết là học viên cần vụ công tác làm tốt, hay là hắn bảo trì tốt. Nhạc Vũ là hai người bưng tới trà nóng. Vương gia, Lâm tổng, Hàn xá không có vật gì tốt, thứ lỗi. Không sao. Đột nhiên, Thần Phong bị nơi xa tạp nhạp cái bàn hấp dẫn. Chắc không được trong không khí người được sách mặc khí tức. Phóng tầm mắt nhìn tới, mặt bàn mười phần lộn xộn. Phía trên trưng bày các loại bút mực, có bút lông chim, bút chì, bút máy. Đồng thời, bàn đọc sách phụ cận đặt vào mấy lớn chồng chất sách vở, trên mặt bàn còn có rất nhiều trang giấy. Tề Vương, Lâm tổng, hai vị tới có thể có chuyện quan trọng để cho ta làm. Nhạc Vũ nghi vấn nói rằng, hai cái đại nhân vật bỗng nhiên tới thăm hắn vẫn là có thật nhiều khẩn trương. Nhạc Vũ trong lòng phỏng đoán, hẳn là có bí mật gì nhiệm vụ a. Không phải viện trưởng thế nào không đến cùng đâu. Muốn đến xem chúng ta học viên ưu tú nhất mà thôi, chớ khẩn trương. Tần Phong vừa cười vừa đi về phía án thư. Nhạc Vũ hơi kinh ngạc, đây không phải thấy qua sao? Người ưa thích chỉ huy vẫn là tiền tuyến tác chiến. Lâm Diệu cũng theo Tần Phong bộ pháp đi tới bàn trước. Bất luận chỉ huy vẫn là tác chiến đều là vì Tề quốc mà hiệu lực, đối ta mà nói không có cái gì phân chia. Chỉ cần Tề Vương có lệnh, ta định chết không chối tử. Tần Phong cười cười, không nói thêm gì. Thấy hai người đối bàn sách của mình cảm thấy hứng thú, Nhạc Vũ hậm hực cười nói, lộn xộn, Vương gia thấy hiệu quả. Lâm Diệu ánh mắt bén nhạy phát hiện bàn này trên bàn còn có chút chưa khô mực nước. Tần Phong nhặt lên trên đất sách vợ cùng tán loạn trên bàn trang giấy đơn giản lật xem hạ. Trải qua Lạc Vân Khanh dạy bảo, Tần Phong đã trên đại thể biết chữ. Ít ra, bình thường giao lưu sáng tác vẫn là có thể. Làm thơ coi như xong. Tần Phong phát hiện, những sách này bản phần lớn là binh thư. Trên giấy nội dung nhiều cùng binh pháp tương quan. Đây là cái gì? Người tại viết binh pháp sao? Tần Phong đối với cái này có chút hiếu kỳ. Về Vương gia, xem như thế đi. Nhạc Vũ liền tranh thủ bị trang giấy che đậy kín cuốn vợ đem ra. Đây là ta gần đây suy nghĩ chiến lược chiến thuật, cùng một chút lý luận quân sự ý nghĩ. Trên bàn đều là do ta viết giấy lộn, sợ ảnh hưởng mạch suy nghĩ đều sẽ trước dùng giấy viết qua một lần sau đó viết nhập trong sách lần xem đại lượng binh thư, nhưng chưa từng thấy qua có quan hệ súng đạn nội dung, ta liền đem chính mình một chút cảm ngộ cùng ý nghĩ viết nhập trong đó, hy vọng ngày sau có thể đạt được cải tiến cũng đầu nhập trên chiến trường. Nghe được Nhạc Vũ giải thích, Tần Phong cùng Lâm Diệu vội vàng lật xem lên. Có quan hệ súng đạn. Đây chính là khó được đồ vật. Hiện tại Tề quốc có súng đạn, nhưng đối với súng đạn sử dụng không có hệ thống tính lý luận. Nói một cách khác, Tề quốc hiện tại chính là trị số quái, chỉ hiểu được trực tiếp làm lại không hiểu được cơ chế cùng lý luận. Đây cũng là Lạc Vân Khanh hy vọng thành lập thí nghiệm quân mục đích, nhường song phương lẫn nhau đánh nhau, theo đánh nhau bên trong tổng kết kinh nghiệm cũng cải tiến. Đơn giản đọc qua mấy lần, hai người nhất thời trợn mắt hốt mồm. Lâm Diệu không nghĩ đến người này binh pháp có thể viết như thế kỹ càng, mạch suy nghĩ kín đáo tuyệt không phải phàm tử. Tần Phong không nghĩ tới đứa nhỏ này thế mà viết ra pháo binh hỏa lực tập trung ở phân tán, trợ giúp cùng nghiệp hộ, hiệp đồng chiến thuật cùng phong tỏa giao thông yếu đạo chiến thuật. Muốn xếp vào một gã thiên tài quân sự, các vị có hay không mô bản đề cử chương 397, hỏa tốc lên trước chương 397. Hỏa tốc lên trước vẹn vẹn sử dụng chút chế tạo thử hỏa pháo, Nhạc Vũ liền có thể đối lửa khí có sâu sắc như vậy cảm ngộ. Tần Phong cùng Lâm Diệu hai người đối với hắn mười phần thưởng thức. Ngươi dùng qua bao nhiêu lần hỏa pháo? Không nhiều, theo trong học viện tới đoạn thời gian trước chiến trường chung có vài chục lần a. Dùng qua nào? Nhạc Vũ trầm ngâm nói, ngoại trừ súng mồi lửa cùng súng kiếp cảm thấy độ chính xác không cao chưa bao giờ dùng qua bên ngoài, còn lại cơ bản đều sử dụng qua. Như chế tạo thử súng trường, chế tạo thử súng lựu đạn, chế tạo thử sơn pháo còn có hai chiếc chế tạo thử máy móc pháo xa. Cái gọi là chế tạo thử máy móc pháo là công học viện căn cứ Tần Phong nói tới xe tăng tiến hành cải tạo. Nó áp dụng chính là ô tô cái bệ cũng ở phía trên sắp đặt một đài hỏa pháo, trung quanh tất cả đều dùng tấm sắt phong bế bộ dáng cùng xe tăng tương tự. Đương nhiên, hiện tại động cơ đốt trong trình độ không cao đưa đến máy móc pháo xa tốc độ di chuyển không vui. Bất quá, so với người đi đường mau mau, cái này máy móc pháo xa không có pháo tháp, chỉ có thể chứa được hai tên người ngồi, bộ dáng càng giống xe tăng tiêm kích xe. Một cái lái xe, một cái bắn pháo. Mang theo đạn dược cũng không nhiều, vẹn vẹn mấy phát mà thôi. Ngoại trừ dễ dàng nổ bánh xe, loạn trục, thả neo, không cách nào khởi động, tay lái không cách nào chuyển động, không cách nào rẽ ngoặt điều chỉnh phương hướng, không cách nào tinh chuẩn xạ kích, không cách nào thành công phóng ra, ngẫu nhiên tạm ngừng, nhét vào khó khăn, phóng ra khó khăn bên ngoài, cái này máy móc pháo xa còn là rất không tệ. Dù sao cũng là trên thế giới đại thứ nhất. Xe tăng a. Tần Phong trêu ghẹo nói, dùng qua nhiều như vậy chế tạo thử vũ khí a. Ngươi không sợ bị nổ chết sao? Chạy xa một chút dùng dây thừng kéo không phải tốt. Nhạc Vũ biểu thị hắn cũng sợ chết a. Mỗi lần đều là nhắm chuẩn cũng cố định lại, chạy đến phía sau mấy mét thậm chí nhiều hơn vị trí kéo động dây thừng đến phóng ra. Chỉ dùng những này ngươi liền đối lửa khí có sâu như vậy khắc hiểu rõ. Tần Phong tò mò hỏi. Không dám nói hiểu, đây đều là tưởng tượng. Hết thảy đều phải thực tiễn sau mới có thể biết. Nhạc Vũ lần này trầm ổn trả lời khiến hai người mười phần thích thú. Súng đạn thứ này quá mức đặc thù, quá mức lợi hại. Trước kia học qua binh thư binh pháp không có ghi chép vật này, cũng không cùng súng đạn có quan hệ. Bài binh bố trận, thiên thời địa lợi, đây đều là trước kia học tập nội dung. Hiện tại xem ra có chút buồn cười. Nhạc Vũ bất đắc dĩ cười nói, đầy nửa ngày binh trận, làm nửa ngày hình thức, cuối cùng chỉ cần mấy nổi giận pháo liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Trước kia làm cho không người nào có thể phá giải chỉ có thể ngưỡng vọng thần trận như kỳ môn khóa bằng trận, kỳ môn bắt trận chờ chỉ cần hỏa tiễn đánh liền có thể giải quyết chiến đấu. Cho nên, ta đối với cái này sinh ra nồng hậu dạy đặc hứng thú mong muốn xâm nhập hiểu rõ. Trước mắt đều là hỏa pháo đối với truyền thống binh pháp, nhưng nếu là hỏa pháo cùng hỏa pháo quyết đấu đâu? Ta muốn, có thể tương lai có một ngày đối mặt địch nhân cũng sẽ có dạng này vũ khí, đến lúc đó chúng ta liền phải sử dụng súng đạn binh pháp đến ứng đối. Chưa từng học qua súng đạn binh pháp, thế là ta liền tự mình tìm kiếm. Nhưng tìm nửa ngày đều không tìm được một cái kết luận, chúng ta súng đạn quân là hoàn toàn mới côn trùng, từ xưa đến nay không có vật như vậy. hết thảy đều phải lại bắt đầu lại từ đầu. Tần Phong nhìn xem Nhạc Vũ tự viết lý luận cười nói, cho nên ngươi liền tự mình tìm tòi ý nghĩ cũng viết xuống dưới. Là một nhân tài. Tần Phong nhìn xem Lâm Diệu cười nói, không sai, đây cũng không phải là bình thường thiên tài, đây là khai sáng tính thủy tổ nhân vật. Khả năng lý luận của hắn còn không phải rất hoàn thiện, nhưng tương lai một ngày nào đó, sách sử hoặc là binh thư bên trên nhất định có thân ảnh của hắn, nhất định sẽ giới thiệu sớm nhất súng đạn binh pháp cùng hắn tương quan. Đột nhiên, Tần Phong cảm thấy an bài hắn đi Đông Giã có chút đại tài tiểu dụng. Rất tốt, rất không tệ. Tần Phong vỗ bả vai của đối phương tán dương. Hảo hảo nghĩ, tương lai nhất định có ngươi một phen một chỗ cắm rủi. Những ý nghĩ này rất tốt, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Không chỉ có là hỏa pháo, còn có thật nhiều mới vũ khí đều có thể gia nhập trên chiến trường. Biết máy bay vật này sao? Vương gia nói là phi hành khí sao? Nhạc Vũ tại trên lớp học hiểu qua. Đây là Vương Vũ theo mấy cái học viện làm được cơ mật, cùng Tần Phong một chút lý luận kinh nghiệm. Nhạc Vũ biết phi hành khí có 3 loại. Một loại chính là hiện hữu hỏa tiễn nâng lên phi hành khí, như thần hỏa bay quả cái này. Có thể bay, độ chính xác không đủ, khoảng cách cũng không đủ. Mang người coi như xong, không bằng hỏa tiễn pháo thực sự. Loại thứ hai chính là công học viện thiết tượng phi thuyền cùng phi thiên khí cầu. Cái này đã chế tạo thử qua, tương đối ổn định, thể tích lớn điểm có thể dẫn người phi thiên. Có thể thiếu điểm là khó mà khống chế, quá ăn thời tiết tăng thêm không tốt hạ xuống. Hiện tại Tề quân có thể làm không quân chính là cái này. Cái thứ ba chính là chỉ có thể ở trong mộng tưởng tượng phi hành khí, cũng chính là Tần Phong máy bay mô hình. Nó có thể bay tới vạn mét không trung, có thể mang người thậm chí mang theo vật tư. Nhất làm cho Nhạc Vũ rung động là thứ này còn có thể mang theo các loại súng đạn đối địa tiến công. Chỉ là hiện tại cơ sở thí nghiệm một mực thất bại, nhân viên nghiên cứu một lần hoài nghi Tần Phong nói tới chính là mộng hay là thật. Là. Tần Phong vừa cười vừa nói, phi hành khí thứ này cũng sẽ cải biến chiến trường, ngươi cân nhắc qua nó sao? Không có. Vì cái gì? Nghe được Nhạc Vũ kiên định như vậy đáp lại, Tần Phong hơi kinh ngạc. Bởi vì ta chưa bao giờ dùng qua cũng chưa từng thấy qua. Hơn nữa thứ này liền tạo đều không có tạo ra đến, cái bóng đều không có, chỉ có thể nói ảo tưởng không thực tế sản phẩm. So sánh chế tạo thử hỏa pháo, thứ này thật đúng là huyễn tưởng. Chế tạo thử hỏa pháo chỉ là không thể đại quy mô sản xuất hàng loạt tăng thêm không ổn định dễ dàng xuất hiện trục trặc, có thể bọn chúng chí ít vẫn là có nguyên hình. Chỉ cần kỹ thuật phát đạt điểm, đối với nó cải tiến hoặc là cải tạo liền có thể đưa vào sử dụng. Nhưng là muốn là thật sử dụng đâu? Thật đưa vào sử dụng kia lại đem cải biến chiến tranh phát triển. Ít ra, trước kia binh pháp lý luận sẽ quá hạn một nửa thậm chí toàn bộ. Vậy ngươi có hứng thú hay không vì tương lai những này kiểu mới súng đạn, kiểu mới quân chủng nghiên cứu đối ứng binh pháp, chiến thuật cùng lý luận? Có. Tần Phong trong đầu nghĩ đến thí nghiệm quân đối kháng tổ kiến. Hiện tại trong đầu của hắn có phù hợp nhân tuyển. Kia, yeah. Thí nghiệm quân thống lĩnh liền bộ nhiệm ngươi, có thể có ý kiến. Nhạc Vũ, trong lúc nhất thời, hắn hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Hắn trực tiếp được bổ nhiệm làm thí nghiệm quân thống lĩnh. Đây chính là mấy vạn đại quân đoàn, không sai biệt lắm là một gã quân đoàn trưởng hay là quân trưởng. Quân sự học viện từng cáo chi đám người, sau khi tốt nghiệp đều phải tiến vào cơ sở, theo cơ tầng sĩ quan làm lên. Không sai biệt lắm mỗi người đều là cai hoặc là đại đội phó, mà hắn trực tiếp trở thành một gã quân đoàn trưởng. Cái này lên chức, so hỏa tiễn còn nhanh. Có sao? Tần Phong thấy đối phương trên mặt viết đầy kinh ngạc, nửa ngày không có trả lời bộ dáng lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Không có. Không có. Kia, yeah. Ngươi cùng Lâm tổng đều là thí nghiệm quân thống lĩnh, các lĩnh một quân đối kháng lẫn nhau. Lâm Diệu, ta. Chương 398, Liên hợp học viện chương 398, Liên hợp học viện Lâm Diệu có chút kinh ngạc, các ngươi nói chuyện thật tốt thế nào kéo tới trên người ta? Không phải nói là đến tìm kiếm Đông Giã người nối nghiệp sao? Người sao không tiếp đi Đông Giã? Còn có, ta làm sao lại biến thành thí nghiệm quân thống lĩnh? Ta thân thể này ngươi cũng không phải không biết. Im lặng, mọi người trong nhà ai hiểu a? Đối với chi này thí nghiệm quân, Tần Phong cảm thấy không chỉ là thí nghiệm chiến thuật, vũ khí, còn có nghiên cứu mới lý luận. Cho nên, thống lĩnh lựa chọn 10 phần trọng yếu. Hiện tại xem ra liền Nhạc Vũ cùng Lâm Diệu thích hợp nhất. Hai người các ngươi liền tổ chức súng đạn quân đối chiến a. Mỗi lần chiến đấu sau tổng kết kinh nghiệm cũng tiếp tục nghiên cứu một chút đi, ngày sau súng đạn liệt trang đại quân sau liền có thể dùng đến. Về phần Đông Giã nhân tuyển, tạm từ La Thanh, Văn Vũ tăng thêm Giang Tông, Lý Quan Quân hai người cộng đồng tạm lĩnh. Như Lâm Diệu nói tới, Giang Tông chờ học viên tuổi còn nhỏ kinh nghiệm không đủ khó kẻ dưới phục tùng. Kia đại quân còn phải từ Văn Vũ cùng La Thanh đến xuất lĩnh, hai người bọn họ liền xung làm quân sư thân phận đến phụ tá. Về phần mới cất nhắc lên từ Hoa bọn người, Tần Phong cảm thấy còn chưa thể đảm nhiệm. Bởi vì Giang Tông cùng Lý Quan Quân hai người tư liệu hắn cũng nhìn qua. Mặc dù không có Nhạc Vũ yêu nghiệt như thế, có thể trung quy là quân chính quy trường học tốt nghiệp, tư tưởng lý luận đều là đâu vào đấy. Có lẽ quyết đoán bên trên không được, có thể bày mưu tính kế vẫn là có thể. Lâm Diệu, Nhạc Vũ không nghĩ tới, chính mình lập tức liền cùng Lâm tổng trở thành đồng nghiệp. Bọn hắn muốn cộng đồng quản lý thí nghiệm quân, cộng đồng nghiên cứu lý luận. Nếu như không có vấn đề gì, các ngươi hiện tại liền có thể bắt đầu. Hàn Sở dường như có lẽ đã chọn lựa tốt người, các ngươi đi qua nhậm chức là được rồi. Là. Nhạc Vũ hướng Tần Phong tiêu chí hành lễ một cái. Giờ phút này, nội tâm của hắn vô cùng kích động, khóe miệng căn bản ép không được. Chọn xong người, Tần Phong quay người tiến đến tìm Vương Vũ thương lượng công việc. Trước mắt quân sự học viện phối trí cực kỳ hoàn thiện, ngoại trừ lý luận giảng sư có chút khiếm khuyết bên ngoài cái khác đều đủ. Lạc Vân Khanh theo ám vệ bên trong điều hơn 100 tên hảo thủ đảm nhiệm huấn luyện viên bồi dưỡng kỹ xảo cách đấu cùng huấn luyện thân thể, trong quân lựa chút sĩ quan tới nói hiểu tâm đắc cùng lý luận. Vũ khí phương diện đều là ưu tiên cung cấp, nhất là kiểu mới súng đạn. Nhóm đầu tiên học viên tốt nghiệp, quân sự học viện muốn khai triển nhóm thứ 2 học viên chiêu mộ. Lần này bọn hắn chọn lựa phạm vi đề cao thật lớn. Toàn thể Tề quân, toàn bộ Tề quốc thậm chí xung quanh quốc gia cũng có thể trúng tuyển. Tề quân bên trong dựa vào chiến công hoặc là biểu hiện chọn lựa, địa phương khác đều phải thông qua khảo hạch. Trừ cái đó ra, bộ phận lý luận ưu dị học viên tại hạ thả trong quân tham dự chiến đấu sau lại muốn điều trở về làm giảng sư. Có thể nói, hai kỳ học viên bồi dưỡng muốn so nhóm đầu tiên hoàn thiện không ít. Đương nhiên, thời kỳ thứ nhất học viên mỗi cái đều là anh hùng, bởi vì bọn hắn tham dự vĩ đại vệ quốc chiến tranh. Kỳ Châu, Liên hợp học viện. Đây là một cái mới thành lập học viện. Trước kia dầu điện, công học viện cùng khoa học viện còn có y học viện đều điều tổ tinh anh thành một cái liên hợp học viện. Vì tốt hơn phân tổ cùng nghiên cứu, ban đầu học viện tiếp tục hoàn thành nghiên cứu khoa học nhiệm vụ, ngẫu nhiên liên hợp khách mời. Cái này liên hợp học viện như tên như thế chính là muốn liên hợp nghiên cứu. Trong đó nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là thành lập nhà máy. Thích hợp nhà máy đại mã lực máy hơi nước chế tạo ra, chế tạo thử dây chuyền sản xuất cũng có. Một tòa tiểu nhân không thể lại nhỏ nhà máy đã thành hình. Nó sức sản xuất khá thấp, chủ yếu sản xuất thí nghiệm vật dụng cùng sản phẩm. Trong nhà máy ngoại trừ máy hơi nước bên ngoài còn có dầu nhiên liệu cơ cùng máy phát điện. Cái công xưởng này lớn nhất nhiệm vụ vẫn là thí nghiệm ra tốt nhất phương thức sản xuất. Cùng ban đầu học viện khác biệt, liên hợp học viện nghiên cứu càng thêm tầng sâu. Bọn hắn chủ yếu nghiên cứu tân tiến hơn đồ vật, như máy bộ đàm, máy chụp ảnh, đại mã lực dầu nhiên liệu cơ. Nếu như nói ban đầu mấy đại học viện nghiên cứu là lần đầu tiên cách mạng công nghiệp sản phẩm, kia liên hợp học viện chính là nghiên cứu lần thứ 2 thậm chí lần thứ 3 sản phẩm. Các học viên xưng hô bọn hắn gọi là trong học viện viện nghiên cứu. Bởi vì bọn hắn đạt được thành quả mới sau đều đem giao cho học viện khác tiến hành lần thứ 2 nghiên cứu, đạt được càng thêm ổn định sản phẩm. Cuối cùng giao cho nhà máy tới sản xuất cùng vật dụng. Có thể nói liên hợp học viện chỉ phụ trách đi ở phía trước, đi như thế nào liền mặc kệ. Hắn tiêu ký địa điểm, nói cho những người khác còn có thứ này. Thế nào làm ra đến cùng đi như thế nào tới đó là học viện khác phụ trách hạng mục. Sở dĩ muốn thành lập cái này sở học viện, đó là bởi vì bọn hắn hợp tác không nổi nữa. Tề quốc phát triển rất nhanh, thế nhưng rất kỳ quái. Rõ ràng ở vào cổ đại lại có máy hơi nước, nhưng bọn hắn không có nhà máy thời điểm lại có bộ phận lần thứ 2 cách mạng công nghiệp sản phẩm. Thành lập nhà máy nhiệm vụ là chung nhận thức. Có thể nhà máy bên trong vận dụng thiết bị đến tuột cùng là máy hơi nước vẫn là dầu nhiên liệu cơ vẫn là điện lực không có người có thể nói được rõ ràng. Trước kia tưởng tượng là máy hơi nước, có thể càng thêm tiên tiến dầu nhiên liệu cơ cùng điện lực cảm thấy không cần liền lãng phí. Thế là, bọn hắn không phải đang họp tranh luận chính là tại tranh luận trên đường. Nhà máy thành lập hạng mục cơ hồ ở vào đỉnh trệ trạng thái. Báo cáo Thần Phong chỉ đành chịu cùng Lạc Vân Khanh thương lượng. Lạc Vân Khanh cảm thấy, đã nói không rõ ràng vậy không bằng trực tiếp làm. Thực tiễn đạt được thành quả mới là thành công sau cùng. Nói một vạn không bằng làm một lần. Thế là, những người này đều bị tập hợp lại thành liên hợp học viện. Bọn hắn phụ trách nghiên cứu mới đồ vật, sau đó tương đối. Xác nhận ai chiến thắng sau chuyển giao phía dưới học viện xử lý. Trải qua mấy tháng thí nghiệm, nhà máy vẫn là từ máy hơi nước đến vận chuyển tốt nhất. Trương Hoa tuyên bố bọn hắn thí nghiệm kết quả. Dầu nhiên liệu cơ mặc dù càng thêm tiến tiến, có thể công suất lớn dầu nhiên liệu cơ chúng ta chế tác được chi phí quá cao. Cần ngày sau dùng tinh tế thiết bị đến chế tác. Điện lực, có chuyển hóa điện cũng giống như vậy, hiện tại hiệu suất quá thấp, cao chế độ khó quá lớn, chi phí cũng quá cao. Hai cái này tạm thời đào thải. Máy hơi nước hiện tại lớn nhất nhưng có 1500 mã lực, hoàn toàn đủ, cũng có thể cho vận dụng tại trên xe lửa. Lên cao tới 2000 thất mã lực có thể chế tác, nhưng bây giờ thời cơ không thành thục, phải có nhà máy lại nói. Nghe xong lời nói này, đám người nhao nhao nhấc tay biểu thị tán thành. Hiện tại, điện tiếp tục bảo trì nghiên cứu, không cách nào đưa vào sử dụng. Tòa thứ nhất nhà máy điện chế tác, phát điện hiệu suất không phải rất đủ chỉ có thể cho học viện chúng ta cung cấp điện. Điện lực tổ cần muốn tiếp tục cải tiến cũng nghiên cứu là. Dầu nhiên liệu cơ phương diện cũng là lấy được thành tựu không tệ, theo trước kia 2 mã lực phát triển tới 10 thớt. Biểu hiện tương đối ổn định, hiện tại chuyển giao cho công trình viện tiến hành 2 lần nghiên cứu cải tiến. Máy hơi nước, trước mắt biểu hiện ổn định, chuẩn bị bắt đầu đại quy mô sản xuất cũng đầu nhập nhà máy bên trong. Sớm nhất động cơ đốt trong ô tô chỉ có một con ngựa lực tả hữu, tốc độ chậm, động cơ còn cồng kềnh. Nó lắp đặt hỏa tiễn đánh sau tốc độ càng chậm hơn. Bất quá, vẫn là so với người nhanh một chút. Lý Tinh bọn người đối với nó cải tiến ra đời thứ 2 động cơ đốt trong, nó động lực đi tới kinh người 3 tấc. Đây cũng là Lý Tinh mấy người về Kỳ Châu ngồi cố xe. Chương 399, Lôi công điện mẫu chương 399, Lôi công điện mẫu liên hợp học viện trong hội nghị, đám người bỏ phiếu quyết định trước thành lập một tòa khổng lồ, chân chính nhà máy. Nhà máy tổng cộng chia làm mấy cái bộ môn, theo thứ tự là kim loại nhà máy, ý dược nhà máy, quân giới nhà máy. Hiện tại Tề quốc thiếu nhất chính là sắt thép. Ngoại trừ sắt thép bên ngoài còn có cái khác kim loại như nôm, đồng chờ. Những kim loại này cầm đến đi chế tác càng cường đại hơn máy móc, kiến thiết càng lớn nhà máy. Còn có đường sắt chế tác, xe lửa chế tác cũng phải cần những kim loại này. Có kim loại nhà máy, thép đồng có cao hơn độ tinh khiết, càng nhiều sản lượng. Bọn chúng còn đem đại quy mô vận dụng tại súng đạn nghiên cứu phía trên. Như là ô tô, súng tháo chợt đều cần cao hơn độ tinh khiết kim loại chế tác. Trương Vũ, từ trí tinh bọn người liên hợp khoa học viện trải qua nhiều lần thí nghiệm cho ra kết luận chính là trước mắt kỹ thuật không phát đạt, chế tác súng đạn kim loại độ tinh khiết không đủ. Đương nhiên, còn có kỹ thuật các loại vấn đề tồn tại. Cơ hồ tất cả nhân viên đều thả ra trong tay công việc, vui đầu vào lớn máy hơi nước chế tác cùng nhà máy kiến thiết. Trung quanh quân trị an, quốc dân đột kích đội còn có đại lượng bách tính đều vùi đầu vào nhà máy kiến thiết. Trên công trường lưu truyền một đoạn 10 phần đại biểu tính, khả năng chính là cái này thời đại tổng kết. Đoạt trời nắng, bắt trời đầy mây. Lông châu mưa phùn làm tốt tiên. mặt trăng dưới đáy làm ban ngày, trời nắng một ngày chống đỡ hai ngày, mưa nhỏ làm lớn, mưa to cứng rắn làm, mưa to chui không làm, không có mưa liều mạng làm, 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 làm. Không phải nói thành lập nhà máy mà buông xuống trong tay tất cả mọi chuyện, mà là giữ lại một phần nhân viên tiếp tục nghiên cứu khoa học cái khác đều điều tới. Trong hội nghị, máy hơi nước tạo thành vì hạt tâm. Theo sát phía sau chính là dầu nhiên liệu tổ máy, bởi vì bọn họ động cơ có thể vận dụng đến trên ô tô mặt. Chân chính ô tô sắp ra mắt. Về phần điện lực tổ, lăn đến cuối cùng cùng chó một bàn đi. Phát điện hiệu suất lại thấp, lại phí tiền, sản xuất lại năng lực kém. Tất cả tổ nghiên cứu khoa học đều có đem ra được trái cây, ngay cả không nói một lời khoa học tổ cùng y học tổ đều có bèn nhìn xi lìn, tỏi làm, cành liễu nước chiết xuất vật chờ cải biến vận mệnh sản phẩm xuất hiện. Chỉ có điện lực tổ ngoại trừ một cái máy phát tín hiệu vẫn là tại Tề Vương dẫn đạo dưới làm được, còn lại đều là thứ lộ gì. Điện thoại cùng máy bộ đàm cầm lên chỉ có tư tư thanh, hoặc là không âm thanh. Đèn điện có vượt thời đại ý nghĩa bên ngoài cũng không thể hàng nhẹ vốn, càng không thể đại quy mô phổ cập. Cái khác điện đài loại hình chớ nói chi là cầm ra. Bọn hắn đã từng liên danh mời Tấu Tân Phong, hy vọng sẽ rớt cái này chỉ có thể nuốt tiền phế vật hạng mục. Ngày sau kỹ thuật thành thục lại nói, trước tiên đem đại quy mô tiền tài vùi đầu vào máy hơi nước tổ cùng dầu nhiên liệu tổ máy phía trên. Có thể hưởng bị điện giật phúc lợi Tần Phong tự nhiên biết điện trọng yếu bao nhiêu, hắn dứt khoát quyết nhiên quyết định tiếp tục làm tiếp. Cho nên, điện lực tổ có thể tồn sống đến bây giờ đến cho Tề Vương hai vợ chồng đập mấy cái đầu. Đây cũng là đằng sau Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh pho tượng bị xây dựng ở Tề Quốc Điện lực Đại học nguyên nhân. Hai người lại được xưng là lôi công điện mẫu. Dầu điện học viện, ô tô công trình tổ. Trương Hoa cùng Lý Tinh hai người mặc dù trên danh nghĩa nhiều cái hạng mục cùng nhiều cái học viện viện trưởng trước, không ít hạng mục bọn hắn đều có nghiên cứu cùng gia nhập, có thể theo chủng loại không ngừng tăng nhiều, bọn hắn đem bộ phận hạng mục tách ra đi. Ô tô công trình tổ từ Tần Thiên, Dương Hoài hai người phụ trách, hai người bọn họ là ô tô công trình dẫn đầu, phía dưới còn có hơn 10 tên viện nghiên cứu. Cái gọi là học viên hiện tại trên cơ bản là Tề Quốc nghiên cứu viên. Bọn hắn là một bên học tập, một bên đem lý luận đầu nhập thực tiễn tiến hành nghiên cứu. Lão đại lúc đầu làm ra 12 mã lực động cơ, có thể trở ngại thể tích các loại vấn đề cuối cùng chỉ có thể làm đến 10 tấc. Tần Thiên cầm một chồng bản vẽ tư liệu chỉ vào đài này liên hợp học viện mang tới thí nghiệm động cơ. Nơi này lão đại chính là trước kia tham dự động cơ chế tác Lý Tinh, Trương Hoa hai người. 10 tấc ta cảm thấy đều có chút treo, cái này vẫn còn có chút lớn. Dương Hoài bất đắc dĩ lắc đầu. Vì cái gì chúng ta không thể đem ô tô làm càng lớn đâu? Lớn không tốt điều khiển a. Dương Hoài cau mày. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới làm lớn, có thể làm lớn về sau liền khó mà điều khiển. Bọn hắn ô tô chạy cùng chế tác càng nhiều hơn chính là tham khảo lúc đầu xe ngựa. Lựa chọn cùng xe ngựa không sai biệt lắm lớn nhỏ, đem ngựa đổi thành động cơ cũng tại mã phu dưới vị trí phương an chứa một cái hoặc là hai cái bánh xe. Đương nhiên, phía sau toa xe vẫn là hai cái bánh xe. Người điều khiển tại bọn hắn nhận biết bên trong vẫn là ban đầu xa phu nhân vật. Vì cái gì không tốt điều khiển đâu? Thần Thiên hỏi ngược lại. Người suy nghĩ một chút, cái này thể tích lớn hoàn cảnh chung quanh liền thấy không rõ lắm, phán đoán bên trên liền xảy ra vấn đề a. Trước kia phía sau tình huống ngươi quay đầu liền có thể nhìn thấy, nếu là lớn một chút chứa lên xe phu còn liền không thấy được. Vậy nếu là lắp đặt tấm gương đâu? Tần Thiên đang khi nói chuyện từ trong ngực móc ra hai cái gương. Ta muốn, tấm gương rõ ràng có thể đem phía sau đồ vật chiếu vào. Đem nó dựa theo tại hai bên xa phu có phải hay không liền có thể không cần quay đầu lại. Có đạo lý. Dương Hoài lập tức hướng đối phương giơ ngón tay cái lên. Ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Vấn đề này đơn giản, có thể hóng gió khó chịu làm sao bây giờ? Phía trước lắp đặt một khối thép tấm. Thép tấm không được, ngươi cản tầm mắt. Dương Hoài trầm ngâm nói, kia lắp đặt một khối thủy tinh như thế nào? Thủy tinh chế tác trước gương còn có một đạo mạ bạc công nghệ. Dương Hoài nghĩ đến, thủy tinh là trong suốt, hơn nữa có thể ngăn trở mưa gió. Có đạo lý. Dương Hoài đối với cái này hết sức hài lòng, lúc này tại sơ đồ phát thảo bên trên tiến hành sửa đổi. Thật là, thủy tinh ô hế làm sao bây giờ? Xoa thôi. Ta nói đang hành xử quá trình bên trong, cái kia còn đến xoa thôi. Dương Hoài lúc này cho đầu của đối phương một cái bạo túc. Lau lau xoa, liền biết xoa. Ngươi một cái mã phu làm sao có thể một bên xoa vừa lái xe? Ngươi thế nào đem thân thể dọ ra đi? Ngươi đến cho ta biểu thị hạ. Thần Thiên, coi như ta lắm miệng. Kia phải nghĩ biện pháp ở chỗ này lắp đặt một thanh chổi lông. Ban đêm lái xe làm sao bây giờ? Dùng đèn lồng thôi. Đèn lồng? Ngươi xác định chiếu sáng độ đủ? Kia không phải dùng cái gì? Đèn điện. Dương Hoài nghi vẫn hỏi, có thể đèn điện. Vật kia không phải một cái bóng đèn mà thôi. Hơn nữa ngươi không được mang máy phát điện. Một gã nghiên cứu viên ngẩng đầu nhìn về phía chiếu xạ mặt đất kia sáng mặt trời. Chùm sáng chiếu xạ trên mặt đất, đụng phải một chút bóng ánh vật thể liền phản xạ tới một nơi nào đó đi. Tổ trưởng, ta có một ý tưởng. Ngươi nói, dùng tấm gương đem phản xạ ánh sáng ra ngoài. Có đạo lý. Hai người nghe vậy lúc này lại tại sơ đồ phát thảo bên trên tiến hành sửa đổi. Kia máy phát điện để chỗ nào? Liên thả động cơ bên cạnh a. Ngược lại cái đồ chơi này cũng là đốt dầu. Ngươi nói cái này đốt dầu có thể hay không đoạt động cơ dầu? Vậy thì làm trang bị khống chế, nghĩ thoáng đèn liền đốt dầu, không muốn liên quan. Có thể làm nhiều như vậy trang bị, Sa Phu có thể thao tác tới sao? Kia. Vậy thì an bài một cái phụ tá. Phụ tá ngồi cái nào? Sa Phu bên cạnh a. Để quan sát tình huống cũng tùy thời khai thông. Cái này, liền gọi ghế lái phụ a. Chương 400, xích thố số 1 chương 400, xích thố số 1 ô tô công trình tổ không ngừng mà thí nghiệm không ngừng mà cải tạo. Theo sớm nhất một cái động cơ cộng thêm mấy cái bánh xe cùng một cái phương hướng bàn ô tô tới đằng sau biến thành 4 cái bánh xe nắm giữ trước hàng sau ô tô. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn gắn thêm máy phát điện, đèn điện, cần gạt nước khí các thứ. Thí nghiệm bên trong phát hiện trần trụi phía ngoài động cơ cùng máy phát điện dễ dàng hư hao, thế là gắn thêm thép tấm. Sợ gió thổi hạ vũ ảnh bàng tới người bên trong xe viên, thế là cũng gắn thêm trần xe đóng. Dự phòng sóc này lúc đem nhân viên cho rũ ra đi, cửa xe liền nghiên cứu ra đến. Trước trước sau sau trải qua hơn nửa năm cải tiến cùng thí nghiệm, một chiếc đúng nghĩa ô tô ra đời. Nó được mệnh danh là xích thố số 1. Khi đó, động cơ cũng sửa đổi không ngừng tối cao động lực đi tới 15 tấc. Một chiếc xe hơi nhỏ cao nhất tốc độ có thể đạt tới kinh người hơn 40.000 mét mỗi giờ. Xích thố số 1 bắt đầu nhập vào sản xuất, tại xích thố số 1 kinh nghiệm bên trên, tổ nghiên cứu khoa học lại cải tiến ra rất nhiều cỗ xe. Như cự ngưu số 1 xe vận bình, châu rừng số 1 vận xe hàng chờ. Có thể đây đã là hơn một năm sau sự tình. Thiên An Thành, Càn Nguyên Liên Quân Đại Doanh. Tại tinh nhuệ thiết kỵ công kích phía dưới, các liên quân phòng tuyến mạnh mẽ bị xé mở. Hai bên viện quân tất cả đều bị Hạ Hầu Vũ cùng Dương Chiêu ngăn chặn, tề quân chủ lực theo sát thiết kỵ sau lưng đem liên quân giết không chừa mảnh giáp. Hiện tại, bọn hắn khoảng cách Tuyên Nam quận phủ chỉ có một đạo phòng tuyến cuối cùng. Thiết kỵ đã không có công kích lực lượng, bọn hắn theo đại quân cùng nhau đi tới Tuyên Nam quận phủ. Lôi Lăng xuất lĩnh đại quân đi ở phía trước, Lý Vân cùng Tư Nghệ hai người theo sau lưng. Về phần Bạch Mộ Hàn, nàng đang ngồi ở Lôi Lăng sau lưng ôm đối phương rơi tiểu trân châu. Nguyên nhân gây ra là nàng đối mặt Tiêu Hủ ba người đánh có đến có về, ngay tại giao chiến gây cấn thời sự tình đã xảy ra cơ hội xoay chuyển. Đặng Huy đang cùng Tư Nghệ giao chiến, đột nhiên ánh mắt liền liếc nhìn Bạch Mộ Hàn bên kia. Nhìn thấy ba người đều không thể cầm xuống, hắn lặng lẽ theo cánh tay bên trong nhận ra một cái viên đạn. Viên đạn tốc độ rất nhanh, Bạch Mộ Hàn phát hiện sau mong muốn đón đỡ nhưng căn bản không kịp phản ứng. Hừ, nương theo lấy một đạo trầm muộn tiếng va đập, viên đạn đánh trúng Bạch Mộ Hàn giáp vai. Bạch Mộ Hàn phát ra một tiếng thống khổ hừ hừ âm thanh. Viên đạn không có đem giáp vai của nàng cho đánh nát, có thể lực lượng khổng lồ truyền đến trên vai của nàng nhường nàng bị thương. Phát hiện đối phương thụ thương, Tiêu Hủ Ba trên mặt người lộ ra càn rỡ nụ cười. Kiệt kiệt kiệt, tiểu nữ môn, lần này nhìn ngươi còn thế nào ngăn cản. Mặt mà Hiro, bộ dáng coi như không tệ, chính là tính tình hư hỏng một chút. Không có việc gì, ra ra ta liền nữa thích cưỡi lên mã. Nghe nói đối phương ông nôn với ngữ, Bạch Mộ Hàn nội tâm lập tức vô cùng xấu hổ. Nàng xinh đẹp đỏ mặt lên, lại không có hướng đối phương phát động công kích. Ghê tởm. Bạch Mộ Hàn cắn răng thấp giọng mắng. Nàng một tay nhấc thương, tay kia đang che chở vai. Nơi này đau đớn nhường nàng cơ hồ không cách nào tại nhấc lên súng. Mắt thấy là phải lâm vào trong nguy hiểm, Bạch Mộ Hàn gấp hốc mắt phiếm hồng nước mắt ở bên trong thẳng lăn lộn. Mấy người nhìn thấy Bạch Mộ Hàn đã thụ thương không cách nào phản kháng liền không có vội vã trực tiếp có thể bắt được, mà là chuẩn bị trêu đùa vị này tiểu mỹ người. Trong quân trên cơ bản không có gặp nữ nhân, càng không có gặp Bạch Mộ Hàn mỹ nhân như vậy. Bạch Mộ Hàn mặc dù so ra kém Lạc Vân Khanh bên kia mỹ xinh đẹp động nhân, ngũ quan tinh xảo tựa như thiên tiên. Có thể nàng làn da trắng nõn, môi anh đào đỏ tươi, ngũ quan dáng dấp cũng mười phần dấu hiệu. Tăng thêm nhiều năm tổng quân nhường trên người nàng kèm theo một vẻ khác khí khái hào hùng, cái này khiến Bạch Mộ Hàn có một phen khác phong thái. "Đến, đi xuống cho ta." Lá Bân bỗng nhiên đâm ra một thương, chuẩn bị đem Bạch Mộ Hàn bức cho xuống ngựa. Bang, đối mặt một kích này, Bạch Mộ Hàn vội vàng dùng thương đón đỡ. Một kích này là chặn, có thể một kích này cơ hồ là đã dùng hết toàn lực. Giờ phút này, Bạch Mộ Hàn trên mặt tường đỏ là lộ ra tại tái nhợt phía trên. Nàng cái trán bốc lên mồ hôi dịt, trái tim ngay tại cuồng rung động bên trong. Bả vai nàng quá đau, cơ hồ cũng không ngẩng lên được. Không đợi Bạch Mộ Hàn tỉnh táo lại, Tiêu Hủ lại đánh tới một đao. Một đao kia, Bạch Mộ Hàn cũng dùng hết toàn lực ô đỡ được. Lực có 10 phần, trải qua một đoạn giao chiến chỉ còn lại 6-7 điểm. Hiện tại, Bạch Mộ Hàn mỗi một lần đón đỡ đều dùng hết 3 phần lực. Một thương, một đao liên hợp lại hướng nàng đánh tới. Mắt thấy như thế, Bạch Mộ Hàn cắn răng chọn ra sau cùng phần đấu. Giờ phút này, nàng cảm thấy sinh mệnh sắp đến cuối cùng. Có lẽ hôm nay nàng sẽ chết nơi này. Nhìn thấy Bạch Mộ Hàn thân chịu trọng thương còn có thể ngăn cản hai người liên hợp công kích, Lỗ Đại Sơn kinh hãi vội vàng vung đao bổ tới. Bất quá, hắn cũng không muốn chém chết đối phương, mà là muốn kích xuống dưới ngựa sau mang về trong doanh trướng thật tốt chơi đùa. Thế là, một đao kia trực tiếp bổ vào trên cán thương. A! Bạch Mộ Hàn phát ra một tiếng thống khổ thét lên. Nàng chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn bất lực, một hồi bủn rủn cảm giác đánh tới, nàng hai tay trong nháy mắt cầm không được thương. Trường thương bởi vì thoát lực mà rơi xuống trên mặt đất. Đang lúc Bạch Mộ Hàn lâm vào tuyệt vọng chuẩn bị nên đón tử vong lúc, Lá Bân quét ngang một thương đem nó đánh xuống ngựa. Mắt thấy Bạch Mộ Hàn lâm vào trong cơn cảnh, Tư Nghệ cùng Lý Vân hai người mong muốn đến đây tương trợ nhưng lại bị đối phương ngăn cản. Lý Vân chờ đúng thời cơ vội vàng xông phá từng thống ngăn cản tiến về viện trợ Bạch Mộ Hàn. Tư Nghệ giả thoáng một đao đâm về Đặng Huy, lừa qua đối phương sau cũng thúc ngựa tiến đến trợ giúp. Còn không chờ bọn hắn tới, Bạch Mộ Hàn đã bị đối phương kích xuống dưới ngựa. Nhìn thấy còn có người đến đây trợ giúp, Tiêu Hủ cùng Lỗ Đại Sơn vội vàng tiến đến chặn đánh. Nơi này độc giữ lại Lá Bân một người vẻ mặt cười dâm nhìn về phía Bạch Mộ Hàn. "Tiểu mỹ người, người võ nghệ quả thật không tệ. Thật là ngươi coi thường chúng ta năm người giảng buộc cá hữu đản. Hiện tại, cùng ta về doanh a." Bạch Mộ Hàn nằm trên mặt đất lau sạch lấy khóe miệng chảy ra vết máu. Nàng mắt tức giận lửa trừng mắt đối phương, cao đầu dường như biểu đạt nàng thà chết chứ không chịu khuất phục. Bạch Mộ Hàn một tay chống đất, tay kia tìm tòi tới bên hông một thanh dao găm. Nàng bản muốn đánh lén đối phương một mạng đổi một mạng, nhưng thân thể bủn rủn nhường nàng biết giờ phút này bất lực tái chiến. Hiện tại, nàng chỉ muốn kết thúc bản thân bảo toàn thanh bạch. Đương nhiên, đây cũng là lấy cái chết đến khích lệ toàn quân tướng sĩ. "Mây Thanh, Tiểu Phong, thật xin lỗi để các ngươi thất vọng." Bạch Mộ Hàn hốc mắt phím hồng, ánh mắt dần dần bịt kín một tầng hơi nước. Trong đầu của nàng nhanh chóng nhớ lại đi qua, nhất làm cho nàng mong nhớ cũng chính là Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh hai người. Bạch Mộ Hàn một mực lý giải đối phương muốn bảo vệ mình tâm tư, có thể nàng cũng nghĩ kiến công lập nghiệp chứng minh chính mình. Hiện tại cảm thấy vẫn là mình quá cùi bắp, có thể nói lại nhiều cũng không có tác dụng gì. Hôm nay nàng liền muốn chiến tử chiến trường chi thượng. Có lẽ Lạc Vân Khanh mấy tháng trước nói mình trúng đích có đại kiếp chính là cái này kiếp số a. Đang lúc Bạch Mộ Hàn chuẩn bị đóng chặt đôi mắt kết thúc chính mình lúc, ngồi ở trên ngựa lá bân bỗng nhiên ngã xuống đất. Bất chi bất giác viết tới chương 400. Lúc trước thiết tưởng thế giới quá lớn, hiện tại vội vàng viết đều không có viết xong. Sớm định ra hoàn tất hiện tại xem ra còn có một đoạn thời gian rất dài, không biết rõ trăm vạn chữ thời điểm có thể hay không viết xong. Hiện tại chương 400, điểm cuối cùng là cái nào một chương không biết rõ, có thể là 450 cũng có thể là 500 tất cả tùy duyên. Chỉ là cảm khái chương 401, Lôi Lăng Hiển Thần Uy chương 401, Lôi Lăng Hiển Thần Uy Lá Bân vừa mới chuẩn bị đem Bạch Mộ Hàn cướp đi lúc đột nhiên cảm giác được hàn phong càng không ngừng chút vào cổ họng bên trong. Trong miệng của hắn chỉ cảm thấy một cỗ tanh chát chát ngọt. Ách ách ách, hắn há miệng hướng muốn nói chuyện, làm thế nào đều không phát ra được âm thanh đến. Nếu là Tiêu Hủ mấy người còn tại liền tốt, bởi vì Lá Bân con người đột nhiên rụt lại vẻ mặt kinh hô nhìn về phía nơi xa, dường như gặp nguy hiểm một tới. Vùng vây mấy giây chờ đợi sinh mệnh toàn bộ trôi qua sau Lá Bân trực tiếp rơi ngã xuống đất. Bạch Mộ Hàn, thế nào? Em đẹp chết. Nàng vừa làm xong đoạn tự tư tưởng của ta chuẩn bị, đối phương lại đã chết. Làm Bạch Mộ Hàn quay đầu nhìn lại, nơi xa một đạo thân ảnh quen thuộc đang hướng nàng tới. Thấy rõ dáng dấp của đối phương sau, Bạch Mộ Hàn ánh mắt chảy xuống mấy giọt nhiệt lệ. Hóa ra là ngươi cái này chán ghét ra hỏa. Nàng không nghĩ tới Lôi Lăng thế mà lại tới, hơn nữa còn kịp thời cứu chính mình. Từng trải qua Lôi Lăng võ nghệ, Bạch Mộ Hàn nỗi lòng lo lắng cũng chìm xuống dưới. Vì phòng ngừa Bạch Mộ Hàn sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, Lôi Lăng một mình xuất linh thiết kỵ phía trước mở đường. Bởi vì Bạch Mộ Hàn công kích, tiền tuyến hỗn loạn tương bừng cơ bản không người phòng thủ. Trên đường mặc dù có chút trở ngại, nhưng bọn hắn đều tại co vào phòng tuyến đuổi bắt Bạch Mộ Hàn. Thế là, Lôi Lăng giống như chơi hoa quả chịu đựng như thế một đường cắt dưa chặt vườn rau giết tới đây. Không biết rõ chạy bao xa, chỉ là xa xa nhìn lại một đạo thân ảnh quen thuộc bị người kích xuống dưới ngựa. Đang lúc đối phương muốn phải làm những gì lúc, Lôi Lăng quả quyết dương cung kéo dây cung bắn tên. Ba bước một mạch mà thành, phi tiễn rời dây cung nhanh như thiểm điện. Mũi tên vạch phá không khí, hưu một chút liền xuyên phá lá bân nhất hầu. Chờ Lôi Lăng tiếp cận mới phát hiện, thì ra ngã xuống đất chính là Bạch Mộ Hàn a. May mắn, may mắn. Trong lòng của hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt chính mình tới kịp thời cứu lại, không phải chuyện không có cách nào bàn giao a. Lại không bàn luận Bạch Mộ Hàn tại Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh trong lòng hai người địa vị, liền nàng chức vị kia nếu là anh liệt hy sinh đều sẽ đối tể quân sĩ khí tạo thành đả kích cực lớn. Đây cũng là Lôi Lăng trước sau như một phản đối, rất ít duy trì đại tướng công kích phía trước, xung phong đi đầu hành vi. Nhìn như rất anh dũng, một khi chết quân đội không chỉ có không có chủ tâm cốt, sĩ khí còn giảm bớt đi nhiều. Lôi Lăng nhanh chóng đi vào Bạch Mộ Hàn trước mặt, tại đối phương vẻ mặt ngượng bức cùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn soi mói một tay lấy ôm lập tức. Sau đó hắn nhảy lên Bạch Mộ Hàn trên chiến mã. Không có sao chứ? Bạch Mộ Hàn quật mồm, hốc mắt phiếm hồng bộ dáng lộ ra đến vô cùng ủy khuất. Không có việc gì. Ngươi nói ta có sao không? Không có việc gì. Nói xong hai chữ này, nội tâm của nàng là lại ủy khuất lại phẫn uất. Lôi Lăng đơn giản lườm đối phương một cái, quay người vùi đầu vào trong chiến đấu. Bạch Mộ Hàn nhìn thấy đối phương cái bộ dáng này khí răng trắng cắn chặt môi đỏ, hai tay nắm chặt thành quyền thật lâu nói không ra lời. Hỗn đản, ngươi ôm ta coi như xong thế mà còn nhẹ mỏng ta. Giờ phút này, nàng trắng bệch gương mặt xinh đẹp nhiều mấy xóa ửng đỏ. Thì ra, vừa mới đối phương ôm lấy nàng thời điểm chạm tới đại bạch thỏ. Bạch Mộ Hàn là vừa thẹn lại giận, có thể chỉ có thể nhìn đối phương đi xa thân ảnh tại nguyên chỗ phục hiệu. Nhìn thấy Lôi Lăng xuất hiện ở đây, Lý Vân cùng Tư Nghệ hai người kia là vừa mừng vừa sợ. Đại tướng quân, cái này chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân đại tướng quân thế mà lại xuất hiện ở đây. Người là ai? Là người giết nhị ca. Ngũ hổ tướng chết một cái còn sót lại bốn người. Bốn người nhìn thấy Lôi Lăng trong lòng giận tí mặt, đội vàng hướng hắn xuống tới. Hai người các ngươi tiến đến bảo hộ Bạch tướng quân, nơi này giao cho ta là được. Hai người nghe vậy khẽ giật mình, vẻ mặt mở mịt nhìn về phía đối phương. Cái này, thật sao? Bạch Mộ Hàn đánh ba đều đánh không lại, ngươi còn muốn một trọi bốn? Mặc dù bị người cho đánh lén một chút, huống chi ngươi là chúng ta đại tướng quân, ngươi muốn xảy ra chuyện làm sao chúng ta xử lý? Nhanh đi, còn thất thần làm gì? Lôi Lăng thúc giục nói, ánh mắt của hắn một mực đặt ở bốn trên thân thể người. Tiểu tử, ngươi dám một chiến bốn? Có loại, ngươi là muốn đơn đấu vẫn là quần đấu? Đơn đấu là ngươi một trọi bốn, quần đấu là chúng ta bốn đánh một. Bốn người nhìn thấy một màn này lúc này có chút kinh ngạc. Một cái không sợ chết lại tới một cái không sợ chết. Nghe bọn hắn tựa hồ là cái gì đại tướng quân. Lớn như thế quan nếu để cho bọn hắn chém mất đây chính là một cái công lớn. Đồng thời còn có thể áp chế tể quân nguyệt khí. Nói nhảm nhiều quá. Lôi Lăng lạnh hừ một tiếng, chợt thúc ngựa vào tới. Lỗ Đại Sơn cái thứ nhất nâng đao lên chiến, có thể một giây sau hắn liền hối hận. Hai thanh binh khí chạm vào nhau phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Một kích qua đi, Lỗ Đại Sơn trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này không đúng sao? Nhìn qua Lôi Lăng một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng võ nghệ thế nào cao cường như vậy? Vẹn vẹn một kích, cánh tay của hắn cùng hổ khẩu liền bị chấn run lên. Không chỉ có như thế, cánh tay của hắn còn tại không tự giác run rẩy, căn bản không làm được gì đến. Chết. Một kích qua đi, Lỗ Đại Sơn vốn cho rằng đối phương cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Sao liệu Lôi Lăng không có điều chỉnh trực tiếp phát ra gầm lên giận dữ cũng hướng hắn bổ tới. một đao hạ xuống, Lỗ Đại Sơn cả người bị chém đứt một nửa. Một nửa là chính mình, một nửa khác cũng là chính mình. Chẳng qua là điểm thủ hành động mà thôi. Nhìn thấy Lỗ Đại Sơn không có chống nổi đối phương hai chiêu, ở đây tất cả mọi người vô cùng vẻ mặt rung động. Lao Tam, Lao Đệ, Tam Ca. Vũ Hổ tướng nhóm thấy cảnh này đau lòng nhức óc, ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, bọn hắn liền tổn thất hai tên huynh đệ. Thú này không báo không phải có tử, ba người mang theo bi phẫn đồng thời hướng Lôi Lăng phát động thế công. Nơi xa, Bạch Mộ Hàn cùng Lý Vân ba người thấy thế nhau nhau nghẹn họng nhìn chân chối. Gia hỏa này, quả thực không phải người a. Lý Vân cùng Tư Nghệ chợt phát hiện người và người chênh lệch có thể lớn như thế. Cái này đại tướng quân không hổ là đại tướng quân, chắc không được bình thường đều không xuất mã, thì ra vừa xuất mã bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì cơ hội biểu hiện. Cùng giới học viên bên trong, Lý Vân võ nghệ có thể nói là có 102 tam quân. Kỵ sạ, bộ chiến, kỵ chiến mọi thứ tinh thông. Chỉ có như vậy hắn đều cảm thấy cùng Lôi Lăng Chi ở giữa chênh lệch quá mức cách xa. Kỳ thật Lý Vân võ nghệ không kém, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào có lẽ chỉ có Lạc Vân Khanh biết. Bởi vì nàng nhìn thấy đối phương lúc sau đã không phải hăng hái thiếu niên lang bộ dáng. Khi đó, nàng đã tại Thiên Long quốc ổn định trận cước. Khi đó, nàng sớm đã bỏ đi ngây thơ biến thập phần thành thục xinh đẹp. Ba người luân phiên ra trận, có thể không chiếm được Lôi Lăng nửa chút lợi lộc. Một chiêu một thức đều bị đối phương đón đỡ, đồng thời còn đến phòng bị đối phương phản kích. Bởi vì Lôi Lăng động tác quá nhanh, ba người đồng thời tiến công đều có chút miễn cưỡng. Lại thêm giá hỏa này khí lực lớn đến kinh người, bọn hắn chỉ có thể đem hết toàn lực đi chống lại. Hổ khẩu mặc dù tê dại có thể cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Ngay tại ba người có chút buông lòng lúc, Lôi Lăng nắm lấy cơ hội một đao đem Đặng Huy đập bay ra ngoài. Đặng Huy rơi ngã xuống đất cũng lật ra mấy cái bổ nhào, lần nữa lúc ngẩng đầu Lý Vân ba người đã ra hiện tại hắn trước mặt. Nhìn xem Đặng Huy bị Tư Nghệ một đao ném bay lầu lâu, trong lòng hai người vô cùng sợ hãi. Nam thứ hai, thế thì còn đánh như thế nào? Chương 402, Lôi Lăng chạm ngũ hổ, Bạch Mộ Hàn lấy thân báo đáp. Chương 402, Lôi Lăng chạm ngũ hổ, Bạch Mộ Hàn lấy thân báo đáp. 4-1 không bao lâu thế cục biến thành 2-1. Nhìn thấy thoáng qua liền mất hai cái huynh đệ, trong lòng hai người vô cùng sợ hãi. Giờ phút này một cái ý niệm trong đầu đồng thời nổi lên. Trốn. Hai người liếc nhau, đồng thời hướng Lôi Lăng phát động tiến công. Lần này công kích là muốn giả thoáng đối phương cũng tìm đúng cơ hội chạy trốn. Đáng tiếc, hai người ý nghĩ thật giống như bị đối phương cho khám phá. Lôi Lăng khỏe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Thừa cơ thả đi Tiêu Hủ, đem Từng Thống lưu lại không cho hắn rời đi. Lão Ngũ, lớn, đại ca đi mau. Từng Thống tự biết chính mình hôm nay chắp cánh khó thoát, chỉ có thể liều chết điên cuồng nhường Tiêu Hủ rời đi. Tiêu Hủ hốc mắt phiếm hồng, nội tâm vô cùng cảm động. Nam huynh đệ chỉ còn lại chính hắn một cái, có thể hắn lại bất lực. Có lẽ, đối thủ quá mạnh mang tới cảm giác gáp bách chính là như vậy a. Từng Thống không có phản kháng hai lần, Lôi Lăng một đao đâm chết đối phương. Ngay sau đó theo trên lưng ngựa móc ra thần cung nhắm chuẩn Tiêu Hủ thân ảnh. 3, 2, 1. Vừa dứt lời, một cây mũi tên hóa thân thiểm điện bay ra ngoài. A. Tiêu Hủ đang giục ngựa lao nhanh chạy khỏi nơi này, có thể không bao lâu liền phát hiện trái tim một hồi quặn đau, đau hắn không thể thở nổi. Túi đầu nhìn lại, chỗ ngực có một đạo cự đại lỗ máu. Rít lên một tiếng, hắn rơi mà chết. Xử lý năm cái chướng ngại vật sau, Lôi Lăng vung tay lên, chỉ huy đại quân tiếp tục đi tới. Hắn muốn định lót đằng sau quét sạch con đường, nhường Bạch Mộ Hàn tiếp tục xuất lĩnh đại quân tiến lên. Nhưng nhìn tới đối phương kia mặt mũi tái nhợt cùng tay trèo bả vai động tác, Lôi Lăng vô ý thức cảm giác đối phương là thụ thương. Người thụ thương? Bạch Mộ Hàn, hợp lấy ngươi bây giờ mới phát hiện a. Ta đại tướng quân là người bận rộn, ta không dám nhiều lời. Bạch Mộ Hàn bệnh lên miệng nhỏ bất mãn nói. Lôi Lăng, lúc nào thời điểm biến nói chuyện sẽ âm dương quái khí? Vậy ngươi còn có thể tiếp tục tiến lên sao? Bạch Mộ Hàn lắc đầu không nói gì. Vừa nghĩ tới vừa rồi động tác của đối phương, trong lòng của nàng khó tránh khỏi có chút ủy khuất cùng xấu hổ giận dữ. Thấy đối phương không để ý tới mình, Lôi Lăng vội vàng chào hỏi quân y đến đây xem xét. Quân y đơn giản dong đưa cánh tay của đối phương, Bạch Mộ Hàn đau cái chán che kín mồ hôi lạnh. Bạch tướng quân, ngươi tình huống này tỷ lệ lớn là gãy xương. Trước mắt không biết rõ xương cốt phải chăng thương tới huyết nhục kinh mạch, gây nên nghiêm trọng hơn tổn thương. Cần về đại doanh cẩn thận kiểm tra một phen mới là, hiện tại Bạch tướng quân tốt nhất đừng lại hành động. Lôi Lăng nghe nói lời nói này sau chuẩn bị nhường Tư Nghệ hoặc là Lý Vân hộ tống Bạch Mộ Hàn trở về, có thể nghĩ tới trên đường khả năng phát sinh tình huống, hắn quyết định đối phương tiếp tục đi theo đại bộ đội đi. Đơn giản băng bó sau, Lôi Lăng xuất lĩnh đại quân tiếp tục tiến lên. Tinh kỵ đã 10 phần ra rời, không cách nào tiếp tục công kích. Thế là liền cùng tại đại quân trong đội ngũ. Trận chiến này, 5000 tinh kỵ hao tổn mấy trăm người. Chết tại thiết kỵ phía dưới quân địch khoảng chừng 2-3 vạn người. Trên đường, chỉ có một cái tay phát lực Bạch Mộ Hàn khó mà khống chế ngựa. Nhìn thấy đối phương nửa ngày không nói gì, ánh mắt luôn luôn nhìn về phía chỗ hắn. Lôi Lăng đành phải làm cho người đi dắt Bạch Mộ Hàn trên mã. Không cần các ngươi dắt. Bạch Mộ Hàn trực tiếp đem binh sĩ đuổi đi. Lôi Lăng đại não có chút hơi nước, hắn không nghĩ ra vị này Bạch tướng quân em đẹp liền phát khởi đại tiểu thư tính tình đâu. Cái này cũng không giống nàng a. Đang lúc hắn nghĩ như vậy lúc, Bạch Mộ Hàn ánh mắt u oán mà nhìn mình. Ta muốn ngồi phía sau ngươi. Lôi Lăng, bất đắc dĩ, Lôi Lăng đồng ý nghĩ của đối phương. Mặc kệ nàng đang làm gì, chỉ cần không ảnh hưởng đội ngũ tiến lên là được. Lôi Lăng có chút hiếu kỳ, cái này Vương phi đến tột cùng có gì ma pháp? Bạch Mộ Hàn chính là một đầu kiệt ngạo bất tuần ngựa hoang, ai đều không thể thuần phục, ngoại trừ nàng. Trong ấn tượng, Bạch Mộ Hàn đối Lạc Vân Khanh kia là nói gì nghe nấy, ngay cả Tần Phong vị này Tề Vương đều không nhất định có thể. Về phần mình đi. Ngay tại Lôi Lăng đó lúc, Bạch Mộ Hàn bỗng nhiên vòng tay ôm lấy đối phương eo. Cái này dọa đến Lôi Lăng run một cái, hoài nghi hôm nay nàng là rút ngọn gió nào. Có thể không đợi Lôi Lăng kịp phản ứng, Bạch Mộ Hàn hạ một phen kem chút nhường hắn từ trên ngựa rơi xuống. "Lôi Lăng, ta muốn ngươi cưới ta, ta muốn gả cho ngươi." Dứt lời, Bạch Mộ Hàn đem đầu ghé vào đối phương trên lưng. Hai hàng thanh lệ theo khỏe mắt lướt qua. Giờ phút này, Bạch Mộ Hàn không còn giống ngày xưa uy phong lẫm lẫm nữ tướng quân, giống như là một vị bình thường tiểu nữ nhân. "Lôi Lăng, o, uy uy uy, ngươi người này thế nào lấy oán trả ơn? Ta cứu ngươi một mạng ngươi còn lấy oán trả ơn. Bạch tướng quân, ngươi đang nói cái gì mê sảng a? Ngươi bình tĩnh một chút, có lời gì thế nào trở về rồi hay nói. Cô gái này đầu óc có phải hay không thương tổn tới?" Bạch Mộ Hàn không nói gì, trong đầu xa nghĩ tới ngày đó Lạc Vân Khanh cho nàng xem bói. Lập tức, nàng minh bạch ngày ấy ý tứ. Suy nghĩ kỹ một chút, Lôi Lăng ngoại trừ ngẫu nhiên làm giận điểm ngược cũng không tệ lắm. "Không cần." Bạch Mộ Hàn có chút đưa khí nói, "Ngươi đối ta làm cái gì ngươi không biết sao? Ta chính là muốn để ngươi phụ trách." "Lôi Lăng, ta làm cái gì? Ta không phải cứu được ngươi một mạng thêm một người chém chết năm cái võ tướng. Ta chẳng lẽ làm chuyện thương thiên hại lý gì sao?" "Nương, ngươi không nói ta lại không biết." Lôi Lăng ngắm nhìn bốn phía, hy vọng không ai nghe được lời nói mới rồi. "Cái này đang chiến tranh, chúng ta đứng đắn một chút có được hay không? Ngươi không nói lời nào. Ngươi có phải hay không không thừa nhận?" Ta Bạch Mộ Hàn không hề tiếp tục nói, mà là cúi đầu khóc giống lên. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng nghẹn ngào, Lôi Lăng chỉ cảm thấy đầu bị lớn. Lôi Lăng trong lòng có chút hối hận. Hắn hối hận lúc trước vì cái gì học binh pháp lúc không thuận tiện học tập xem bói xem sao thuật. Hiện tại tốt, đi ra ngoài không xem hoàng lịch. "Ta Bạch đại tướng quân, ngươi có thể hay không trước tiên đem sự tình nói rõ ràng? Ta làm cái gì? Ngươi đừng khóc được không? Người chung quanh đều ở đây. Chính mình cùng nàng quan hệ tiên là phi thường thanh bạch, vô cùng thuần khiết hữu nghị. Bộ dạng này khó tránh khỏi sẽ cho người nghĩ lung tung." Nghe vậy, Bạch Mộ Hàn nội tâm càng thêm bị khuất. Nàng một bên khóc nức nở một bên thấp giọng đem vừa rồi chuyện đã xảy ra giảng thuật cho đối phương. Nghe xong Bạch Mộ Hàn giảng thuật, Lôi Lăng giống như bỗng nhiên hiểu rõ, vừng tỉnh hiểu ra. Lục xoát giác. "Thật là, ta tại sao không có cảm nhận được khác biệt đâu?" Nghĩ đến, hắn đem ánh mắt vụng trộm liếc về đằng sau. "Ngươi bại hoại, ngươi tên hỗn đản. Mình làm còn không nhận." Lôi Lăng bất đắc dĩ thở dài. Việc đã đến nước này, chính mình cũng không tiện nói gì. Dù sao đây là tại trước mắt bao người, hơn nữa đối phương vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ. "Bạch đại tướng quân, việc này rất lớn, chúng ta trước không thảo luận có được hay không? Sau khi trở về chúng ta cùng vương gia vương phi thật tốt thương thảo hạ, để cho bọn họ tới quyết định làm chủ được không?" Lôi Lăng ôn nhu trấn an nói. Suy nghĩ kỹ một chút, Bạch Mộ Hàn ngoại trừ đầu óc không dùng được chọn người cũng xem là tốt. Muốn võ nghệ có võ nghệ, muốn dáng người có dáng người, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn đầu óc. Chương 403, anh hùng ra hết chương 403, anh hùng ra hết đối với Bạch Mộ Hàn nhắc lên yêu cầu, Lôi Lăng cũng không nói thêm gì. Tại tình là chính mình không đúng, người ta dù sao cũng là thanh bạch chi thân, hoàng hoa đại khuê nữ tại lý. Lôi Lăng phát hiện mình cũng tuổi tác không nhỏ, cũng nên là lấy vợ sinh con thời điểm. La quốc nhỏ yếu lại lâu dài chiến sự không ngừng, chính mình thân bên trong sự tình căn bản là không có cách xử lý. Tề quốc liền không giống như vậy, hiện tại là phát triển không ngừng. Không nói đến hỏa lực tập trung mấy trăm vạn, liền người phía dưới mới tựa như nước giếng phun ra ngoài, căn bản không dán đoạt qua. Ra có chính mình, Bạch Mộ Hàn, Hạ Hầu Vũ mấy người, mới có tốt nghiệp học viên nhạc vũ, Lý Vân mấy người. Năm người này còn được xưng là Tề quốc ngũ tử, nhạc vũ càng được người xưng là thống soái tam kiệt. Nghĩ đến cái này, Lôi Lăng suy nghĩ chính mình cũng coi như có thể an trí sự tình. Càng nghĩ, Bạch Mộ Hàn cũng là không tệ nhân tuyển. Thừa cơ hội này, chính mình cũng sinh con trai giữ lại sau tránh cho Lôi gia chặt đứt hương hỏa. Chỉ là, Lôi Lăng lo lắng tới chính mình thân làm Tề quân đại tướng quân, Bạch Mộ Hàn lại là vương vệ thống lĩnh, Tề vương cùng vương phi bên người người thân cận nhất. Dạng này hai người tiến tới cùng nhau lại không bàn luận Tề vương hai vợ chồng sẽ hay không nghi kỵ, chính là những người khác khả năng cũng biết từ đó làm văn chương. Cho nên, còn phải xin chỉ thị hai người tránh cho làm cho người ta nghi kỵ. Lôi Lăng hồi tưởng lại lúc trước Lạc Vân Khanh cùng bọn hắn đã nói, có thể trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Nghĩ đến cái này, Lôi Lăng bất đắc dĩ thở dài. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết a. Người than thở cái gì? Bạch Mộ Hàn tại sau lưng khóc sụt sùi rơi tiểu chân châu. Nghe được Lôi Lăng than thở lập tức có chút bất mãn. Ta mới bị khuất đâu. Người than thở cái gì? Ngươi có phải hay không cảm thấy mình bị khuất? Lôi Lăng hậm hực cười nói, không có. Ta Bạch đại tướng quân, nếu không, ngươi đơn độc một con ngựa có thể không? Bộ dạng này gặp phải tình huống đột phát không chỉ có không bảo vệ được ngươi chu toàn, khả năng để cho ta đều liên lụy trong đó. Đây là đánh trận, không phải nhà tròi. Đáp ứng ngươi chuyện ta sẽ không đổi ý, sau khi trở về lại xin chỉ thị Tề vương. Nghe xong lời nói này sau Bạch Mộ Hàn rơi vào trầm tư. Hồi lâu, nàng rốt cục mở miệng nói chuyện. Không cho phép gặp ta. Không lừa ngươi. Kia. Vậy chính ngươi thay ngựa đi. Lôi Lăng, đây chính là ngựa của ta. Suy nghĩ một lát, Lôi Lăng bất đắc dĩ thay ngựa đi. Ngươi nói đại tướng quân cùng Bạch thống lĩnh có phải hay không có cố sự? Lý Vân lặng lẽ hỏi hướng bên cạnh Tư Nghệ, trên mặt hiện hiện một vẻ nụ cười ý vị thâm trường. Không phải có phải hay không, là khẳng định là. Tư Nghệ lặng lẽ che miệng cười. Cùng ngươi bụng chồng nói, khung cảnh này ta trước đó gặp qua. Chúng ta trên đường những cái kia nam nữ có ý tưởng lúc luôn luôn có thể như vậy. Không chỉ có như thế, ta khắp nơi gặp phải tiểu muội muội lúc cũng là như thế này. A kia muội muội của ngươi đâu? Lý Vân tò mò hỏi. Cái này Tư Nghệ có cố sự a? Đi cùng với bọn họ lâu như vậy đều không có nhắc lên chuyện này. Nghe vậy lời này, Tư Nghệ nụ cười trong nháy mắt đông lại. Thay vào đó là một vẻ nhàn nhạt đau thương. Ai? Tư Nghệ phát ra một tiếng thật dài thở dài. Ta cho là nàng là cô nương tốt, không nghĩ tới nàng ngại bần yêu giàu, cùng chúng ta trong thành một gã giàu thiếu công tử chạy. A, đáng chết tình yêu. Hì hì ha ha, Lý Vân che miệng nhịn xuống nụ cười của mình. Ta tốt bi thương, đây thật là bi thương cố sự. Ta thay ngươi khổ sở. Kiệt kiệt kiệt, Tư Nghệ. Mở, người ta là vui quá hóa buồn, ngươi là vui đến phát khóc đúng không? Đang lúc Lý Vân càn rỡ cười lúc, Lôi Lăng đã đem ánh mắt đặt ở trên người của bọn hắn. Cười vui vẻ như vậy, không phải là bị bọn hắn biết cái gì a? Hỏng. Bản tướng quân một thế anh danh, muốn chôn vùi nơi này sao? Cho chuyện cái gì vui vẻ như vậy? Nói cho ta một chút thôi. Lôi Lăng lặng lẽ đi vào hai người sau lưng. Nghe được một tiếng này thình lình lại dẫn sắc ý, Lý Vân toàn thân một cái giật mình kém chút quẳng xuống ngựa đi. Lớn. Đại tướng quân. Ngài đến có thể có chuyện gì? Lý Vân ngượng ngùng cười, nụ cười này mười phần cứng ngắc nhìn vô cùng khiếp người. Lôi Lăng. Nhàn đến nhằm chán, muốn nghe xem các ngươi có cái gì vui sự tình. Lý Vân con ngươi đảo một vòng, đội vàng giải thích nói. Đại tướng quân, ngài chưa bao giờ dùng qua hỏa pháo a? Chưa bao giờ dùng qua. Lôi Lăng cau mày, cái này cùng hỏa pháo có quan hệ gì? Chúng ta là đang nói chuyện Tư Nghệ khắp nơi dùng hỏa pháo tạm ngừng, muốn đi qua tính kỹ thuật điều chỉnh lúc đột nhiên nổ tung cố sự. Tư Nghệ, ta sao không biết? Ngoại tào ngươi người này, đúng không, Tư Nghệ đồng học? Lý Vân khuỵu tay đánh đối phương một chút, ra hiệu hắn biểu thị một chút. Là Lôi Lăng. Chú ý cảnh vật xung quanh, đừng phân thần. Là trưởng quan. Lý Vân hướng đối phương túi chào, mắt tiễn hắn rời đi. Đưa tiễn Lôi Lăng sau, hai người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, còn tốt. Từng trải qua Lôi Lăng dũng mãnh, hai người nhất thời lòng còn sợ hãi. Sinh bổ người sống, lao tổ tới đều không được. Nhắc lên lao tổ, Lý Vân trong lòng có một cố đặc biệt kiêu ngạo. Nghe nói hắn lao tổ danh vang thần châu, thiên hạ không người có thể địch. Dạng này huy hoàng thời điểm kéo dài mấy chục năm. Về phần lúc tuổi già, bị người làm chết khô, chết coi như đồ vật đều bị người cướp đi. Liền ngay cả danh xưng đệ nhất thế giới thương vũ khí cũng bị mất. Nhưng là, ta kiêu ngạo. Bạch Mộ Hàn nơi xa thấy cảnh này lập tức cảm thấy có chút buồn cười, thì ra đường đường đại tướng quân còn sợ cái này a. Nghĩ đến, Bạch Mộ Hàn che miệng vốc thử một tiếng cười ra tiếng. Nhìn đối phương thẹn thùng bộ dáng, Lôi Lăng lắc đầu bất đắc dĩ. Trên đường, Lôi Lăng cáo chi Cam Long cần phải giữ vững Tuyên Nam quận phủ. Đại gia chỉ cần nửa ngày tới một ngày liền có thể đã tới. Tuyên Nam quận phủ. Cam Long cùng Cao Dương hai mắt xích hồng mà nhìn xem trong tay địa báo. Chúng ta còn có thể thủ nửa ngày a? Hẳn là có thể. Hai người không biết làm sao thở dài. Bị vây hơn một tháng, đánh lùi không biết bao nhiêu lần công kích cùng công thành. Theo phía sau tin tức, một trận chiến này song phương tổn thất đại lượng nhân mã. Tề quốc quân dân tổn thương có 2 triệu người. Ở giữa có bao nhiêu bình dân, nhiều ít quân đội liền không được biết rồi. Quốc dân đột kích tính bình dân còn là quân đội cũng không biết. Tuyên Nam quận phủ phòng vệ quân trung khoảng 40 vạn, hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại hơn 10 vạn. Trong đó đa số đều là bình dân. Phòng vệ quân, hắn bao gồm giã chiến quân, quân trị an, quốc dân đột kích đội cùng tạm thời ra trận bình dân bách tính. Sau cùng bách tính đội ngũ đã không phân biệt nam nữ lao ấu, chỉ dựa vào chính mình chủ động tham dự vào. Đương nhiên, loạn thế xuất anh hùng. Một trận chiến này bọn hắn xuất hiện rất nhiều anh hùng tướng sĩ, có đã oanh liệt hy sinh, còn có đã đứng ở tiền tuyến tác chiến. Nhất làm cho Cam Long khắc sâu ấn tượng chính là một cái quang đạn binh sắp xếp. Toàn sắp xếp 28 người tử thủ tường thành nào đó một đoạn mấy ngày, đánh giết quân địch có mấy ngàn người. Một cái tên là Ngụy Minh kỵ binh sĩ quan, dẫn đầu mấy chục thiết kỵ dạ tập, đột kích ban đêm, trại địch đánh giết mấy trăm người còn có thể toàn thân trở ra. Trận chiến kia, quân địch đại lượng khí giới công thành lọt vào phá hư, kéo chậm quân địch công thành tốc độ. Còn có rất nhiều, rất nhiều. Chương 404, Tâm Hữu Linh Tê quân. Chương 404, Tâm Hữu Linh Tê quân tướng quân, bọn hắn lại muốn công thành. Một tên binh lính đội vàng hấp tấp chạy tới Cam Long trước mặt báo cáo. Nương Hi Tớt. Cam Long nhịn không được mắng, những xuất sinh này là đều không nghỉ ngơi sao? Lúc đầu Tề quân liền ở thế yếu, có thể địch quân không có cho bọn họ bất kỳ thở dốc thời gian, một mực đang không ngừng công thành. Cái này khiến bọn hắn vạn phần mỏi mệt. Nói cho toàn trường dân chúng, trong nhà gỗ, gạch ngói tất cả đều phá hủy lấy tới. Chỉ cần giữ vững tòa thành này, bản tướng quân định cho bọn họ đóng mới phòng. Trừ cái đó ra, phàm là tham dự lần này bảo vệ chiến bách tính, bất luận hy sinh vẫn là sống sót người nhà đều có thể ưu tiên an bài đi nhà máy công tác. Một tháng cao đến 1-3 lượng bạch ngân, cụ thể nhìn bản lãnh của mình. Liên quan tới nhà máy kiến thiết tin tức Cam Long cũng là biết đến. Nghe nói nhà máy sản xuất cao kinh người, công nhân tiền lương cũng so bình thường bách tính, công xưởng bên trong tới nhiều. Cho nên, Cam Long mong muốn kích phát bách tính đấu trí cùng đi bảo vệ thành trì. Trọng yếu nhất là, bọn hắn đã không có đồ vật gì có thể ném cho quân địch. Tường thành là không thể hủy đi, đành phải hướng bách tính đi trước mượn. Đang lúc binh sĩ chuẩn bị khởi hành lúc, khác một tên binh lính lại vội vã đi qua đến. Tướng quân, đại tướng quân điện thần. Cam Long tiếp đi tới nhìn một chút, trên mặt vẻ lo lắng lập tức hoàn toàn không có. Ha ha ha. Nhìn thấy đối phương cười ha ha bộ dáng, Cao Dương hơi kinh ngạc, hắn một thanh tiếp nhận điện báo nhìn lại. Đọc qua điện báo tin tức phía trên sau, hai trên mặt người đều lộ ra kích động nụ cười. Thành, không cần trông. Cam Long đối bên cạnh binh sĩ ra lệnh, tập hợp tất cả binh sĩ, theo ta hướng bắc môn công kích. Giết ra một đường máu, nên đón viện quân đến. Chỉ cần viện quân đến một lần, dù là quân địch leo lên tường thành đều cho hắn làm xuống dưới. Giờ phút này, Lôi Lăng đang xuất lĩnh thập vạn đại quân thẳng hướng Tuyên Nam quận phủ. Lần này hành động, Lôi Lăng hết thể điều khiển 3 thập vạn đại quân. Thập vạn mở đường, 2 thập vạn ngăn cản. Thứ nhất có thể giải quyết Tuyên Nam quận phủ gây khốn, thứ hai chia cắt chiến trường bắt đầu phản công. Vì tốt hơn phá vỡ phòng tuyến, Lôi Lăng cáo chi Cam Long đồng thời xuất kích tiền hậu giáp kích quân địch. Càn Nguyên Liên quân Bắc đại doanh. Bởi vì Tề quân xâm nhập, Lang Yên không ngừng mà đốt bốc cháy. Chuyện gì xảy ra? Phía Bắc thế nào có Lang Yên? Hẳn là Tề quân đánh tới. Làm sao có thể? Nơi đó chúng ta thật là có 3 thập vạn đại quân đóng quân, Tề quân có thể bay lên trời nhanh như vậy liền tới gần. Bắc quân trong đại doanh, thống lĩnh nhìn xem 9 đạo Lang Yên rơi vào trầm tư. Tướng quân, chúng ta còn muốn hay không công thành? Đầu tiên chờ chút đã. Lập tức phái ra trinh sát đi phía Bắc điều tra tình huống. Là vì lấy phòng ngừa vững nhất, hắn quyết định tạm dừng công thành. Nếu là đánh một nửa bị Tề quân tập kích bất ngờ liền không tốt lắm. Tướng quân, cái này quân địch sao không động a? Trên tường thành, binh sĩ nhìn thấy phía Bắc không có bất kỳ cái gì tiến công ý đồ trong lòng có chút kinh ngạc. Cam Long thông qua kính viễn vọng tra thấy được nơi xa nhàn nhạt dâng lên Lang Yên. Đoán chừng chúng ta viện quân đến đây, hiện tại làm sao chúng ta đánh? Bên người tướng lĩnh nhịn không được hỏi. Cao Dương nhìn xem xuống dốc Tả Dương hỏi. Thừa dịp ánh trăng phá vây trại địch. Có thể. Cam Long trầm ngâm nói, lưu lại quân trị an cùng bách tính hộ thành quân, ở trong thành liên lụy chặn đánh địch nhân. Quốc dân đột kích đội phụ trách chuyển di, bảo vệ bách tính an toàn. Còn lại dã chiến quân, cùng ta giết ra ngoài. Giết ra ngoài dễ dàng, có thể bộ đội đều chạy bách tính làm sao bây giờ? Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Cam Long trước tiên cần phải đem bách tính thu xếp tốt. Đây là Tề quốc lập quốc căn cơ cùng yếu lĩnh, bách tính đến đặt ở vị thứ nhất. Không biết qua bao lâu, Tà Dương đã biến mất. Lúc này trăng tròn còn chưa tiếp nhận, không trung chỉ còn lại một vùng tăm tối. Ngoại trừ Bắc đại ngoài doanh trại, cái khác mấy cái đại doanh nhau nhau bắt đầu công thành hành động. Càn Nguyên Liên quân tác chiến phong cách vẫn như cũ là xe bắn đá mở đường. Đại lượng công thành xe, đầu thạch khí đem cự thạch ném mạnh trên tường thành. Nhất là xuất hiện khe hở tường thành liền sẽ khiến bọn hắn tập kích. Không chỉ có là cự thạch ném mạnh, bọn hắn còn xông lên dầu hỏa đánh. Càn Nguyên Liên quân dầu hỏa đánh không sánh bằng Tề quân, nhưng vẫn là có thể đối Tề quân tạo thành to lớn uy hiếp cùng phá hư. Càn Nguyên Liên quân thường thường là đầu thạch khí công kích một đợt, chợt bắt đầu thang công thành, thang mây, công thành truy trở khí giới thay nhau ra trận. Lần này, trên tường thành chỉ có linh tinh mấy người lính trông coi. Mục đích của bọn hắn chính là mê hoặc địch nhân, trên tường thành càng nhiều hơn chính là người giả tại thủ thành. Thành nội bách tính tại Tề quân an bài xuống nhau nhau bắt đầu chuyển di, đại lượng đường nhỏ hẻm nhỏ biến thành chiến đấu trận địa. Bắc môn đóng chặt thật lâu, đại môn từ từ mở ra, Cam Long xuất lĩnh còn sót lại Tề quân hướng bắc xuất phát. Càn Nguyên Liên quân Bắc đại doanh biết được Tề quân ngay tại hướng bọn hắn tới gần, bắt trong đại doanh binh sĩ lập tức có chút bối rối. Đây chính là 3 thập vạn đại quân a, Tề quân làm sao lại vượt qua đi trực tiếp hướng bọn họ đi tới? Có thể như thế nào đi nữa, bọn hắn cũng phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thống lĩnh hạ lệnh, toàn quân tướng sĩ làm tốt phòng ngự công tác, đại lượng cự ngựa khí giới đều an bài đi lên. Bọn hắn một bên làm tốt ngăn địch chuẩn bị, một bên nhóm lửa phong hỏa cáo chi quân đội bạn đến đây tiếp viện. Ngay tại tất cả chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, cách đó không xa truyền đến một hồi buôn lôi âm thanh. Tướng quân, không xong. Thành nội Tề quân lao ra ngoài. Nghe nói lời này, tướng lĩnh có chút kinh ngạc. Tốt như vậy bừng bừng xông lại, bọn hắn làm sao biết Tề quân tới tăng viện? Hẳn là bọn hắn có thể nhìn thấy mấy ngàn dặm bên ngoài tình huống. Liên quân mười phần không hiểu, cái này Tề quân đến cùng có cái gì yêu pháp? Cách không biết bao nhiêu dặm, đối mặt trùng điệp vây quanh phong tỏa, tin tức căn bản truyền không đến. Dù là trên trời có chim bay đều bị loạn tiễn bắn chết dưới tình huống, Tề quân như thế nào làm được phối hợp ăn ý, tâm hữu linh tê? Một cái theo bắc đánh tới, một cái theo nam đánh tới, phối hợp lẫn nhau để cho người ta quả thực có chút không nghĩ ra. Quái, quá quái lạ. Thống lĩnh cảm thấy lần này chinh phạt Tề quốc thất bại, bởi vì Tề quốc quá mức quỷ dị, giống như từ nơi sâu xa có thần tiên tương trợ như thế. Rút lui. A, nghe được thống lĩnh phun ra chữ, tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc. Rút lui. Này làm sao em đẹp liền rút lui đâu? Đây không phải còn không có đánh đi? Ta nói rút lui các ngươi nghe không được sao? Thống lĩnh, chúng ta muốn chết liền lưu tại cái này, không muốn chết liền đi. 3 thập vạn đại quân đều không có ngăn lại, chúng ta cái này mấy vạn người thế nào ngăn được? Rút lui. Nghe vậy, tất cả mọi người vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi nơi này. Sau đó không lâu, Cam Long xuất lĩnh đại quân đi tới bắt trong đại doanh. Người đâu? Tất cả Tề quân hai mặt nhìn nhau thần sắc vô cùng mờ mịt. Người này đều đi đâu? Vì cái gì không có người đấy? Nhìn xem địa phương tạp nhạp dấu chân cùng hỗn loạn trục ấn, Cam Long phán đoán quân địch là chạy. Bọn hắn hẳn là chạy. Chạy thế nào nữa nha? Hẳn là bọn hắn biết không đánh lại được chúng ta viện quân a. Các ngươi cảm thấy Tuyên Nam quận một trận chiến là muốn làm Phạm Nhị Đăng vẫn là ra đâu? Chương 405, thành phá. Chương 405, thành phá. Thấy quân địch đã rút lui, viện quân chẳng mấy chốc sẽ giết tới. Cam Long cân nhắc liên tục quyết định về thành kéo dài thời gian. Cao Dương, ngươi dẫn đầu bộ phận nhân mã đi cùng đại tướng quân sẽ cùng ta trở về ngăn cản quân địch, cam đoan bách tính an toàn. Là tuân lệnh. Về sau, Cao Dương dẫn đầu 3.000 nhân mã tiếp tục hướng bắc tiến lên. Cam Long xuất lĩnh còn lại 1-2 vạn dã chiến quân trở lại trong thành chuẩn bị cùng Càn Nguyên Liên quân tác chiến. Trải qua mấy vòng xe bắn đá công kích, tường thành trực tiếp bị vanh mở một lỗ hổng. Gặp tình hình này, các liên quân ùa lên xông vào cái kia đạo lỗ hổng. Đại tướng quân, chúng ta hôm nay liền có thể đánh vào Tuyên Nam quận phủ, cầm xuống thành này. Tốt. Nguyên Diên biết được tin tức này sau lại hỉ. Đánh lâu như vậy, rốt cục có thể đánh hạ một tòa thành trì. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, hắn cảm thấy có chút biệt khuất. Người ta 100 vạn đại quân xuất động chỉ dùng mấy ngày liền khắp vài tòa huyện thành, một tháng đều có thể cầm xuống nhiều ít quận huyện. Nhưng bọn hắn đâu? Đánh lâu như vậy, Từ Châu liền gặm kế tiếp sừng nhỏ, hiện tại mới cầm kế tiếp quận, 3 cái huyện thành. tổn thất binh lực đã không biết rõ có bao nhiêu. Lúc đầu Càn Quốc chỉ là xem như đồng minh, hướng Nguyên gia cung cấp viện trợ cùng bộ phận lực lượng quân sự duy trì. Bọn hắn nguyên vốn không muốn trực diện Tề quân, đại quân chỉ là đưa đến uy hiếp tác dụng. Có thể theo thời gian trôi qua, bọn hắn cùng Tề quân giao phong số lần càng ngày càng nhiều. Cho đến bây giờ, Càn Quốc tính là hoàn toàn đã gia nhập chiến trường. Mặc dù Càn Hoàng cũng không âm thanh minh bọn hắn gia nhập nguyên đủ chiến tranh, cũng không có hướng Tề quốc tuyên chiến. Có thể người trong thiên hạ đều lòng dạ biết rõ bọn hắn đã gia nhập chiến tranh. Tóm lại, một trận chiến này Càn Quốc hoàn toàn ra trận. Càn Quốc mặc dù so ra kém Chu Quốc quái vật khổng lồ này, nhưng tại trung vực cũng coi là cường quốc. Càn Quốc cộng có 17 cái châu, nhân khẩu càng là có hơn 80 triệu. So với Chu Quốc chỉ là kém một chút. Trung vực 6 quốc dựa theo tổng hợp quốc lực xếp hạng theo thứ tự là Chu Quốc, Tĩnh Quốc, Càn Quốc, Vũ Triều, Yến Quốc, Tống Quốc. Yến Quốc tại bên trong, cái khác 5 nước cuốn hắn một vòng. Đây đều là chính thống quốc gia, cũng không phải là Tần Phong dạng này phiên vương. Bởi vì đem hắn tính cả đi, trung vực liền không ngừng 6 quốc, Yến Quốc cũng không tại trên bảng. Đây cũng là Tần Phong lấy phiên vương quốc dáng vẻ trực diện hai nước đưa tới sóng to gió lớn nguyên nhân. Nhưng nếu là có người truy đến cùng liền sẽ phát hiện, Tần Phong Tề quốc đã thậm chí hoàn toàn siêu việt Yến quốc, hoàn toàn có thể thay vào đó. Đối với lần này Càn Nguyên đủ tam quốc chi chiến, Càn Nguyên hai phe nội tâm mười phần hối hận. Bọn hắn quá tham. Bọn hắn đánh giá thấp Tề quốc thực lực, đồng thời cũng vì mình ngạo mạn mà tiếc hận. Tề quốc nói tới đều là thật. Tề quốc thực lực thật mạnh như vậy, bọn hắn không có khoác lác. Hiện tại, bọn hắn mong muốn theo cái này chiến tranh vũng bùn bên trong thoát thân lại không cách nào thoát ly, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đánh xuống. Càn quốc vẫn còn tốt, quốc cường dân giàu tự cấp tự túc. Nguyên gia triều đình liền một cái lĩnh châu hoàn toàn dựa vào Càn quốc truyền máu, một khi Càn quốc không cung cấp tài nguyên hắn liền xong đời. Hiện tại song phương đều cảm giác tài chính áp lực to lớn, quốc lực ngay tại suy yếu. Về phần Tề quốc, bọn hắn ngay tại phát triển không ngừng, bởi vì cày bừa vụ xuân muốn bắt đầu. Đại lượng nhân khẩu bị điều thành sĩ tốt, sức lao động sói mòn dẫn đến cày bừa vụ xuân nhận cực lớn ảnh hưởng. Cày bừa vụ xuân, đây đối với một quốc gia mà nói kia là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Quốc gia giàu không giàu, năm sau qua như thế nào, thậm chí tương lai mấy năm qua như thế nào đều cùng cày bừa vụ xuân có liên quan. Hiện tại Càn quốc chính là cày bừa vụ xuân mà giàu gì. Về phần Tề quốc, ngay tại mở rộng máy kéo bên trong, đang lúc Nguyên Diên bọn người là tức sắp đến thắng lợi mà vui vẻ lúc, binh sĩ một phen để bọn hắn hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Đại tướng quân, việc lớn cũng tốt. Chuyện gì? Tề quân đột phá chúng ta Vương thành phòng tuyến, trực tiếp hướng Tuyên Nam quận phủ giết tới. Bọn hắn ngay tại hướng nơi này tới gần, dự tính đêm nay liền có thể đến. Với anh, lời này vừa nói ra, trong tràng yên tĩnh vô cùng. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Buổi sáng? Hôm qua? Vậy tại sao hiện tại mới đến bẩm báo? Ta hỏi ngươi, vì cái gì hiện tại mới bẩm báo? Nguyên Diên giận dữ, trên chiến trường tiên kỵ nhất có lệnh không truyền, có việc không cáo. Bọn hắn không bẩm báo sở hữu cái này tin tức trực tiếp ảnh hưởng tới địch tình phán đoán, làm có sai lầm chỉ lệnh. Binh sĩ bị dọa đến toàn thân không tự giác run rẩy lên. Hắn run run rẩy rẩy nói, tướng quân, chúng ta là Bắc Đại Doanh phòng tuyến, chúng ta cũng là vừa vận nhận được tin tức. Cái này không trách chúng ta Bắc Đại Doanh, chỉ có thể trách Vương thành bên kia quân coi giữ a. Chúng ta là nhìn thấy nơi xa giấy lên chín đạo lang yên mới đến hồi báo. Nguyên Diên hít sâu, ý đồ để cho mình nội tâm bình tĩnh trở lại. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy huyết dịch càng không ngừng tràn vào đại não, tầm mắt của hắn có chút đen kịt. Lập tức, toàn quân giết vào Tuyên Nam thành, cần phải đoạt tại Tề quân đến trước cầm xuống thành này. Nguyên Diên lúc này hạ lệnh, hiện tại dưới mắt khẩn yếu nhất chính là cầm xuống Tuyên Nam quận phủ, dựa vào thành chỉ có lợi địa hình chặn đánh Tề quân. Nguyên Diên thật muốn cầm trong tay những lính liên lạc kia chém. Như thế quan trọng sự tình thế mà không bẩm báo chính mình. Kỳ thật, cái này không trách bọn họ. Tại Bạch Mộ Hàn bắt đầu công kích trại địch thời điểm liền có người hướng phía sau truyền tin. Chỉ có điều Hạ Hầu Vũ đang hấp dẫn hỏa lực sau một bên dẫn người xâm nhập địch hậu, một bên xen kẽ tới từng cái giao thông yếu đạo. Càng là theo Trương Phong bên kia học được bản sự, hắn đi đường xưa nay không đi đại lộ. Không phải treo đèo lội suối chính là đi gặp gần tiểu đạo, tóm lại chính là các loại xen kẽ. Cái này vòng quanh không biết do bao lâu, bọn hắn gặp được hướng phía sau chạy lính liên lạc. Đáng tiếc ngựa chạy lại nhanh cũng không có tiến nhanh. Làm Càn Nguyên Liên quân bắt đầu công thành lúc, nhìn thấy một màn trước mắt trong nháy mắt trợn tròn mắt. Trên tường thành không có bất kỳ cái gì Tề quân thân ảnh, chỉ còn lại một đống người già. Tề quân đâu? Không biết rõ a. Chạy. Không biết rõ a. Bọn hắn có thể chạy đi nơi đâu? Không biết rõ a. Thành nội liên quân bắt đầu trắng trợn vơ vét mỗi một cái góc, mong muốn điều tra còn sót lại Tề quân thân ảnh, thuận tiện cướp bóc mấy cái bách tính nhường túi no bụng một chút. Bách tính đâu? Không biết rõ a. Tề quân cũng không có. Không biết rõ a. Có nhìn thấy hay không bóng người? Không biết rõ a. Đại lượng bách tính đều bị thành vệ quân cho chuyển di lên, bọn hắn tại từng cái yếu đạo bên trên bố trí chướng ngại. Thành vệ quân nhóm nhiệm vụ sau cùng chính là thủ vương thành trì, chờ đợi viện quân đến. Theo vào thành quân địch số lượng không ngừng gia tăng, bọn hắn thời gian dần qua phát hiện lẻ tẻ thành vệ quân bóng người. Bọn hắn ngay tại mỗi một cái góc cùng thành vệ quân giao chiến. Thành Bắc, Lôi Lang xuất lĩnh đại quân cơ hồ không làm bất kỳ chỉnh đốn, một đường quá quan trạm tướng rốt cục giết mặc vào một đầu cuối cùng phòng tuyến. Nơi xa, Cao Dương xuất lĩnh mấy ngàn binh sĩ hướng bọn hắn chạy như bay đến. Chương 406, quyết chiến trước giờ. Chương 406, quyết chiến trước giờ. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước đại lượng đủ chữ cờ xí trên không trung tung bay lấy. Vây cuốn đã lâu, tứ cố vô thân quân coi giữ thấy thế lập tức lệ rơi đầy mặt. Rốt cục, người đến. Tham kiến đại tướng quân. Cao Dương bọn người nhao nhao hướng đi tại phía trước Lôi Lăng cúi chào. Cam Long đâu? Làm sao lại mấy cái như vậy người? Lôi Lăng trong lòng không khỏi lộ bộ xuống, cảm thấy chuyện có chút không đúng. Cam tướng quân lúc đầu xuất lĩnh chúng ta xông ra thành, có thể đi tới một nửa phát hiện thành Bắc quân địch đống nhiên rút lui. Cam tướng quân phái chúng ta mấy người đến đây cùng đại tướng quân tụ hợp, hắn gãy quay trở lại thủ thành. Đại khái hiểu chuyện đã xảy ra, Lôi Lăng nỗi lòng lo lắng cũng nới lỏng. Lôi Lăng trong lòng có chút khâm phục, cái này Cam Long có ít đồ. Tứ cố vô thân dưới tình huống mạnh mẽ trong một tháng thời gian. Bất quá chính mình nếu là muộn tới khả năng liền khó nói chắc. Lý Vân, Tư Nghệ, hai người các ngươi trước dẫn đầu vương vệ một quân vào thành tiếp viện. Những người khác, nhanh chóng nguyên địa chỉnh đốn. Đi một đường, bọn hắn những người này cũng mệt mỏi. Nhận được mệnh lệnh sau, Lý Vân cùng Tư Nghệ hai người vội vàng mang theo đại quân chạy về phía Tuyên Nam thành bên trong. Giờ phút này, trong thành kia là một cái biển lửa. Liên quân đã công vào trong thành cùng thủ vệ quân giao chiến. Giết, chấn thiên tiếng chém giết khắp nơi vang lên, kèm theo còn có binh khí tiếng va chạm. Bởi vì không có súng đạn, Tề quân chỉ có thể cùng liên quân cứng đối cứng. Những người này trải qua một tháng tác chiến nghiệm nhiên xem như lão binh, nhưng cùng liên quân bên trong tổng quân nhiều năm thậm chí 10 năm sau lão binh so sánh, kinh nghiệm chiến đấu vẫn là tương đối thiếu thốn. Có thể Tề quân dùng ngoan cường đấu trí một mực tại chống lại. Giờ phút này thẳng đến Cam Long xuất quân trở về mới phá vỡ địch mạnh ta yếu tình huống. Những gia chiến quân này kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú, tăng thêm các loại quân trận tổ hợp, bọn hắn có thể làm được lấy ít đánh nhiều. Tất cả mọi người chịu đựng. Đại quân cũng nhanh đạt tới. Nghe được lời nói này, sau tất cả tướng sĩ giấy lên sau cùng đấu trí cùng quân địch tiến hành chống lại. Cả tòa thành nội khắp nơi phát sinh thảm thiết chiến đấu. Mỗi đi một bước, trên mặt đất đều là núi thây biển máu. Không có một chân có thể thả tại sạch sẽ mặt đất. Trung quanh phòng ở đều biến thành phế tích hải cốt, tiêu mục bên trên mang theo yếu ớt ngọn lửa, giống như mọi thứ đều là vừa vặn kết thúc dáng vẻ. Nhìn xem thành nội thảm thiết cảnh tượng, Lý Vân cùng Tư Nghệ hai người giật mình. Không nghĩ tới chúng ta có thể chống cự lâu như vậy. Tứ cố vô thân dưới tình huống, Tuyên Nam quận phủ trong dòng dã một tháng, đồng thời bây giờ còn đang chống cự. Nhanh đi trợ giúp. Đi. Rất nhanh, hai người chia binh hai đường dẫn đầu mấy vạn đại quân gia nhập chiến đấu bên trong. Thành nội khắp nơi đều là hỗn loạn chiến trường, phế tích đem con đường cho che kín, chiến mã căn bản là không có cách thông hành. Bất đắc dĩ, toàn quân xuống ngựa trực tiếp gia nhập vật lộn. Trong tràng bách tính cùng quân coi giữ lúc đầu sinh lòng tuyệt vọng, đại lượng thủ vệ quân chuẩn bị hôm nay liều chết một trận chiến. Bọn họ cũng đều biết Quảng Lăng quận phát sinh đồ thành sự kiện, cùng nó ngoan ngoãn đầu hàng mặc người chém giết, bị quân địch cho tàn sát, không bằng cùng bọn hắn huyết chiến đến cùng ít ra còn có một chút hy vọng sống. Tất cả bách tính đều bị tập trung ở một chỗ khu vực an toàn, quân địch đang không ngừng đột phá khu vực an toàn phòng ngự. Ngay tại quân địch coi là thắng lợi dễ như trở bàn tay lúc, đại lượng Tề quân từ phía sau đánh tới. Thổi hiệu, Lý Vân lúc này mệnh lệnh binh sĩ thổi lên công kích hảo. Một giây sau, thành nội nhiều cái địa phương vang lên quyết chiến cái lệnh. Nổi trống âm thanh, công kích hảo. Cái này một lần nữa gọi lên tất cả mọi người đấu trí. Bởi vì viện quân tới, có mấy bạn vương vệ quân gia nhập, trên chiến trường thế cục trong nháy mắt đã xảy ra cải biến. Các người rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Lý Vân cùng Tư Nghệ hai người đến đây, Cam Long phát ra thở dài một tiếng. Rốt cục có thể nghỉ tạm. Cam tướng quân, ngày trước tiên có thể dẫn người nghỉ ngơi, nơi này giao cho chúng ta. Chúng ta là quân tiên phong, đại tướng quân cùng đại bộ đội đều tại phía sau. Tốt. Cam Long mang theo còn sót lại mấy vạn tàn quân tối lui đến phía sau nghỉ ngơi. Những người này một nửa là thương binh, tàn binh. Chân chính tính hoàn hảo không chút tổn hại binh sĩ khả năng vẹn vẹn có mấy ngàn a. Nương, Tề quân viện quân tới. Bọn hắn người số không nhiều, nhanh tiếp tục bên trên. Xông lên a, liên quân nhìn thấy Tề quân người số không nhiều, từng cái sĩ khí đại trấn lần nữa phát động công kích. Mấy bạn người phân tán mỗi cái giao thông yếu đạo bên trên, mỗi cái địa phương vẹn vẹn có mấy trăm thậm chí 1-2 ngàn người. Chiến đấu duy trì liên tục tới đêm khuya còn đang tiến hành, Lý Vân cùng Tư Nghệ hai người lau một cái trong tay binh khí cũng ngồi liệt trên mặt đất. Những binh lính này cũng như chó điên, chặt vài trăm người chặt mệt mỏi. Trong lúc này, Tề quân không ngừng mà vào thành tiếp viện. Lôi Lăng xuất lĩnh đại quân đã tới Tuyên Nam quận phủ bắt đầu tiến vào đoạt thành chiến tranh. Có thể Nguyên Diên thấy thành chỉ dễ như trở bàn tay không muốn từ bỏ, đem đại lượng binh mã điều vào trong thành chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Cứ như vậy, quân địch càng ngày càng nhiều, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Tình thế không ngừng thăng cấp diễn biến, mắt thấy trong thời gian ngắn không cách nào cầm xuống thành này, Lôi Lăng lập tức đánh điện thông báo Tần Phong thỉnh cầu viện quân. Thiên An thành, Tề vương phủ. Vương gia, đại tướng quân địa báo. Nghiệm. Quân địch hỏa lực tập trung số thập vạn tại Tuyên Nam quận phủ, thành trì thời gian ngắn không cách nào đoạt lại. Hiện tại thỉnh cầu viện quân tiếp viện, cũng hiểm hộ bách tính rút lui. Trước mắt nhường Tề quân không cách nào thi triển ra một nguyên nhân là còn có số thập vạn bách tính ở trong thành. Bọn hắn phải nghĩ biện pháp đem bách tính cho rút khỏi đi, lưu lại một cái đất trống xem như chiến trường. Thập vạn đại quân ở trong thành cùng quân địch vật lộn, không người có thể điều động yểm hộ. Còn có hai thập vạn dã chiến quân ngay tại Liên Lụy Vương thành phòng tuyến ba thập vạn đại quân. Triệu tập Nhạc Vũ, Lâm Diệu đến đây. Là Tần Mai lập tức phái người đi đem Nhạc Vũ, Lâm Diệu hai người mời đến. Tham kiến vương gia. Tiền tuyến điện thần. Tần Phong trực tiếp đem điện báo nội dung đưa cho hai người. Các ngươi nhìn xem chúng ta còn có chỗ nào có thể điều động đại quân. Bắc tuyến Hàn Sở trấn thủ, hỏa lực tập trung số thập vạn phòng ngự Tần Làm, Tần Côn cùng Linh Châu tam địa. Vân Châu còn có hơn 40 vạn quân coi giữ cùng quân địch giằng co. Bắc Tác hỏa lực tập trung chừng 100 vạn, hơn 30 vạn trấn thủ Vũ Triều biên cảnh, hơn 30 vạn trấn thủ trấn Bắc Quan, còn lại đều tại giữ gìn các nơi trị an, tham dự tiêu phỉ. Từ Châu cảnh nội còn có gần 100 vạn đại quân, bọn hắn có phụ trách tiền tuyến, có giữ gìn phía sau ổn định. Ngoại trừ Vương thành vệ quân bên ngoài, cái khác ngoài thành đại doanh tổng cộng hơn 30 vạn bộ đội trước tiên có thể điều động đi qua. Phía sau lưu lại quốc dân đột kích đội, cái khác giã chiến quân tất cả đều tập kết tới. chúng ta còn có thể đầu nhập 6 thập vạn đại quân. Lâm Diệu đơn giản nhìn xuống địa đồ phân tích nói, lúc trước Đông Dã mang đến 100 vạn đại quân, có thể chiến tuyến kéo quá dài, đem 100 vạn đại quân lực lượng cho phân tán ra đến. Suy nghĩ kỹ một chút, Mạc Dương quận, Bắc Nguyên quận, Long Suối quận các vùng đã kết thúc chiến sự có thể từ quân trị an cùng quốc dân đột kích đội giữ gìn, còn lại 20 vạn dã chiến quân có thể điều đến Vương Thành. Cách Tuyên Nam quận gần nhất chính là Vương Thành vệ quân, chủ lực đã tại Tuyên Nam quận, còn lại đều là Đông Dã bộ đội. Lâm Diệu cảm thấy những người này đều có thể kéo qua đi tham dự chiến đấu. Long Suối bên kia điều tới có chút thời gian, trực tiếp đem Quảng Lăng quận điều 2 thập vạn, tăng thêm Vương Thành ngoại ô đại doanh 2-3 thập vạn người đầu nhập Tuyên Nam thành bên trong. Long Suối bên kia đại quân trực tiếp điều đi bộ Quảng Lăng quận phòng tuyến. Bắc Tắc lính mới điều bộ phận tới, tất cả quân trị an đều lui giữ phía sau. Quân trị an liền lui giữ phía sau, bảo vệ Vương Thành, ra chiến quân cùng tân binh có thể điều đều kéo qua cùng quân địch quyết chiến. Dạng này tính toán đâu ra đấy, chúng ta có thể hướng Tuyên Nam quận đầu nhập 100 vạn đại quân. Nhạc Vũ đối Tần Phong phân tích nói, hắn cảm thấy quân trị an liền giữ gìn trị an, tham dự thiếu phỉ liền tốt. Tiền tuyến là cần mạnh hữu lực sức chiến đấu, giã chiến quân thích hợp nhất. Bởi vì bị Càn Nguyên liên quân tập kích, tăng thêm không người có thể dùng. Các nơi đều là giã chiến quân, quân trị an cùng trị an làm cùng quốc dân đột kích đội pha trộn thành thủ vệ quân. Hiện tại Vương Thành nguy cơ đã giải trừ, quân đội nên được khôi phục thường ngày tình huống. Vậy thì đánh điện thông báo Trương Phong, Đông Giã, Nam Giã cùng Bắc Tắc lính mới điều 6 thập vạn trở về. Đánh điện thông báo Từ Hoa, Vương Song dẫn đầu sở thuộc bộ đội tiếp viện Tuyên Nam quận. Lý Định Quốc, Tô Chấn Quốc xuất lĩnh bộ đội sở thuộc xuôi Nam tiếp viện Tuyên Nam quận. Lưu Phi, Trung Duệ chờ bộ tiến về Quảng Lăng quận bộ phòng. Chương 407, chuẩn bị đại quyết chiến. Chương 407, chuẩn bị đại quyết chiến. Ngoại trừ Tuyên Nam quận chiến sự bên ngoài, Tần Phong đối với bị chia cắt ra tới một cố liên quân cảm thấy 10 phần ghét cay ghét đắng. Bọn hắn luyện như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt như vậy làm cho không người nào có thể quên mất. Cái này một chi bị đại quân chúng ta chia cắt ra tới Càn Nguyên liên quân, thế nào ăn? Tần Phong đem ánh mắt nhìn về phía Nhạc Vũ cùng Lâm Diệu hai người. Về vương gia, cái này thập vạn người tại hạ có lòng tin giải quyết. Nhạc Vũ hướng Tần Phong chủ động xin đi. Tần Phong đối với hắn ký thác kỳ vọng, hắn cũng tương tự muốn biểu hiện một phen. Dưới mắt thập vạn tàn quân chính là hắn tốt nhất đá mài đao. Trước tiên nói một chút người ý nghĩ, là Nhạc Vũ lúc này tại trên địa đồ giảng giải từ bản thân tác chiến tư tưởng. Dưới mắt Tuyên Nam quận cầu viện, có thể quận phủ cứ như vậy lớn, căn bản là không có cách tác hạ quá nhiều người ở bên trong giao chiến. Thành này ngoại ô giã chiến quân chúng ta có thể điều hai cái quân binh lực tiến về Vương Thành Đông đem nó vây quanh. Quảng Lăng quận cũng giống như thế, điều hai cái quân tổng cộng 3 vạn người cùng Đông Nam sắp vây quanh. Ta đem xuất lĩnh hai cái này binh đoàn đem nó tiêu diệt. Đến lúc đó Đông Đường thập vạn đại quân sẽ bị giải phóng ra ngoài vùi đầu vào Tuyên Nam quận phủ chiến sự bên trong. Lý Định Quốc hai người 3 thập vạn đại quân tăng thêm ta cái này 16 vạn người tổng cộng 46 vạn đại quân có thể trực tiếp bằng nhanh nhất phương thức gia nhập vào Tuyên Nam thành trong chiến tranh. Chờ Quảng Lăng quận 3 thập vạn đại quân vừa đến, tăng thêm đại tướng quân hơn 10 vạn đại quân, ta bộ có thể có 8-9 thập vạn người cùng quân địch quyết chiến. Tuyên Nam quận phủ lần này bảo vệ chiến vốn là muốn giải vây, bước bách quân địch lui binh. Sao liệu địch quân tiến vào trong thành sau lập tức đỏ mắt, hoàn toàn mất đi lý trí. Bọn hắn 4 đường đại quân tổng cộng chừng 30 vạn người toàn bộ tràn vào trong thành, còn có hơn 10 vạn người xem như hậu bị đội còn chưa tham chiến. Một trận chiến này, Song Vương nhất định phải tại Tuyên Nam quận phủ bên trong phân cao thấp. Đã như vậy, Song Vương đồng thời ngầm hiểu mong muốn ở chỗ này quyết chiến. Vì lớn nhất khả năng thắng được chiến tranh, Tần Phong chuẩn bị xuất ra hiện hữu toàn bộ lực lượng đến một quyết sống mái. Không thể vẹn vẹn quay chung quanh một cái thành, chúng ta muốn theo nhiều cái phương diện lấy được ưu thế lớn hơn. Tần Phong nhìn xem xa bàn bên trên ô biểu tượng nói rằng, đánh điện thông báo Hạ Hầu Vũ, Dương Chiêu, hai người bọn họ hiện tại ở nơi nào? Nhận được mệnh lệnh sau Tần Mai lập tức hướng hai người phát ra địa báo. Qua không bao lâu, Tần Mai đem hai người vị trí cáo chi cho Tần Phong. Dương tướng quân nói hiện tại ngay tại thoát khỏi quân địch đuổi theo, cùng Tây Đường đại quân hội hợp bên trong. Hạ Hầu tướng quân ngay tại chỉnh đốn, chuẩn bị cùng Đông Đường đại quân hội hợp. Nói cho bọn hắn, lấy tốc độ nhanh nhất trở về Bắc Giã. Tần Phong thở dài một hơi. Đã muốn quyết chiến, vậy thì quyết chiến một lần lớn. Phát điện Hàn Sở, hỏi hắn có thể điều nhiều ít đại quân đi ra. Cũng không lâu lắm, Tần Mai quay người trở về. Vương gia, Hàn Tham Nhu hỏi ngài là muốn nhiều vẫn là phải công? Công. Công lời nói hắn nói có thể điều 3 thập vạn đại quân tới. Mặt khác hắn nói Bắc Giã không cần thủ, có thể toàn quân xuất động, Bắc vực phòng tuyến từ hắn đến phụ trách. Nghe đến lời này, Thần Phong rơi vào trầm tư. Bắc Giã ước chừng hơn 10 vạn quân trị an, 2 thập vạn quốc dân đột kích đội. Những này đều giao cho Hàn Sở phụ trách, cũng nói cho đối phương biết cần phải bảo hộ phía sau an toàn, nhất là đủ thương thông đạo. Đánh điện thông báo Dương Triều, lập tức trở về rút lui Nam Châu dẫn đầu 3 thập vạn Nam Châu binh theo Tây Lâm quận xuất phát trực tiếp tiến đánh Linh Châu. Đánh điện thông báo Hạ Hầu Vũ, dẫn đầu Bắc Bộ giã chiến quân toàn thể giã chiến quân xuôi Nam tiếp viện Tuyên Nam quận phủ. Là Lâm Diệu nhìn lấy địa đồ thăm dò tính mà hỏi thăm. Vương gia, đã ngươi đại quy mô như vậy điều động đại quân, Vân Châu phương hướng phải chăng muốn điều động? Vân Châu, ai có thể lãnh binh? Tiêu bên trên danh tự võ tướng tựa hồ cũng không có ở đây, Lâm Diệu hiện tại lại bệnh căn bản là không có cách chỉ huy chiến sự. Chu Minh cùng Vương Vũ. Lâm Diệu ánh mắt kiên định hồi đáp. Hai người này bên trong, Chu Minh giám chế vũ khí quả thực có chút nhân tài không được trọng dụng. Thân làm tề quân bộ tham mưu lẽ ra nên phụ trách chiến sự. Vương Vũ mặc dù quản lý quân sự học viện, có thể mưu lược phương diện cũng hết sức ưu tú. Một trận chiến này coi như cho hai người một cơ hội. Không phải quân sự tham mưu không tham mưu quân sự học viện viện trưởng không có bất kỳ cái gì công tích, nói ra sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Hàn Sở, Lâm Diệu cùng Vương Vũ Chu Minh bốn người là cùng thời kỳ gia nhập Tề quốc trong triều đình. Lâm Diệu là trong bốn người sớm nhất biểu hiện ra tài năng quân sự đến, Hàn Sở không người có thể thời gian sử dụng mượn cơ hội chủ động xin đi. Chu Minh cùng Vương Vũ hai người tương đối trung thực, vô mệnh bất động. Lâm Diệu cảm thấy một mực tiếp tục như vậy sẽ che giấu tài năng của bọn hắn, là thời điểm được đi ra động một chút. Tốt, vậy thì đi mời Vương Vũ tới cũng đánh điện thông báo Kỳ Châu phương hướng. Đúng rồi, thuận tiện giúp ta hỏi thăm học viện bên kia có cái gì có thể sử dụng súng đạn. Công xưởng lều dựng như thế nào? Tiền tuyến gấp thiếu súng đạn, nhanh chóng lấy ra. Là. Tần Mai vội vàng ghi lại Tần Phong lời nói, xoay người đi phát tin. Không thể không nói, nàng vị này Tề Vương phủ đại quản gia làm coi như không tệ. Không chỉ có cho Tần Phong vị này tổng chỉ huy quan trợ thủ, làm tốt chiến báo tập hợp cùng tin tức truyền lại, còn có thể cho hậu viện Lạc Vân Khanh chiếu cố tốt tất cả sinh hoạt công việc, bao quát dưỡng thai an bài dự bị. Đi, các ngươi có thể xuống dưới chuẩn bị. Tiện đường đem Mưa Tinh mấy người kêu đến. Là. Chiến tranh đến đánh, tiền cũng phải tránh a. Chuẩn bị vào xuân. Tục nữ nói, một năm kế sách ở chỗ xuân. Mấu chốt nhất cày bừa vụ xuân muốn bắt đầu. Chiến sự bên trên có mấy người bọn họ phụ trách, trong lúc này chính đại sự liền từ Mưa Tinh mấy người phụ trách. Mặc dù Tần Phong cùng Lạc Vân Khanh ước định hai người các quản cấp không liên quan tới nhau, có thể dù nói thế nào bọn hắn cũng là người một nhà, Tần Phong vẫn là vương gia. Cho nên Tần Phong muốn làm sao quản liền thế nào quản. Nhưng bọn hắn không được, vì để tránh cho quân chính đại quyền rơi vào một trong tay người, bọn hắn nghiêm ngặt quy định quyền lực giới hạn. Quân quản quân, chính quản chính. Chứ không tất yếu lúc đạt được hai người cho phép, không phải tự mình xử lý chính là theo mưu phản tội phản quốc phụ trách. Đương nhiên, mở đại hội lúc ngoại trừ. Khi đó là tổng hợp thống kê tin tức, có ý nghĩ gì tùy tiện nói, nhường đại gia nói thoải mái. Cũng không lâu lắm, Mưa Tinh, Bạch Ninh, Tô Cẩn ba người vội vã chạy tới. Tham kiến vương gia. Ngồi. Tần Phong ngoắc ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Các ngươi áp lực lớn sao? Hai người nghe vậy lẫn nhau nhìn nhau một cái, chợt điên lặng nhẹ gật đầu. Lớn. Có thể không lớn sao? Toàn bộ Tề quốc, một kinh 11 cái châu gánh đều rơi vào ta một. Ba người chúng ta người trên bay, ngươi nói lớn không lớn. Mưa Tinh câu này lời trong lòng nếu như bị công tử Kỳ nghe được đoán chừng sẽ bị đánh chết. Bởi vì Bắc Tắc Cửu Châu đều là hắn đang phụ trách. Đương nhiên còn có một cái vương biệt. Bất quá ba người tổng thể phụ trách 11 cái châu nhiệm vụ, gánh vẫn là tương đối nặng. Mưa Tinh đối với cái này vô cùng ủy khuất, đã sớm muốn nói nước đắng. Quân đội mới nhiều ít người? Mấy trăm vạn a. Ngươi xem một chút nhiều ít tướng quân để ý tới. Tề quốc mấy ngàn vạn bách tính ngươi liền để lão tử ba người để ý tới. Cái này không nói được a. Chương 408, lại mở khoa cử chương 408, lại mở khoa cử Mưa Tinh lấy dũng khí, đối Tần Phong nói rằng: "Về vương gia, hiện tại Tề quốc thế lực khổng lồ, chúng ta mấy người quả thật có chút giá rời." "Ta hiểu." Bốn người cầm giữ triều chính đại sự, tính cả Tư Mã Ngọc vị này giám sát bách quan hết thảy năm người. Lúc trước Lạc Vân Khanh chọn lựa năm người là vì tốt hơn quản lý Tề quốc. Khi đó, Tề quốc vẹn vẹn từ châu một chỗ. Cho dù rất nhiều việc đang chờ hoàn thành thế nhưng lớn không đi nơi nào. Hiện tại Tề quốc thật là có 11 cái châu, đại lượng chuyện chờ đợi bọn hắn đi làm. Trước đó cùng Lạc Vân Khanh thương lượng qua phải trang lại mở khoa khảo, đối phương chỉ nói để cho mình đến quyết định. Đã cảm thấy quan lại không đủ, vậy thì lại khoa khảo một lần a. Thời gian liền định tại tháng 6 năm nay. Lần này khoa khảo hạng mục chia làm hai bộ phận, một bộ phận mặt hướng toàn thể bách tính chủ muốn tuyển chọn lại, một bộ phận khác là nhằm vào tại chức quan lại, ta muốn tuyển chọn quan. Khảo thí hạng mục liền từ các ngươi đến phụ trách một bộ phận, thuận tiện thông chi một chút Tư Mã Ngọc. Triều chính đại sự các ngươi ra quyển, công thuật sự tình nhường thẩm ý mấy người ra quyển. Về phần võ học phương diện quân sự, đến lúc đó nhường Lôi Lăng mấy vị tướng lĩnh đồng thời ra quyển. Ai ra quyển, ai phê chữa. Nhớ kỹ che tên đổi quyển, danh sách đến lúc đó đưa đến trên tay của ta là được. Là. Nghe được Tần Phong nếu lại mở khoa khảo, trong mấy người tâm vô cùng hưng phấn. Lại kiên trì. Kiên trì một đoạn thời gian nữa liền tốt. Chuyện của các ngươi giải quyết xong, hiện tại được đến tâm sự chính sự a. Tần Phong chỉ vào xa bàn cười nói. Mùa xuân muốn tới, cày bừa vụ xuân các ngươi bố trí thế nào? Liên hệ hạ mấy cái học viện, máy kéo, hơi nước xe chở xe trước mau chóng sản xuất cải tạo. Các ngươi có thể dùng những này máy móc để hoàn thành cày bừa vụ xuân kế hoạch. Là. Ba người hướng Tần Phong giải thích. Cày bừa vụ xuân lời nói chúng ta đã đang phụ trách. Cùng công tử Kỳ khai thông qua, tạm thời chọn lựa Bắc Tắc địa khu đến tiến hành đại quy mô trồng trọt. Từ Châu cùng Nam Châu tạm thời không ngại hiện tại làm nông. Chiến sự phong phú, thế cục thay đổi trong nháy mắt. Nếu là đồng ruộng gặp phá hư liền sẽ để một năm cố gắng uổng phí. Tô Cẩn cùng Bạch Linh hướng Tần Phong nói rằng: "Vương gia, ta hai người cảm thấy Từ Châu cùng Nam Châu địa khu có thể đại quy mô phát triển công thương nghiệp. Nhà máy xây dựng ở Kỳ Châu một vùng, nhưng nơi này cũng không thể lãng phí. Nhà máy cần tốt thời gian mấy năm khả năng tại quốc cảnh bên trong trải rộng ra, trong khoảng thời gian này công xưởng lều vẫn là chúng ta chủ lực. Hiện tại Tề quốc tài chính vẫn là tương đối khẩn trương, đủ thương vừa mới mang tới mấy ngàn vạn ngân lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Chớ nói chi là chúng ta còn thiếu Lôi Đình đường tiền." Nhắc lên cái này Lôi Đình đường, Thần Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Lạc Vân Khanh lúc đầu mong muốn quy nợ, đáng tiếc bởi vì chiến sự nguyên nhân đành phải thỏa hiệp trước nỗ lực một bộ phận tài chính. Đã đa tuyến khai chiến, nếu là ám tuyến lại náo lên vậy sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Ít ra, phải đợi Tề quốc có công nghiệp hình thức ban đầu lại nói. Cho nên, Bạch Linh cùng Tô Cẩn hai người phụ trách tài chính đối với cái này cảm thấy khẩn trương. Bọn hắn dừng một chút, chợt tiếp tục bổ sung giải thích rõ. "Vương gia, công xưởng lều chúng ta đã nắm giữ dây chuyển sản xuất phương pháp. Chúng ta có thể đem trình tự tách ra, mỗi cái địa khu hoàn thành một việc. Đối với đồng ruộng mà nói, công xưởng lều càng có lợi hơn tại di chuyển chuyển di. Bộ phận đồng ruộng bảo trì ban đầu trồng trọt, những người khác tận lực an bài tại công xưởng lều bên trong. Bộ dạng này cũng có thể tăng tốc thương phẩm sản xuất, kéo động hạ kinh tế tăng trưởng. Cùng Tần Lan trao đổi qua, hiện tại đủ thương phẩm vẫn như cũ nóng nảy. Một đoạn thời gian rất dài không có đổi mới khác đồ vật, có thể cũ thương phẩm không ngừng mà cải tạo thăng cấp như cũ có thể đánh. Càn quốc cùng Chu quốc cùng Tề quốc giao chiến, có thể đủ thương phẩm đã tại sử dụng. Trước kia Càn Hoàng cùng Linh Long đều cấm chỉ tất cả bách tính cùng quan viên mua sắm cùng sử dụng đủ thương phẩm. Có thể không chịu nổi thương phẩm cải thiện thói quen sinh hoạt, lập tức không có nước hoa, xà phòng và rượu ngon còn có tấm gương chờ thủy tinh trang sức, sinh hoạt lập tức không thói quen. Rơi vào đường cùng, bộ phận quyền quý nhà giàu bước lên quay đầu phong hiểm thông qua Thiên Bảo lâu chờ đặc thù con đường quy mô nhỏ mua sắm sử dụng. Biết được tình huống này, đủ thương đặc biệt đối thương phẩm tiến hành cải tiến. Tiền vẫn là chạy đến Tề quốc túi, có thể giao hàng cũng không phải là Tề quốc. Chậm rãi, những người khác nhau nhau bắt trước, mọi thứ đều trở về bộ dáng lúc trước. Trước mắt đủ thương khan hiếm nhất hàng hóa theo thứ tự là than đá, muối tinh, xà phòng. Than đá bởi vì chiến loạn nguyên nhân, tăng thêm chuẩn bị công nghiệp hóa đã bị Tần Phong quản khống lên. Tề quốc bách tính cũng chỉ có thể dựa theo ngân phiếu định mức đến thu hoạch được định lượng than đá. Muối tinh cùng xà phòng thuần túy là nhân thủ không đủ, sản lượng không đủ tạo thành. Theo Ngô Hạo tin tức truyền đến, trước mắt trung vực các quốc gia cơ hồ đều có đủ thương phẩm dáng vẻ. Tiến quốc là 100% bao trùm. Chu quốc, Càn quốc, Vũ triều, Tĩnh quốc các nước là ngay tại buôn bán tiêu thụ. Như là Lỗ quốc, Du quốc chờ phiên quốc, nước phụ thuộc cùng không chính thống vương quốc, đủ thương tay cũng đưa về phía bên kia. Ngoại trừ Thiên Bảo lâu con đường, đủ thương cũng quang minh chính đại tại những quốc gia kia mở chi nhánh. Thương phẩm càng bán càng tốt, lượng tiêu thụ càng làm càng lớn, tiền là càng kiếm càng nhiều. Ngô Hạo hiện tại cả ngày đều treo đủ cười, cười dường như trở thành hắn duy nhất biểu lộ. Đừng hỏi vì cái gì không phẫn nộ, vì cái gì không gào khóc. Kiếm tiền khóc cái gì? Căn cứ Lạc Vân Khanh cùng hắn ký kết điều khoản, Ngô Hạo còn có thể từ đó vớt lên một số lớn. Đây cũng là Ngô Hạo hiện tại khăng khăng một mực đi theo Lạc Vân Khanh lẫn vào nguyên nhân. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Ngô Hạo cũng coi là Tề quốc người. Không chỉ có như thế, tổng bộ thấy Ngô Hạo làm việc quả quyết, hiệu suất nhanh chóng, lợi nhuận phong phú, đã đem đề bạt thành trung vực địa khu phó đường chủ. Tạm thời không thể thống lĩnh toàn bộ trung vực tiên bảo lâu, có thể nói vẫn là tương đối có phân lượng. Ít ra Yến quốc cùng khắp chung quanh đều là hắn nói tính. Trước kia tiền bạc chống chỗ cũng bổ không sai biệt lắm. Bởi vì thăng quan nguyên nhân, Ngô Hạo hiện tại có thể theo chỗ xa hơn điều động hàng hóa cùng tài chính. Đây cũng là Tề quốc đến đại lượng cao su các loại kỹ nghệ nguyên liệu nguyên nhân. Tần Lang cáo chi Lạc Vân Khanh, Thiên Bảo lâu tài chính sẽ tại hơn một tháng sau lần nữa vận đưa tới. Lần này lại là lớn mấy ngàn vạn hai bạch ngân, thậm chí có mấy thập vạn lượng hoàng kim. Có thể bởi vì đều là ngân lượng cùng hoàng kim, vận chuyển đặc biệt không tiện. Bọn hắn vận chuyển tốc độ thật to chậm lại. Lúc đầu nửa tháng tới một tháng liền có thể đưa một khoản tiền tới, hiện tại đến 2-3 tháng mới có thể đưa một lần. Tần Phong thở dài, chợt ấn nặn mi tâm của mình. Đi. Chuyện tiền bạc ta không hiểu, ta chỉ quản tiền đủ là được. Cứ làm như thế a. Đối với nội chính, Tần Phong cũng là bất lực đi thêm quản hạn. Dưới mắt khẩn yếu nhất vẫn là ăn chi này quân địch mới là. Kỳ Châu, Liên hợp học viện. Nhìn thấy Vương Thành gửi tới địa báo, Chu Minh tay đều đang run rẩy. Hán. Thế mà bị điểm danh. Đến Tề quốc lâu như vậy, lần thứ nhất cho hắn lãnh binh tác chiến cơ hội. Không phải nói phía sau quản lý hậu cần không tốt, mà là tiền tuyến càng thêm trời cao biển rộng đi. Tới một lần trăm vạn cấp bậc đại chiến trường a. Kế tiếp có một ít vũ khí đem sẽ xuất hiện tại cái này, có thể chỉ chờ mong hạ các vị thật to đầy ý cầu điểm điểm thúc canh điểm điểm miễn phí dùng yêu phát điện, tác giả Cun cần muốn các ngươi động viên chương 409, bình định lập lại trật tự, trọng nghiên súng đạn chương 409, bình định lập lại trật tự, trọng nghiên súng đạn Chu Tham như thế nào vui vẻ như vậy. Thẩm ý mấy người nhìn thấy Chu Minh trên mặt tràn đầy nụ cười nhịn không được hỏi, ta bị Tề Vương điểm danh, ta muốn ra tiền tuyến. Chu Minh đem điện báo nội dung biểu hiện ra cho bọn họ. Chúc mừng. Chúc mừng Chu Tham Nưu. Đám người thay nhau hướng Chu Minh chúc mừng chúc mừng. Thân làm bộ tham mưu một mực không có chạm đến quân sự, có chỉ là ngẫu nhiên nghị luận. Không nghĩ tới hôm nay hắn cũng đã nhận được bị Tề Vương thưởng thức cơ hội. Chu Minh vừa cười vừa nói, xem thật kỹ nội dung phía trên. Tề Vương có thể hỏi còn có cái gì súng đạn không có. Muốn quyết chiến, không thể chỉ dựa vào nhân loại còn phải có đại sát khí mới là. Hiện tại chỉ có lựu đạn cùng đạn lửa. Trương Hoa bất đắc dĩ thở dài. Súng đạn trước mắt kỹ thuật không cách nào duy trì sản xuất, chỉ có hai cái này giản dị đồ vật. Quên, còn có địa lôi. Trương Hoa từ nơi không xa trên bàn móc ra mấy cái địa lôi. Những này là căn cứ lựu đạn sửa đổi. Có là phía dưới chứa lửa có sẵn, dẫm lên bạo tạc. Có là dây kéo, dây thừng kéo lôi bạo. Hai cái này, trước mắt vẫn là giai đoạn thí nghiệm bất quá có thể cho quân địch dùng. Trương Hoa đem bọn hắn mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả giới thiệu cho Chu Minh. Nổ bắn ra lôi, dựa theo phong trầm và chạm nguyên lý, quân địch đạp xuống về sau sẽ nhường viên đạn theo dưới đáy phun ra, trực tiếp đem nó đánh cho tàn phế. Phi thiên lôi, tên như ý nghĩa có thể bay. Nhiều cái lôi bố trí cùng một chỗ, làm buộc dây thường bị làm đoạn hậu sẽ đem chất nổ nổ tới giữa không trung, sau đó chất nổ kiếp nổ bị nhen lửa sẽ ở giữa không trung bạo tạc. Trước mắt hiệu quả còn tốt, đã có một ít thành phẩm có thể đưa đến tiền tuyến thí nghiệm. Trương Vũ cùng Lý Tinh hai người nhìn nhau một cái, quyết định đến làm những gì. Bọn hắn rất lâu không có hợp tác cộng sự. Chu Thăng Nhu, lôi ngươi lấy trước đi dùng. Mấy người chúng ta lại chơi đùa nhìn xem có cái gì mới súng đạn đến lúc đó cho các ngươi đưa qua. Tốt. Chu Minh gật đầu cười nói. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh hắn mang lên mấy người, kéo lên mấy xe địa lôi ngựa không dừng bỏ chạy về phía Vân Châu. Mấy người tiễn biệt Chu Minh rời đi, nhìn hắn bóng lưng từ từ đi xa. Hôm sau, mở. Mấy vị các viện trưởng lẫn nhau nhìn nhau một cái, quyết định lần nữa mở ra thương nghị sẽ. Mấy người bọn họ ngoại trừ nghiên cứu bên ngoài làm thường xuyên nhất chuyện chính là họp giao lưu. Thứ nhất là vì tốt hơn hợp tác, thứ hai có thể đạt được kế hoạch tốt hơn. Liên hợp học viện bên trong phòng hội nghị, lấy Trương Hoa bọn người cầm đầu, đại lượng nghiên cứu học viên tụ tập ở này. Cái hội nghị này sảnh trang trí tương đối xa hoa cùng tiên tiến. Toàn bộ hội nghị đại sảnh là dùng cốt thép xi măng tạo dựng mà thành, mặc dù chỉ xây một nửa. Đại sảnh đỉnh chóp cùng chung quanh treo đầy bóng đèn đến chiếu sáng, mỗi người trên chỗ ngồi còn có một đỏ một vàng bỏ phiếu đèn. Trừ cái đó ra, mỗi người vị trí bên trên đều có một loại giường như thai nghe như thế đồ vật. Đây là bọn hắn mới thử chế ra máy bộ đàm. Lúc đầu mong muốn chơi đùa điện thoại loại vật này, có thể thất bại. Bất quá từ đó lấy được đại lượng kinh nghiệm để bọn hắn cải tiến một chút biến thành máy bộ đàm. Trên đài Trương Hoa, thẩm ý đám người phát biểu có thể truyền đến trong thai của bọn hắn. Dù là còn có không ít tạp âm cùng dòng điện âm thanh, cái này vẫn như cũ so trước đó mở ra sẽ phương thức tới dễ chịu. Liên hợp học viện bên trong tất cả mọi thứ tựa như vượt thời đại sản phẩm, nơi này mọi thứ đều là chế tạo thử sản phẩm. Bọn chúng có là thất bại thành phẩm, có là thành công có thể lại không cách nào sản xuất hàng loạt đồ vật. Tóm lại cầm ở chỗ này ngược chuyện gì? Căn cứ Tề Vương chỉ thị, chúng ta liên hợp học viện, công học viện, khoa học viện cần phải nhanh một chút xuất ra áp dụng chiến tranh bây giờ súng đạn phương án cùng sản phẩm. Chư vị có ý nghĩ gì? Trương Hoa đem vấn đề ném đi ra sau nhường đại gia thỏa thích đi thảo luận. Ban đầu súng phóng lựu đạn ống xem như vượt thời đại sản phẩm, uy lực không tệ. Có thể chế tác chi phí tương đối cao, chế tác công nghệ tương đối rườm rà. Hiện tại chúng ta có tương quan máy móc, có thể nhường nhà máy chế tác bộ phận trình tự còn lại giao cho công nhân đến xử lý. Một học viên đem điều tra tư liệu tập hợp lên cũng đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Thật là thẻ đánh, không cách nào phóng ra cùng tự bạo vấn đề chúng ta cũng không có tra rõ ràng. Trước mắt chỉ là phỏng đoán có thể là công nghệ vấn đề. Nếu như muốn lần nữa đầu nhập sản xuất, chúng ta cần tạo ra trước cũng thí nghiệm. Một tên khác học viên đưa ra ý kiến phản đối. Tề Vương để chúng ta xuất ra một cái súng đạn nhất định là yêu cầu mới, áp dụng hiện tại chiến tranh súng đạn. Nó nhất định phải là ổn định, chế tác công nghệ không có rườm rà như vậy, chi phí cũng phải thích hợp rất xuống mới được. Theo trong chiều tin tức truyền đến, trước mắt quốc khố vẫn là rất khẩn trương, cho chúng ta mấy đại học viện tiền đã nhanh chiếm cứ một nửa. Đây là tại chiến tranh trạng thái. Nếu như chúng ta không nghĩ tới tiết kiệm chi phí, một mặt trồng liệu về sau tất nhiên sẽ là thất bại, bởi vì không có tiền cho chúng ta phung phí. Nghe đến lời này, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý cũng nhấn xuống trong tay cái nút sáng lên đèn vàng. Cái gọi là đèn vàng chính là đèn chân không, chỉ có điều nó thủy tinh không có nhuộm màu phát ra ngoài đèn là nguyên sắc. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Chúng ta có thể hay không thiết kế một cái cùng loại lựu đạn như thế đồ vật. Phương liền mang theo, thuận tiện áp dụng, ổn định lại chế tác giản dị. Không ở chỗ cỡ nào tiền tiến, nhưng nhất định phải là nhẹ vốn, thuận tiện chế tác cùng sử dụng. Nghe được câu này, tất cả mọi người rơi vào trong trầm tư. Lựu đạn là Tề Vương khai sáng thần khí. Sở dĩ gọi là thần khí đó là bởi vì nó khai sáng một thời đại. Sự xuất hiện của nó không chỉ có tuyên cao súng đạn thời đại tiến đến, trọng yếu nhất là chế tác nhanh gọn, chi phí rẻ tiền, uy lực kinh khủng, cơ hồ không có cái gì so với nó càng thêm hoàn mỹ, càng thêm áp dụng thời đại này. Vậy chúng ta liền theo ban đầu súng đạn vào tay, nhìn xem cái nào một cái thích hợp nhất không có có cơ khí sản xuất súng đạn. Trương Vũ đưa ra quan điểm. Có lẽ con đường của chúng ta là sai, ngay từ đầu nghĩ quá mức xa xôi. Tề Vương cho chúng ta chỉ đạo là chỉ đạo phương hướng, cụ thể còn phải chính chúng ta đi. Ban đầu các loại lý luận đều không có hiểu rõ, chúng ta liền nghĩ các loại cao cấp súng đạn. Lại không bàn luận đơn thuần thuốc nổ bạo tạc mang tới ảnh hưởng, chính là nỉ chỗ gỡ lì xệ dịn dạng này mới thuốc nổ chúng ta đều không có hoàn toàn hiểu rõ. Ban đầu hắc hỏa dược chế tác thần hỏa bay quạ, hỏa tiễn xe, dầu hỏa đánh chờ có hay không có thể tham khảo cũng cải tạo. Chúng ta đừng nghĩ đến tương lai cái gọi là máy bay, xe tăng những này. Tề Vương người ta là thiên tài biết những vật này, nhưng chúng ta không biết rõ. Đừng nói máy bay, liền xe tăng mà nói, chúng ta trước mắt động cơ công suất liền không đủ a. Mang lên một ổ hỏa pháo sau đi cùng lão thái thái như thế nhanh hơn. Những cái được gọi là nhắm thiết bị, điện đài điện báo lắp ráp, chúng ta càng là nhất khiếu bất thông. Cho nên, đề nghị của ta là tạm ngưng những này cái gọi là cao cấp tiên tiến khoa học nghiên cứu, toàn bộ trở về bản nguyên, trở về sớm nhất thuốc nổ phương hướng nghiên cứu. Chúng ta muốn bình định lập lại trật tự, đem tư tưởng cho đổi lại đến,